Hệ thống, kỹ năng vong linh tế lễ thi triển thất bại. Vừa thất bại thì Nhiếp Ngôn không dám ngừng lại giây nào, cấp tốc thi triển tấn tốc, nhanh chóng chạy ra ngoài, lệnh cho khô lâu chiến sĩ đánh tới khô lâu khoa đa rồi chạy ra khỏi phạm vi phủ phê của nó. Còn khô lâu chiến sĩ kia cũng bị khô lâu khoa đa đánh tan xương. Một lát sau, kỹ năng vong linh tế lễ đã phục hồi xong, Nhiếp Ngôn lại lập lại quá trình cũ. Liên tục 3 con khô lâu chiến sĩ bị giết, Nhiếp Ngôn vẫn không thành công. Vào đường cùng rồi, chỉ có thể tiếp tục bắt 4 con khô lâu chiến sĩ đem qua hành xác nó. Chỉ cần còn một con khô lâu chiến sĩ còn sống thì đi bắt mấy con khô lâu chiến sĩ khác cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà quá trình này cũng rất mất thời gian, sau vô số lần thất bại thì một ngày đã qua đi. Du Hy đóng cửa, Nhiếp Ngôn bỏ đầu khôi xuống. Đường Liêu thì bị cha hắn kêu đi làm cu ly, mấy người bạn trong trường học thì đã đi ra ngoài hết. Quả thật cái địa phương chữa giang quỷ quái này nếu không phải người ngu hay là sao chứ không có ai muốn ở nơi hoàn cảnh không tốt như thế này, chỉ an lại hỗn loạn, người có tiền đều mua đất ở vùng khác sống hết rồi. Nhiếp Ngôn ở trong nhà một mình, rèn luyện rồi lại rèn luyện, rồi lại xem sách, ngày nào cũng hồi tưởng về cha mẹ, khát khao cuộc sống sắp tới sẽ tốt đẹp hơn. Mãi tới chạng vạng, Nhiếp Ngôn lại đăng nhập Du Hí, tiếp tục bắt khô lâu khoa đa. Qua nhiều giờ, rốt cuộc cũng bắt được 4 con khô lâu chiến sĩ. Sau đó lại dẫn chỗ con khô lâu khoa đà, bắt nó là một phần hết sức quan trọng đối với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, người bên đó sao rồi, bắt được chưa? Đường Liêu PM hỏi Nhiếp Ngôn. Chưa được, đang gặp chút rắc rối. Ô hát, về thì báo ta tiếng, người đoán ta vừa đánh rớt cái gì nào? Đường Liêu nở nụ cười đen tối, hưng phấn nói không nên lời. Cái gì thế? Nhiếp Ngôn hỏi. Áo thuật tinh linh. Cầm ấy. Nhiếp Ngôn cũng không khỏi động dung. Đường Liêu cả cái thứ này cũng đánh ra được, vận khí thật là không tồi nha. Lúc ban đầu thứ mà Nhiếp Ngôn để mắt tới cũng không nhiều, trật tự trường, chức ti giả giới chỉ, vũ lạc bảo thạch, ba hành giả giới chỉ, cùng cấp với những thứ này hắn mới để ý, còn áo thuật tinh linh là cực phẩm của cờ là táo pháp, hơn nữa không phải là cực phẩm bình thường. Thực thể của áo thuật tinh linh là một khối thủy tinh, quái hệ áo thuật tinh linh xác suất rất là cực kỳ thấp. Khi khởi động khối thủy tinh thì áp pháp có thể làm phép triệu hồi ra một áo thuật tinh linh đi theo làm bạn. Áo thuật tinh linh này tương đương với sinh vật triệu hồi, HP tương đương với chủ nhân, phòng ngự cao hơn một ít, không có lực công kích, hơn nữa nó là duy nhất, chết rồi là biến mất. Nhưng tác dụng của nó rất là lớn, có thể gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp của áo thuật pháp sư, làm giảm thời gian phục hồi kỹ năng, thời gian ngâm sướng ma pháp, áo thuật tinh linh cấp càng cao thì càng có giá. Áo thuật tinh linh tương đương với kho đạn của áo thuật pháp sư, sau này áo thuật tinh linh là một trong những trang bị không thể thiếu của các pháp sư có cấp bậc cao. Bên người có một con là chuyện cực kỳ hãnh diện. Bởi áo thuật tinh linh chết một lần là đi luôn nên đối với áo pháp chúng nó rất là quý giá. Cấp 1, ngươi biết áo thuật tinh linh là cái gì a? Đường Liêu sửng sốt hỏi. Bên trong đồ thư quán có giới thiệu. Nhiếp Ngôn nói. Được rồi, bữa nào ta cũng phải đi đồ thư quán một chuyến mới được. Cẩn thận một chút, đừng để nó chết, lên cấp 3 rất là đáng giá, cấp 5 thì vô đối. Nhiếp Ngôn nói. Cấp bậc càng cao thì khả năng tăng năng lực đối với áo pháp càng mạnh. Nhưng nó dễ chết nên rất có ít người chơi luyện trên cấp 3 được, cấp 5 thì càng không nói. Áo pháp mang theo áo thuật tinh linh cấp 5 thì Nhiếp Ngôn có từng gặp qua một lần, là lúc ở bên ngoài đánh quái, khi đó Nhiếp Ngôn đã là đại đạo tặc cấp 165, người kia là đại pháp sư cấp 135, hai người xảy ra xô xát, kết quả là Nhiếp Ngôn bị đánh như chó, cái này ý như lời tác giả nha, thiếu chút nữa là không còn mạng về. Khi đó hắn quá coi thường áo thuật tinh linh cấp 5, có nó rồi thì áo pháp giống như là một khẩu súng máy. Bắn ma pháp ra ngoài như điên, mà các ma pháp có sát thương khác nhau bắn ra như vũ bão cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận một chút đừng đi đâu, chờ ta một chút, ta giúp ngươi út lở vở lở áo thuật tinh linh. Nhiếp Ngôn nói, nếu có áo thuật tinh linh cấp 2 thì tốc độ luyện cấp của bọn họ liền nhanh hơn rất nhiều. Tốt, nhanh lên tí. Đường Liêu nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy liền gấp gáp hối. Chương 117, khô lâu khoa đa. Liên tiếp thất bại 6-7 lần, chết mấy chục khô lâu chiến sĩ. Nhiếp Ngôn cũng không thành công. Xem ra vong linh tế lễ cũng ảnh hưởng bởi cấp bậc, Nhiếp Ngôn lên mạng tìm tư liệu về vong linh tế lễ, không ngờ lại thấy, ai cũng khó thiệt ra nha, phía trên có một cái danh sách, tỷ lệ thành công bắt quái vong linh ngang cấp thì có giá trị là 2 cuộn, thiếu kẹt, nên xem bản vở tờ dịch, cũng không biết là bao nhiêu sau này gặp lại sẽ sửa, còn vong linh lớn hơn người chơi 10 cấp thì xác suất thành công giảm một khoảng lớn, chắc cỡ một tầm tên bay vui vẻ, còn gặp đầu lĩnh với tinh anh thì thôi khỏi nói. Nhỏ như mắt con muỗi. Vong linh mà lớn hơn người chơi 20 cấp thì sẽ không có thành công nào hết. Vì lần đầu tiếp xúc với loại kỹ năng như vậy nên Nhiếp Ngôn cũng hơi gà mờ, xem ra tìm hiểu thông tin trên web của chính phủ cũng rất có ích. Khô Lâu Khoa Đa, cấp 23 đầu lĩnh, cho nên xác suất thành công thấp là rất bình thường. Nếu không thể bắt nó về thì kế hoạch của Nhiếp Ngôn sẽ bị đổ bể, không thể tiếp tục tiến hành được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy bất an, cũng còn đỡ là EX tờ lên đều đều, ở chỗ này luyện cấp cũng tốt nha. Nhiếp Ngôn không còn nhớ rõ hầm xương bao nhiêu con Khô Lâu chiến sĩ nữa, 20 con hay là 30 con nhỉ? Nhiếp Ngôn ra lệnh cho Khô Lâu chiến sĩ bao quay con Khô Lâu Khoa Đa, sau đó thì vòng ra sau lưng nó thi triển vòng linh tế lễ. Cho một con Khô Lâu chiến sĩ tới vung đúa đóng đinh con Khô Lâu Khoa Đa, nó bị Khô Lâu chiến sĩ khiêu khích thì nổi giận, nhào tới, vang một tiếng Khô Lâu chiến sĩ chơi trò máy bay hạ cánh không cần bánh. Vong linh tế lễ. Nhiếp Ngôn sử dụng vong linh tế lễ lên người con Khô Lâu Khoa Đa, vừa theo quán tính nhảy ra sau thì phát hiện, con Khô Lâu Khoa Đa ở phía trước phát sinh biến hóa. Thành công rồi, Nhiếp Ngôn mở bảng thông tin của hệ thống ra thì thấy nó báo thành công. Nhiếp Ngôn thao túng nó thử, con Khô Lâu Khoa Đa nhúc nhích. Sau đó đi tới cạnh hắn, cuối cùng cũng thành công, có con đầu tiên thì sẽ có con thứ nhì, đó là sự khởi đầu. Thời gian điều khiển Khô Lâu Khoa Đa tương đối lâu, Nhiếp Ngôn sẽ để bên mình luyện cấp. Người đang ở đâu? Nhiếp Ngôn VM qua Đường Liêu. Ta đang luyện cấp cùng nhóm Lam Vũ. Đường Liêu trả lời, gần đây hắn với nhóm Vũ Lam rất là thân, sau hai chuyến đi phụ bản, với sự chỉ điểm của Nhiếp Ngôn thì trang bị đoàn đội của Vũ Lam tốt hơn trước, đôi lúc có thể đi trầm luân vu sư doanh địa nữa. Về thành đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn chỉ có thể dẫn một mình Đường Liêu thôi, không thể dẫn hết nhóm của Vũ Lam được. Được, để ta chào tạm biệt bọn họ cái. Đường Liêu nói. Vài phút sau, Đường Liêu PM hỏi Nhiếp Ngôn. Ta về thành rồi, người đang chỗ nào? Tới truyền tống trận đi, rồi truyền tống tới tử vực môn Hắc Mộ Tư, phí truyền tống là 2 bạc, ngươi có đủ tiền đi không? Nhiếp Ngôn hỏi. Tử vực môn Hắc Mộ Tư, không phải là bản đồ quái cấp 20 chứ? Ngươi tới chỗ đó làm gì? Đường Liêu bị hù nhảy dựng, bây giờ mà đi map cấp 20 không phải đi tự tử chứ. Ngươi cứ đi đi. Nhiếp Ngôn nói. Được rồi, ta không có đủ tiền, chờ một chút. Nhiếp Ngôn đã kêu mình qua đó thì khẳng định là có chuyện tốt, từ lòng tín nhiệm Nhiếp Ngôn nên Đường Liêu cũng không có hỏi nữa. Ngươi không đủ tiền thì để ta gọi người qua đưa cho ngươi một ít. Nhiếp Ngôn nói, nếu không có đủ thì có thể mượn trước hồ ly bán tỉnh rồi sau này trả sau. Không cần, thiếu một chút ta tìm cha ta mượn một ít là được. Nhanh lên nha. Nhiếp Ngôn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, vẫn y cách cũ sử dụng Khô Lâu chiến sĩ thu hút Khô Lâu Đa Khoa, và cẩn thận điều khiển Khô Lâu Đa Khoa số 1, nếu để nó đi trước thì con Khô Lâu Đa Khoa kia sẽ rất nhanh bị xử lý, sẽ không có đủ thời gian để thi triển vòng linh tế lễ, xác suất bắt một con Khô Lâu Khoa Đa là cực kỳ nhỏ nên phải cẩn thận. Vòng linh tế lễ. Có Khô Lâu chiến sĩ thu hút nên con Khô Lâu Khoa Đa không biết Nhiếp Ngôn đang ở sau lưng nó. Hắn lại một lần nữa thành công thi triển vong linh tế lễ. Lần này làm Nhiếp Ngôn bất ngờ chính là thành công rồi, xác suất đối với loại này không thể nói chính xác được, đôi khi thi triển hơn 100 lần chưa được, mà đôi khi chỉ cần 1-2 lần lại thành công. Nhiếp Ngôn thành công bắt được con Khô Lâu Đa Khoa thứ nhì, 2 con khô lâu to lớn như khủng long thời tiền sử, tứ chi trắng kiện, khung xương to lớn, sừng nhọn trên đầu dài thượng, trong bản vở tờ để 3 trích, không biết là bao nhiêu, ứ hỏa trong hốc mắt lưu động. Có 2 con khô lâu đa khoa to lớn như vậy nên tốc độ lên phần trăm của Nhiếp Ngôn tăng lên rất nhiều. Ta tới Hắc Mỗ Tư rồi này, ngươi đang ở đâu? Đường Liêu PM qua hỏi. Chờ ta một chút. Nhiếp Ngôn nói, mang theo 2 con khô lâu đa khoa và 2 con khô lâu chiến sĩ đi tới chỗ truyền tống trận. Một lát sau, Nhiếp Ngôn thấy được truyền tống trận và Đường Liêu đứng ở bên. OMG, mấy con đó là đệ của ngươi hả? Đường Liêu bị 2 con khô lâu khoa đa và 2 con khô lâu chiến sĩ hù cho nhảy dựng lên. Đi, ta với ngươi đi chèn lờ vờ lờ. Trách sao ngươi luyện cấp lẹ như vậy, bây giờ đã cấp 9, ngươi vừa này dọa ta hết hồn, ta còn tưởng mấy con đó là quái nữa chứ. Mang theo mấy thằng đệ này đi luyện cấp tốc độ chắc nhanh lắm hả? Đường Liêu vừa kinh ngạc vừa mừng nói. Cũng không tệ lắm. Nhiếp Ngôn cười cười, hắn luyện cấp nhanh như vậy không có một chút quan hệ gì với mấy con khô lâu khoa đa này hết. Áo thuật tinh linh của ngươi đâu, nó ở phía sau ta, có hơi sợ người lạ. Nhiếp Ngôn nghe vậy mới nhìn tới, phía sau Đường Liêu quả thật có một con tiểu tinh linh màu xanh mập mạp, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, cái đầu tròn tròn, như là một thằng nhóc, 10 phần đáng yêu, một chút thất sắc quang mang xoay quanh người của nó. Bố lỗ, bố lỗ. Miệng của áo thuật tinh linh thỉnh thoảng thổi ra một ít bọt khí nhỏ màu xanh, bay lên trên trời. Chỉ cần áo pháp bảo vệ tốt áo thuật tinh linh không bị chết thì hắn có thể có được ma pháp vô tận trên người nó. Đó là một điều vô cùng phê, nhất là sát thương ma pháp luôn luôn cao hơn so với người khác, rồi còn có thể tùy ý thi triển ma pháp mà không cần chú ý tới giá trị ma pháp là bao nhiêu, đồng thời gian hồi của kỹ năng cũng ngắn hơn, rất nhanh có thể phát ra. Nhưng mà thời điểm mà đờ cờ thì áo thuật tinh linh luôn là mục tiêu ưu ái chăm sóc của địch nhân, cho nên luyện nó lên cấp 3 là vô cùng cực khổ, nếu mà luyện tới cấp 5 thì kỹ thuật của người chơi đó rất là siêu. Áo thuật tinh linh LVL1 thuộc tính như thế nào? Nhiếp muốn hỏi. Tốc độ hồi phục ma pháp 30%, thời gian hồi của kỹ năng 30, thời gian ngâm sướng ma pháp 32. Ô hát tốt nha. Thực tế thì Nhiếp ngôn đã bị dọa rồi, áo thuật tinh linh quả thực biến thái. Sau này cố gắng giảm tợ cờ lại, nó mà chết là mệt lắm a nha. Đường Liêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Hiểu rồi. Trong lòng thì nghĩ phải nắm chắc thắng mới đánh chứ không thể không tợ cờ được, vạn nhất gặp mấy thằng chơi ác với mình thì không có gì, mà nó chơi ác với áo thuật tinh linh thì mới đau, mà mình lại không thể tợ cờ thì chính là đại bi kịch, cảm giác rất là ngứa ngái nhưng cũng phải nhịn. Nhiếp ngôn cười khổ. Hắn hiểu tính tình của Đường Liêu mà, nhìn hắn hiện giờ vậy chứ trong lòng không phải vậy. Biện pháp duy nhất là kéo cấp hắn lên càng nhanh càng tốt, để hắn có đủ năng lực bảo vệ chính mình, dù có cao thủ chặn đánh cũng toàn thân mà chạy trốn được. Chúng ta đi thôi. Nhiếp ngôn nói, đi tới chỗ khô lâu khoa đa luật mới, điều khiển mấy đệ của mình lên đánh, còn Nhiếp ngôn thỉnh thoảng thi triển vong linh tế lễ, nếu thất bại thì giết luôn. Hệ thống, đội ngũ ngài đánh khô lâu khoa đa đầu lĩnh, vượt cấp sát quái tăng lên 300%, được 3. Cái này lỗi rồi. Nhìn tăng lên một mảng lớn, Đường Liêu cứng họng, hắn đi phía sau Nhiếp Nôn, còn chưa làm được gì, thì quay phía trước đã xài lai, Nhiếp Nôn chỉ huy mấy con khô lâu khoa đa càn quét khu vực khô lâu khoa đa, tăng nhanh như gió đã được 73%, tốc độ thật nhanh. Hắn và nhóm Vũ Lam dùng kỹ năng thiên vẫn để chèn thì gần nửa giờ thì cũng được mười mấy phần trăm mà thôi. Đừng đi xa ta quá. Nhiếp Nôn nói, nhặt lên một vật trên đất rơi ra từ người khô lâu khoa đa. Rồi tiếp tục điều khiển mấy đệ tìm mục tiêu mới. Ép lên thật nhanh, rớt cái gì vậy? Một viên lục, may mắn bảo thạch vui vẻ. Chà, may mắn ghê nhá. Một viên may mắn bảo thạch có giá 5 bạc, đối với Đường Liêu thì đây là một khoản lớn vì khi truyền tống từ Tạp La Nhị Thành tới đây thì hắn đã tiêu gần hết gia sản của hắn, dùng 2 bạc để di chuyển hiện giờ hắn chỉ còn cái quần lót dính thân thôi à. Nhiếp ngôn chợt nhớ là Đường Liêu không còn dư bao nhiêu tiền, nhưng lần này có thể giúp hắn kiếm được không ít. Chiếm lợi phẩm thì ngươi thu lại, đồ nào cần dùng thì giữ lại còn cái khác thì đem bán đi. Nhiếp muốn nói, hắn không thiếu tiền, đi lụm trang bị thì sợ mệt. Ngươi không cần. Ô hát, ta không thiếu tiền. Ai biết ngươi là tài chủ mà, vậy ta đây không khách khí. Đường Liêu cười hát hát nói, cùng là bạn nối khối từ nhỏ tới lớn, khách khí quá thì lại xa lạ nên hắn không nói thêm nữa. Một lát sau, một đạo bạch quang chiếu sáng trên đầu Đường Liêu, út lở vờ lở rồi. Kháo. Tốc độ chèn kiểu này như là ngồi hỏa tiện vậy hè. Đường Liêu xem lại khoảng của mình, đã lên cấp 75%, lên cấp 9 khỏe re. Có lụm được đồ gì tốt không? Một kiện bạch ngân cấp 20, một cuốn sách kỹ năng thánh kỵ sĩ, không biết bán được bao nhiêu tiền, còn có 2 bạc, một viên lục. Đường Liêu kiểm tra lại một lượt rồi nói. Viên lục thì để ta, còn mấy cái kia thì đem bán hết đi. Nhiếp ngôn nói, nhìn kỹ lại thì sách kỹ năng của thánh kỵ sĩ là thuật cấm ngôn nên Nhiếp ngôn bổ sung thêm. Bản cấm ngôn này giá dưới 15 bạc thì đừng bán. Giá đó mình thêm vào, sau này gặp lại sẽ phịt sau. Đáng giá vậy à? Đường Liêu kinh ngạc la lên. Bán được nó rồi thì tiền cơ đôi, ok. Đường Liêu thấy bản kỹ năng này đáng giá quá, 2 bạc thì Nhiếp ngôn có lẽ không cần, nhưng mà cái này là 15 bạc lận a nha. Không cần. Nhiếp ngôn cười cười, không để ý nói. Chỉ là một ít tiền lẻ. Nhiều đó còn chưa đủ nhét kẻ răng Nhiếp ngôn đâu. Cái gì là một ít tiền lẻ? Vừa rồi 2 bạc giờ 15 bạc còn là tiền lẻ. Nhiếp ngôn thật ra có bao nhiêu tiền bốn? Chương 118, khô lâu hải. Nhiếp ngôn dẫn 2 con khô lâu khoa đa xử lý sạch sẽ khu vực có khô lâu khoa đa, một lát lại thi triển vòng linh tế lệ với mục đích là muốn kiếm thêm vài em cụ lì nữa, tuy nhiên xác suất thành công rất thấp, nhưng có thử còn hơn là không. Khô lâu khoa đa không phải là quái quần thể mà phân bố giải rác khắp nói. Nhiếp ngôn mang theo 2 con đi càn quét một đường giết hơn 10 con, lại thành công bắt được 1 con. 3 con khô lâu khoa đa đã có thể đạt yêu cầu nhiệm vụ rồi. 3 sinh vật triệu hồi, làm cho Đường Liêu say sẩm mặt mày. Hiện tại bao nhiêu rồi? Nhiếp ngôn hỏi. 57%. Một hồi út lở vờ lờ xong lên cấp 8 thì cho áo thuật tinh linh hưởng hết SD, ta sẽ kéo nó lên cấp 2. Sau đó ta giúp ngươi tìm một chỗ luyện cấp lý tưởng rồi ta đi có việc. Nhiếp ngôn nói. Áo thuật tinh linh từ 1 lên 2 rất dễ, còn 2 lên 3 thì ép gấp mấy trăm lần, cứ tiếp 3 lên 4, 4 lên 5 thì càng ngày càng khủng bố. Cái này là nguyên nhân rất khó luyện nó.
Được.
Đường Liêu gật đầu nói, cứ tưởng sẽ lên được mấy level ai rẻ Nhiếp Ngôn có việc, nên hắn cũng không phiền nữa. Sau này còn nhiều cơ hội chèn level cùng nhau mà, cùng Nhiếp Ngôn đi chèn thật là một cảm giác sung sướng. Vậy ta luyện cấp như thế nào ba? Đường Liêu kinh ngạc hỏi, dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì chèn ở đây chính là tự tử. Phía đông có khu vực khô lâu binh cấp 19, ngươi có thể qua đó chèn, đợi lát nữa ta đem ngươi qua đó rồi sẽ biết. Nhiếp Ngôn nói. Đường Liêu có chút buồn bực, hắn mới cấp 7 làm sao mà đánh khô lâu binh. Nhưng Nhiếp Ngôn đã nói vậy chắc là có chiêu. Nhiếp Ngôn mang 3 con khô lâu khoa đa tấn công tới, phía trước, một đường càn quét, một lát sau thì tiếng của hệ thống vang lên, đỉnh đồng Nhiếp Ngôn cũng lên cấp. Cấp 10 là có thể thêm điểm, Nhiếp Ngôn mở bảng thuộc tính cá nhân ra, hiện giờ có 7 điểm thuộc tính, và 2 điểm kỹ năng tự do phân phối. Vì để mau chóng mặc được tác ca đặc âm ảnh bố ngoa thì Nhiếp Ngôn không chút do dự tăng hết 7 điểm vào lực lượng. Xem lại hiện tại đã được 53 điểm, khoảng cách 130 còn rất xa, nhưng cũng gần trong gang tấc, hắn còn rất nhiều cách tăng thêm lực lượng, hiện tại hắn chọn đi lấy tự do trường trước là vì tự do trường cộng thêm lực lượng cũng rất là nhiều, nếu có thể mang vào tác ca đặc âm ảnh bố ngoa thì thiệt là tốt. Còn 2 điểm kỹ năng tự do, Nhiếp Ngôn tăng 1 vào trung cấp bắn cung và 1 vào sơ cấp xảo thủ. Trung cấp bắn cung có lợi cho đạo tặc lúc sử dụng cung nó, công kích rất cao, còn có 1% phá giáp. Sơ cấp xảo thủ giúp đạo tặc công kích bằng chùy thủ nhanh hơn, về mặt hình thức, phản thủ, chính thủ, đánh sau lưng và trước mặt, có thể gia tăng 2% thương tổn, mặt khác còn tăng thêm một ít vào thuật thâu thiết, an cáp. Thâu thiết là một kỹ năng giúp tăng khả năng thu nhập cho đạo tặc, trong lúc chèn cũng không có nhiều tác dụng, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ thì khó nói a nha, vì đó là nhiệm vụ chuyển chức của đạo tặc. Trang bị thưởng cho là trang bị đạo tặc cực phẩm, phần thưởng khá là hậu hỷ có thể làm cho đại bộ phận đạo tặc bị đỏ mắt hết. Chờ sau khi Nhiếp Ngôn lấy được tự do chương rồi thì có thể đi làm bởi vì mỗi khi thăng 5 cấp sẽ có 2 điểm kỹ năng tự do tăng, nên Nhiếp Ngôn có thể tùy ý thêm điểm, chỉ cần dùng tới điểm kỹ năng là đều có thể phân phối điểm thêm vào. Lại qua một khoảng thời gian nữa, Đường Liêu đã lên được cấp 8, sau đó cho áo thuật tinh linh hưởng một mình nhận được. Giá trị của áo thuật tinh linh tăng như báo táp. Toàn bộ khu vực Tạp La Nhĩ Thành hiện tại thì chỉ có vài chỗ có quái vong linh, còn khu 20, 30 cấp thì rất là ít, và không còn thích hợp để đánh quái vong linh nữa. Nếu hiện tại có thể bồi dưỡng cho áo thuật tinh linh lên cấp cao, sau đó giúp Đường Liêu tăng thêm pháp thương, rồi cộng thêm áo thuật tinh linh vào thì có thể hình dung chỉ có 2 từ khủng bố, lúc đi chèn khẳng định sẽ rất là nhanh. Nhiếp Ngôn dẫn Đường Liêu đi chèn thêm nửa giờ nữa, áo thuật tinh linh rốt cuộc cũng lên cấp 2, cấp 1 lên 2 vô cùng đơn giản. 2 lên 3 thì vô cùng khó khăn. Thuộc tính của nó hiện giờ ra sao? Nhiếp Ngôn nhìn Đường Liêu hỏi. Tốc độ phục hồi ma pháp 300%, thời gian hồi kỹ năng 40, pháp thương 10%, không quan tâm tới cấp bậc chênh lệch của quái vật. Đường Liêu đọc tới dòng cuối cùng cũng sửng sốt. Tốt, chính là cái đó. Không quan tâm tới cấp bậc chênh lệch của quái vật, như vậy ngươi có thể đi chèn bọn khô lâu binh cấp 19 rồi. Nhiếp Ngôn nói. Sở dĩ Nhiếp Ngôn giúp áo thuật tinh linh của Đường Liêu lên cấp 2 chính là vì muốn Đường Liêu có thể một mình chèn được bãi khô lâu binh. Vậy là vừa rồi Nhiếp Ngôn đã tính chính xác rồi. Dẫn Đường Liêu tới khu phía đông, nơi đó là một dãy cồn cắt liên miên không dứt, phía dưới có rất nhiều khô lâu binh hoạt động. Ta sẽ đưa ngươi lên một cái cồn cái, ngươi đứng đó mà chèn là được, không đi xuống thì khô lâu binh sẽ không công kích tới chỗ ngươi được. Nhiếp Ngôn nói, quái loại khô lâu năng lực hành động rất kém, căn bản thì không đi lên cồn cắt được. Ngươi chèn ở đây thì chậm hơn theo ta, có thể ở đây chèn lên vài cấp là tốt rồi, nhưng mà phải cho áo thuật tinh linh hưởng hết, dù sao thì nó đối với ngươi rất là trọng yếu. Ngươi cấp 8 mà chèn khô lâu binh cấp 19 này thì rất là khủng bố, nó cũng trực tiếp chuyển qua cho áo thuật tinh linh, chèn 2-3 ngày thì áo thuật tinh linh của ngươi sẽ út lên cấp 3. Phương thức thu hẹp của áo thuật tinh linh khác với người chơi, loại chèn quái vượt cấp như thế này là cách chèn nhanh nhất đối với áo thuật tinh linh. Còn nếu người chơi đi chèn theo cách bình thường thì dù có chia sẻ hết toàn bộ ép cho nó thì khoảng 1 tháng mới út level được, mà trong 1 tháng này phát sinh chuyện gì thì rất là khó nó a nha. Kiếp trước có người dùng phương pháp này chèn hết 1 tháng, chèn cho áo thuật tinh linh lên cấp 4, rồi cấp 4 lên cấp 5 thì chèn như thế nào cũng không lên được bởi vì lúc áo thuật tinh linh lúc ấy không cần ép nữa mà cần là chỉ tờ cờ mới lên được. Bất quá có nhiều người chèn được áo thuật tinh linh rồi thì cũng bị các áo pháp cựu địch khác truy giết chết. Người thường hay đi một mình, dù có cấp cao hay là người có kỹ thuật siêu cao hay đi nữa cũng bị người ta đánh hội đồng mà chết. Đúng là nơi này, ta đi chèn nó lên cấp 3 rồi chúng ta có thể cùng nhau chèn tiếp. Đường Liêu nói. áo thuật tinh linh cấp 2 mà có thuộc tính thêm khủng bố như vậy rồi, vậy 3 cấp thì sao đây, không thể chờ được nữa. Bình thường thì các áo pháp tới cấp 4-50, thậm chí còn cao hơn nữa mới có khả năng có được áo thuật tinh linh cấp 3, nếu hiện tại mà xuất hiện một con cấp 3 thì tương đương mang một trang bị vượt cấp, uy lực của nó rất là kinh người. Người ở đây luyện cấp, có áo thuật tinh linh rồi thì không cần lo mạ nạ nữa, chừng nào ta về thì ta sẽ PM qua. Nhiếp muốn nói, hắn nhìn qua thời gian còn lại của Khô Lâu Khoa Đa, còn lại không tới một hát. Được, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng mà trong vòng 5 ngày cũng đừng tới tìm ta. Đường Nhiêu nói, nếu chèn áo thuật tinh linh lên cấp 3 rồi thì hắn vẫn muốn ở trong này chèn thêm một thời gian nữa. Trang bị của ngươi quá tồi, nhưng có pháp thương do áo thuật tinh linh bờ UFF lên thì có khả năng chèn lên cấp 15 được, tới đó thì tìm trang bị mới mặc vào thì ok. Ta đi đây. Đường Nhiêu đứng trên cồn cắt bắt đầu xuất ma pháp của hắn đa số đều là kỹ năng đơn, chỉ có một cái kỹ năng thiên vẫn là AOE, đánh lan, thôi, dù vậy thì tốc độ chèn cũng không chậm. Bởi vì hắn luôn luôn xuất ra ma pháp không bao giờ ngừng tay. Nhiếp Ngôn tạm biệt Đường Nghiêu rồi thì mang 3 con Khô Lâu Khoa đi ra xa. Thân ảnh Nhiếp Ngôn ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong hoang mạc mờ mịt. Đường Nghiêu nhìn qua bóng dáng của Nhiếp Ngôn rồi thì bắt đầu chèn. 3 ngày kế tiếp hắn đều phải đứng ở cồn cắt này mà chèn. Nhân sinh, tịch mịch ra Đường Nghiêu thở dài một hơi, kéo ra danh sách bạn bè bắt đầu tìm mỹ nữ mà tám. Uy, mỹ nữ, đang làm gì đó? Luyện cấp rất chán hay là chúng ta tâm sự đi? Không rảnh. Ta nói thật với ngươi, ta là cao thủ đó, ta hiện tại đang chèn ở map cấp 20, trở về ta mang ngươi lên đây chèn chịu không? Quỷ mới tin ngươi. Mỹ nữ kia cắt đứt PM, trong giọng nói còn chuyển tới tiếng niệm ai của mỹ nữ. Đường Nghiêu cười khổ, vì sao hắn nói thật mà không ai tin, tiếp tục mục tiêu kế tiếp lại quấy rầy một mỹ nữ nữa. Chèn ảm, chèn, chọc phá người đẹp, tự hát tự nghe. Một bên thì nghe cái âm thanh bố lô của áo thuật tinh linh khi phun ra cái bọc khí, cũng là một khoái cảm. Không biết thời gian này khô sở như thế nào, muốn thành cao thủ phải chịu được tịch mịch. Nhiếp Ngôn dần xâm nhập vào hoa nguyên hắc mộ tư, cuốn phong quyển cứ cuốn cắt vàng bay khắp nơi, nơi này hình như không có sinh vật nào có thể tồn tại. Bầu trời trước sau mờ mịt, nhìn rằng một cảnh tượng làm cho người ta không thể phân biệt phương hướng. Nhiếp Ngôn xem lại cái tọa độ, trí nhớ kiếp trước có chút mơ hồ nhưng phương hướng hẳn là đúng rồi. Đi hơn 10 Nhiếp Ngôn rốt cuộc cũng thấy được một dãy nấm mồ kéo dài vô tận, vô số bia một hoặc đổ, hoặc vỡ vụn dày đặc khu hoang mạc, kéo dài vô tận không nhìn thấy đích. Nghĩa địa hoang vắng này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, hướng về nhân loại để nói lên tịch mịch tử vong của chính mình, giống thần mộ quá vui vẻ. Nhìn ra xa xa, trong cắt vàng có một kiến trúc bị tàn phá đứng sừng sững trong phiến nghĩa địa, nơi đó là thông đạo đi xuống địa huyệt dưới đất. Đó là mộ của vong linh pháp sư A Bá Lạc Hãn. Đã từng khống chế đại quân vong linh từ lòng đất tràn ra đem tử vong, sợ hãi cùng ôn dịch cho cách Lâm Lan, thân thể của hắn sau khi bị đại thiên sứ tịnh hóa thì bị phong ấn vĩnh viễn tại nơi hoang nguyên này. Từng có đạo tặc cố ý tiến vào phần mộ của hắn, đánh cắp dây chuyền A Bá Lạc Hãn, nhưng mà không thành công, lại đem tự do trương ra khỏi khu nghĩa địa đó. Khi Nhiếp Ngôn tới gần khu mộ, một cỗ lực lượng u ám như sóng nước, trên bầu trời từng chút khuyết tán ra ngoài, một cái, hai cái, trăm, ngàn cái. Chi chít Khô Lâu đứng xung quanh khu mộ như một rừng cây, có con đi trên đất còn con thì từ dưới đất bò lên. Liên miên không dứt, mênh mông vô tận đều là Khô Lâu binh như là biển. Giờ phút này, Nhiếp Ngôn mới hiểu được cái gì gọi là Khô Lâu đại quân. Chương 119, cổ mộ A Bá Lạc Hãn. Cửa vào cổ mộ gần trong gang tấc cũng xa tựa như chân trời. Khô Lâu ở đây số lượng thật hãi hùng, một biển Khô Lâu mở mịt trải dài, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Nhiếp Ngôn sử dụng siêu cấp trinh sát vào một con Khô Lâu. Khô Lâu Dũng Sĩ, cấp 13, HP 300-300. Kiếp trước các người chơi sau khi tới được chỗ này, các đại công hội như Công hội Khải Hoàn và Thiên Sử Phách Nghiệp đã vì tranh chấp địa bàn này mà nhiều lần huyết chiến. Khi đó Quang Minh Thánh Diễm cũng có xung đột với Thiên Sử Phách Nghiệp, nên đã thọc gậy sau lưng, hấp dẫn đại bộ phận chủ lực của Thiên Sử Phách Nghiệp, vì vậy Khải Hoàn mới có thể khống chế nơi này, bọn họ tốn 3 ngày để xử lý sạch sẽ biển Khô Lâu này. Sau đó thâm nhập vào trong cổ mộ A Bá Lạc Hãn, còn chuyện xảy ra bên trong thì không ai biết được, cuối cùng người của Khải Hoàn cũng lấy được tự do trương. Người có tự do trương ở kiếp trước tên là Nhân Sinh Đê Điều là một đạo tặc, cũng là thủ tịch đạo tặc của công hội Khải Hoàn, người duy nhất xứng với hai chữ ảnh vũ, trong nhiều lần công hội đại chiến, hay là tranh đoạt chiến, hoặc là chiến tranh thành thị thì hắn luôn giết ít nhất là 100 người, đa số là bố y, trong đó đều có cấp bậc ma đạo sư, thần mục. Hơn nữa kỹ năng bảo mệnh của hắn cũng rất nhiều, vài lần lâm vào hiểm cảnh đều toàn thân trở ra hết. Ảnh vũ, đó là vinh quang cao nhất mà tất cả đạo tặc theo đuổi. Không phải là có cấp bậc cao thì nhất định đạt được danh hiệu ảnh vũ, muốn đạt được thì phải làm nhiệm vụ chuyển chức có yêu cầu rất cao, khiêu chiến cực hạn của đạo tặc, sau khi hoàn thành sẽ thưởng cho rất nhiều thuộc tính và kỹ năng. Khi mà đạo tặc đạt được danh hiệu ảnh vũ thì thập phần đáng sợ, bọn họ xuất quỷ nhập thần, ẩn nấp trong bóng tối, xuất thủ là tất sát. Tuy họ không làm gì được chiến sĩ và thánh kỵ sĩ cùng cấp nhưng chiến sĩ và thánh kỵ sĩ cũng không thể làm gì được đạo tặc. Đối phó đạo tặc ảnh vũ tốt nhất là dùng tiêu ký của mục sư, thần chi nhãn của thánh kỵ sĩ, còn cảm giác cực nhạy của ma đạo sư khi tờ cờ với đạo tặc thì có thể miễn cưỡng nắm 5 phần thắng. Nhóm ma đạo sư sở dĩ có thể có 5 phần thắng là vì tốc độ luyện cấp của họ thật sự quá nhanh nên thường có thể bảo trì ưu thế cao cấp hơn so với đạo tặc. Kiếp trước nhân sinh đê điều có thể tấn danh ảnh vũ. Kỹ thuật của hắn thì không còn lời gì để bàn cãi, mà tự do trường cũng góp phần rất lớn. Khải Hoàn, Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, hắn cùng Khải Hoàn có thù hận rất sâu, sau này lại về dưới trướng Tào Húc, trở thành năm đại công hội thủ hạ của Tào Húc thì thù lại sâu hơn. Ngũ đại công hội mà Tào Húc nắm giữ là Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ, Chiến Đao Thị Huyết, từng cái công hội đều rất là mạnh, liên kết lại có thể tung hoành thiên hạ, không có người nào có thể lay động vị trí bá chủ của Tào Húc. Rất nhiều đại công hội bị Tào Húc chèn ép đều miễn cưỡng đủ sức tự bảo vệ mình. Nghe nói hội trường Khải Hoàn cùng Tào Húc là đối tác làm ăn trong hiện thực, cuối cùng quyết định liên kết, nếu có cơ hội làm suy yếu công hội Khải Hoàn thì Nhiếp Ngôn nhất định không bỏ qua, mặc kệ sau này Khải Hoàn có về dưới trướng Tào Húc hay không thì Nhiếp Ngôn cũng phải đề phòng. Nhìn biển khô lâu mở mịt vô tận phái trước, trong lòng Nhiếp Ngôn dâng lên cố khí thế kiên quyết. Ai cũng không thể ngăn đường tiến của ta. Nhiếp Ngôn nhìn qua ba con khô lâu khóa đà. Hắn sợ gì phải bắt ba con là vì mục đích mở đường, đưa hắn tới cửa cổ mộ, vậy thì sứ mệnh của ba con khô lâu khoa đà cũng hoàn thành. Về phần bên trong cổ mộ thì sau khi Khải Hoàn công hội lấy đi tự do trương thì Nhiếp Ngôn đã từng vào bên trong chèn cấp qua, đối với tình huống bên trong vẫn còn chút ấn tượng, chỉ cần đi vào là có thể nhớ ra được. Nhiếp Ngôn điều khiển một con khô lâu khoa đà đi trước mở đường, còn hai con bên bảo vệ hai bên, còn khô lâu chiến sĩ giữ phía sau, rồi mệnh lệnh tất cả tiến tới cổ mộ A Bá Lạc Hãn. Ba con khô lâu khoa đà to lớn càn quét khô lâu dũng sĩ giạt ra hai bên, vô số khô lâu dũng sĩ bị khô lâu khoa đà đánh bay đi. Rất nhiều khô lâu dũng sĩ tràn tới công kích khô lâu khoa đà, một dãy 12 thương tổn bay trên đầu khô lâu khoa đà. Nhiếp Ngôn bước vào khu nghĩa địa, một viên đá bỏ xuống nước, làm mặt hồ gợn sóng, chính là tình cảnh hiện tại của Nhiếp Ngôn, bọn khô lâu dũng sĩ ngửi được mùi của sinh vật sống thì điên cuồng lên, đổ về hướng Nhiếp Ngôn. Khô lâu khoa đà tiếp tục công tác xử lý, mở ra một con đường. Mỗi khi tiến tới một khoảng thì lượng máu của khô lâu khoa đa cũng giảm một lượng lớn, nếu không phải máu nó hồi phục nhanh thì sớm đã không chống đỡ được. Theo tốc độ như vậy thì còn chưa tới cửa một thì ba con khô lâu khoa đa chắc chắn không xong. Nhiếp Ngôn tính toán hơi bị nhầm, đẩy nhanh tốc độ mới được. Nếu không chờ lúc ba con khô lâu khoa đa chết đi thì hắn sẽ bị vây hãm giữa vô số khô lâu, khẳng định là bị phanh thây xé thịt. Nhiếp Ngôn tăng tốc độ khô lâu khoa đa lên. Một con khô lâu dũng sĩ lọt vào phòng tuyến ở giữa vào vùng trường kiếm chém tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh công kích của khô lâu chiến sĩ, một cái yếu hại công kích lên người khô lâu khoa đà, sau đó thì một cái phản thủ đánh vào lưng con khô lâu dũng sĩ. Con khô lâu dũng sĩ một kích chết ngắt. Ngày càng nhiều khô lâu dũng sĩ lọt vào trong, Nhiếp Ngôn không ngừng công kích, cũng hên, à công kích của hắn rất cao nên xử lý khô lâu dũng sĩ rất nhanh. Nhiếp Ngôn vừa tăng tốc độ của khô lâu khoa đà vừa ứng phó khô lâu dũng sĩ. Khoảng cách với cửa mộ ngày càng gần, chỉ còn 20 thước thôi, tuy ở sau số lượng khô lâu dũng sĩ ít hơn nhưng khô lâu chiến sĩ không ngăn cản nổi nên hai khô lâu chiến sĩ bọc hậu đã bị tứ phân ngũ liệt. Biển khô lâu mở mịt gợn sóng lại gơn tiếp một gợn nữa mãnh liệt đánh tới vô cùng vô tận. Nhiếp Ngôn cùng ba con khô lâu khoa đa như đại chiến trong bãi đá ngầm bị sóng biển đạp vào từng đợt, tuy lúc có thể bị nuốt chửng, nhưng sau khi sóng biển rút đi thì Nhiếp Ngôn và ba con khô lâu khoa đa vẫn vững như bàn thạch. Lù lù vác lưu chạy ý nhầm lù lù đứng ở giữa biển khô lâu. Nhiếp Ngôn xem lại máu của ba con khô lâu khoa đa, nhiều nhất chỉ còn hơn 800, còn ít nhất là 300. Dưới mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, ba con khô lâu khoa đa mãnh liệt cản tới phía trước, một đám khô lâu dũng sĩ bị đánh bay ra ngoài, tưởng tượng một đội tượng binh cản vào một đám phèn lăn không dựng thương lên là biết, ô hát đã. Rất nhiều khô lâu dũng sĩ ngã dưới chân Nhiếp Ngôn, nhưng mà chỉ được có vài món là có giá thì hắn mới nhặt lên. Còn tiền rơi ra và vài đồ linh tinh thì hắn không để ý tới. Dừng tại chỗ một lát, khoảng cách cùng với tử vong ngày càng gần hơn. Lúc này đối kháng rất kịch liệt, Nhiếp Ngôn đã thấy cửa của cổ mộ A Bá Lạc Hãn, chỉ còn 8-9 thước thôi, tim tự giác đập mạnh hơn, nhanh hơn. Một con khô lâu khoa đa đã cạn máu, chỉ thấy từng vết nứt trên người nó nhanh chóng lan rộng ra, sau đó hoành một tiếng, tất cả biến thành từng mảnh nhỏ, hoành từng mảnh của nó lại bị khô lâu dũng sĩ đập lên. Chết một con khô lâu khoa đa rồi. Nhiếp Ngôn cả kinh, chỉ còn hai con khô lâu khoa đa, mà lượng máu cũng không còn bao nhiêu. Nhiếp Ngôn dường như thấy được thần chết đang tới gần, nếu hai con khô lâu khoa đa này chết luôn thì hắn sẽ mất tấm bình phong cuối cùng, sau đó sẽ bị vô tân khô lâu giàn xé, ngay cả xương cốt chắc cũng không còn. Khô lâu khoa đa tăng cường phòng ngự thì giống như là trứng trọi đá, Nhiếp Ngôn bận túi bụi đối phó với mấy con khô lâu dũng sĩ lọt vào. Một cái thứ sát, hạ gục một con khô lâu dũng sĩ, bên cạnh còn hai con khô lâu dũng sĩ vọt tới. Nhiếp Ngôn bị một con khô lâu dũng sĩ công kích, một kiếm chém lên trên người hắn 520. Lại có 5 con khô lâu dũng sĩ lọt vào. Số lượng khô lâu dũng sĩ hơi nhiều, chừng 7 con, Nhiếp Ngôn có vẻ đối phó không nổi, HP dần dần đi xuống, 40, 37, 35, nhanh chóng uống một bình hồi máu cấp tốc, sau đó lại băng một cái băng vải. 20, 20, 20. Nhìn qua hướng cửa mộ, thì đó là một kiến trúc cao chừng 3 thước, bị bao cắt ăn mòn, che kín mọi dấu vết, giống như là có thể sụp bất cứ lúc nào. Sâu bên trong cổ một thì âm u, có thể nhìn thấy một cái cầu thang thông xuống phía dưới, hắc ám giống như là một con dã thú đang há mồm chờ đợi con mồi. Tận dụng hai con khô lâu khoa đa còn một ít máu, Nhiếp Ngôn tiếp tục mệnh lệnh tiến tới, đột tiến 3-4 thước nữa, thì một con khô lâu khoa đa cạn máu, giống lên một tiếng, bị phân thành vô số mảnh nhỏ. Trái tim Nhiếp Ngôn căng thẳng, nhìn lại con khô lâu khoa đa cuối cùng, HP nó giảm dần 12, 13, 15, một dải thương tổn bay trên đầu nó, còn các khô lâu dũng sĩ cũng lần lượt đổ xuống. Một đợt nữa xông lên, con khô lâu khoa đa cuối cùng cũng cạn máu, Nhiếp Ngôn mất đi tấm bình phong, ngay sau đó vô cùng vô tận khô lâu dũng sĩ tràn lên, quyết phải cắn nuốt hắn. Không kịp rồi, Nhiếp Ngôn nhìn qua cửa mộ A Bá Lạp Hãn ở cách đó không xa, chẳng lẽ lại thất bại trong gang tấc ư? Vô số khô lâu dũng sĩ như một con dã thú, đánh về phía Nhiếp Ngôn, hai con khô lâu dũng sĩ chém trúng người Nhiếp Ngôn, kéo hết một mảng HP của Nhiếp Ngôn. 210. Nhìn thấy xà ngang của cửa mộ, thì Nhiếp Ngôn lập tức thi triển kỹ năng của chức ti giả giới chỉ, bắn ra một đạo tơ nhện, siêu một tiếng, bắn qua mặt của một đống khô lâu dũng sĩ, rồi dán trên mặt trên của cửa mộ A Bá Lạp Hãn. Dùng sức kéo một cái, Nhiếp Ngôn bay lên trên đầu của đám khô lâu dũng sĩ, bay về phía đỉnh cửa mộ. Quay đầu nhìn lại, hắn lúc đầu đã nghĩ mình sẽ bị vô số khô lâu cắn xé, ai dè lại may mắn như vậy. Nhiếp Ngôn bay trên đầu bọn khô lâu dũng sĩ, sắp sửa đụng đầu vào cửa mộ rồi, Nhiếp Ngôn đấm tay phải ra chống đỡ, bay lên trên xà ngang. Khô lâu dũng sĩ ở dưới không ngừng sao động, nhưng chúng không thể tới được chỗ này. Nhiếp Ngôn thở hổn hển, rốt cuộc cũng an toàn, HP chỉ còn lại một ít, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống ăn bánh bao hồi phục HP. Chương 120, Linh Miêu Tao Nhã. Tác giả: đoạn này mở ra không phải là do ốc sen mà là khởi điểm của một chữ duyên. Những khô lâu dũng sĩ đối với cổ mộ A Lạc Lạp Hãn có chút sợ hãi, không dám tới gần. Nhiếp Ngôn ngồi bên trên cửa mộ của cổ mộ Á Lạc Lạp Hãn chậm rãi chờ HP hồi phục. Rất nhanh sau đó HP đã hồi phục đầy đủ. Nhìn thấy HP đã đầy, tâm tình của Nhiếp Ngôn tốt hơn một chút, nghiêng người đứng lên. Từ trên cửa cổ mộ nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi vào bên trong, sau đó theo đường cầu thang đi xuống phía dưới. Cầu thang bị phong hóa theo ngày tháng, các góc cạnh đều bị bào mòn, có thể nhìn thấy trên mặt các vong linh ấn ký cổ xưa, phía dưới là vô tận hắc ám. Ngay cả âm thanh nhỏ cũng bị hắc ám yên tĩnh nuốt chửng, Nhiếp Ngôn mơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đang đập. Đi xuống dưới giống như là đi thuyền vào địa ngục, hình như là thần thoại Hy Lạp. Một khí tức âm trầm và hơi thở tử vong từ sâu trong mộ bốc lên. Nhiếp Ngôn bước đi nhẹ nhàng, ép sát tường mà đi xuống dưới. Tuy kiếp trước đã tới nơi này, nhưng lúc Nhiếp Ngôn tới thì đã sớm được người của Khải Hoàn Công hội khai hoang rồi. Một số nơi giống như thế này khi đi khai hoang là một công việc rất khó khăn, giống với đi khai hoang phó bản. Tất cả đều phải liều mạng, trong đó chắc chắn xuất hiện nhiều sinh vật tinh anh, á tinh anh. Chúng nó bị người xử lý rồi sẽ không sinh ra nữa, giống như là Tắc Ca Đặc và Khô Lâu Hành Hình Giả trong cổ thành. Bằng một người chơi cấp 10 đi khiêu chiến bản đồ có yêu cầu cao như vậy, chỉ sợ là có một mình Nhiếp Ngôn là điên cuồng như vậy thôi. Dù hoặc của tự do chi chương là cực kỳ lớn. Với tầm nhìn mơ hồ, Nhiếp Ngôn dần dần xuống tới đáy huyệt, phía trước có một ít ánh sáng chuyển tới, tầm nhìn tốt hơn rất nhiều. Hai bên vách huyệt khảm khỏa dạ minh châu, bắn ra ánh sáng ngông lung hơi mờ mờ, giống ca phé đèn mở quá, tăng lên phần ảm đạm và thần bí cho mộ huyệt. Sau khi tiến vào, một loại dự cảm quen thuộc dâng lên trong lòng Nhiếp Ngôn, cảnh tượng và vị trí các vật trong trí nhớ đều trùng khớp với nhau, dù sao trước đây cũng tới nơi này giết quái luyện cấp nên đã sớm quen thuộc địa hình nơi này. Phía trước lờ mờ, có rất nhiều quái vật hoạt động, Nhiếp Ngôn cảnh giác, nhớ rõ kiếp trước chỗ này đâu có quái hoạt động, khu vực giết quái còn ở rất xa phía trước mà. Thân ảnh Nhiếp Ngôn chậm rãi biến mất, hình bóng dung hợp lại, vừa đi dọc theo tường vừa mò mẫm phương hướng bị che khuất. Phía trước là một đại sảnh trống trải, hai thước rộng, một thước cao, bốn phía có đầy nến lay động, có rất nhiều bóng người xem xét xung quanh. Mượn tia ánh sáng hôn ám, Nhiếp Ngôn cũng nhìn rõ ràng được trong đó là một khuôn mặt quái vật, mặc trang phục màu đen, sắc mặt xanh trắng như cương thi. Nhìn kỹ một chút thì có ước chừng hơn 30 con đang ngăn đường đi. Nhiếp Ngôn quăng cái trinh sát lên người cương thi. Hấp huyết nam tước, 20 cấp tinh anh, huyết lượng một cục, cái này không biết nên để đại có gì sửa sau. Sặc là hấp huyết nam tước. Nhiếp Ngôn lắp bắp kinh hãi, một ít trí nhớ kiếp trước hiện lên hấp huyết nam tước là tinh anh quái khó đối phó nhất ở cấp 20. Máu chúng nó không tính là nhiều nhưng tốc độ di chuyển rất nhanh, công kích lại cao, đồng thời huyết máu, rất khó đối phó. Lúc cấp 27 Nhiếp Ngôn đã từng bị hấp huyết nam tước xử lý. Vong linh đối với linh khí, khí của người sống, rất mẫn cảm, một khi có sinh vật tới gần chúng nó khoảng 7-8 thước thì liền có thể cảm giác được vị trí cụ thể của đối phương. Cho nên tiềm hành của đạo tặc không có hiệu quả. Hơn 30 con hấp huyết nam tước đã đứng chật ních ở phía trước, Nhiếp Ngôn căn bản không có khả năng tiềm hành mà qua. Một con đã rất khó xơi rồi giờ huống chi có nhiều như vậy. Làm sao đi qua bây giờ? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nhìn lên đỉnh của đại điện, đỉnh chóp được làm hoàn toàn từ một tảng đá, che kín quy tắc của các đồ án, sắc thái đỏ sẫm, hình thành một lớp xoáy hình tròn thật lớn, ở giữa vẽ một cái bạch sắc khô lâu. Hốc mắt của khô lâu có hỏa diễm màu xanh lẳng lặng cháy, như là một thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng không dám. Thần bí khô lâu làm tăng lên vẻ dị thường quỷ bí của đại điện. Nhìn thấy vách đại điện chân nhắn, khoe miệng của Nhiếp Ngôn mỉm cười, sử dụng kỹ năng của chức ti giả giới chỉ, một đạo tơ nhện bắn lên vách của đại điện, dựa vào cổ lực này Nhiếp Ngôn bay lên trên vách đá tiến gần tới đỉnh chóp của đại điện. Nhiếp Ngôn lại dùng kỹ năng của ba hành giả giới chỉ, hai bàn tay tựa như có sức hút, lúc chạm vào vách tường lập tức dính chặt lên nó. Giống như một con nhện bình thường, đi qua trên đầu hấp huyết nam tước. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, hấp huyết nam tước ở phía dưới có chút dao động. Có khả năng chúng nó ngửi được mùi của sinh vật, nhưng mà chúng nó không thể nào nghĩ được là Nhiếp Ngôn đang ở trên đỉnh đầu của mình, dù có phát hiện thì cũng không thể công kích tới. Nhanh chóng bỏ tới trung tâm trên vách đại điện, khoảng cách với khô lâu đồ án ngày càng gần, khi đến gần đồ án khô lâu khoảng chừng 5 thước thì trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy không ổn. Khô lâu này có điều cổ quái. Nhiếp Ngôn đông nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền ngừng lại, cái đồ án khô lâu phía xa đó là một cơ quan dẫn nỗ. Trực giác nhạy bén lại một lần nữa cứu Nhiếp Ngôn. Biết được đồ án khô lâu ở trung ương đại điện là gì rồi thì tâm tình khẩn trương của Nhiếp Ngôn mới thả lỏng một chút, nếu mà mò rổ chỗ cơ quan dẫn nổ đó thì Nhiếp Ngôn không thể nào mà chạy trốn kịp, sẽ bị nổ thành thị vụn. Tuy đạo tặc đối với cơ quan có một phản xạ bình tĩnh nhất định, dù có giẫm phải thì cũng có xác suất rất lớn tránh được thương tổn do cơ quan gây ra. Nhưng có nhiều cơ quan thì cực kỳ nguy hiểm, mỗi khi kích hoạt nó thì chắc chắn là đi bán mới. Giống như cái cơ quan dẫn nổ đó, khoảng cách 5 thước có thể cảm giác được trên mặt nó có ẩn chứa năng lượng khác thường, nếu mà động nó thì kết quả không tưởng tượng được. May mắn là Nhiếp Ngôn cẩn thận, không tùy tiện tới gần. Bò trên đỉnh cổ mộ chừng 10 phút, khoảng cách với hấp huyết nam tước ước chừng 20 thước, Nhiếp Ngôn xoay người nhảy xuống, rơi trên đất. Hữu kinh vô hiểm, đã qua được khu vực nguy hiểm đó, Nhiếp Ngôn tiếp tục đi sâu vào bên trong cổ mộ. Đi trên con đường hôn ám, phía trước đã vô cùng quen thuộc với Nhiếp Ngôn. Nếu gặp hấp huyết cương thi bình thường, thì dù có thể đối phó nhưng cũng phải cẩn thận, dù sao hắn tới nơi này không phải vì giết quái luyện cấp. Mục tiêu chỉ có một, đó là tự do chi trương. Trong lúc tiềm hành đi trong mê cung mộ huyệt để xuống tầng 2 Nhiếp Ngôn lại phát hiện vài bảo dương bạch ngân, tất cả đều bị khóa. Không có kỹ năng mở khóa, cũng không có chìa khóa. Trong túi Nhiếp Ngôn chỉ có cái chìa khóa có thể mở bảo dương 6 cấp trở xuống, mà bảo dương trong bản đồ này thì ít nhất đều là 10 cấp trở lên. Nhiếp Ngôn đi vào một phòng giam, phát hiện trong góc khuất có cái gì đó, tiến sát vào thì phát hiện là một cái thùng cũ nát, là một thùng không khóa. Không khỏi cảm khái, không dễ chút nào nha, rốt cục cũng có một cái thùng không khóa. Nhiếp Ngôn khom lưng mở cái thùng, mò mẫm bên trong hình như là một quyển sách kỹ năng. Lấy ra ngoài xem. Sách kỹ năng, Linh Miêu Tao Nhã. Miêu tả, đạo tặc thông qua năng lực phối hợp đạt được năng lực hoạt động cường đại, cần cấp bậc 23. Thuộc tính kỹ năng, bị động. Khi ngã sấp ở độ cao nhất định thì thương tổn giảm một lửa, tờ lôi chuyện ý, tăng phúc khái một bành, lực cân bằng 10, phản xạ không bị gò bó 10, thêm vào 10 điểm nhanh nhẹn. Hạn chế, đạo tặc, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Thì ra là Linh Miêu Tao Nhã, bản kỹ năng này đối với người chơi bình thường mà nói thì cân bằng 10, phản xạ không gò bó 10, nhanh nhẹn 10, thuộc tính có vẻ không tồi, nhưng cũng không phải tốt lắm, trước mắt các thuộc tính này không dùng tới. Có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với Nhiếp Ngôn thì là cực phẩm bởi vì Nhiếp Ngôn với các người chơi bình thường khác đi hai đường khác nhau. Các người chơi bình thường thì thường đi đường nhanh nhẹn, hoặc là cân bằng, Nhiếp Ngôn thì tăng đường nhanh nhẹn, còn sử dụng chức ti giả giới chỉ, ba hành giả giới chỉ, vũ lạc bảo thạch đều là đặc thù vật phẩm, đã tạo nên một đạo tặc hoàn toàn khác. Công tác của đạo tặc chính là đi dò đường, loại trừ cạm bẫy, tìm hành đánh lén bố y, Nhiếp Ngôn đã tạo nên một định nghĩa hoàn toàn mới về đạo tặc. Kiếp trước Nhiếp Ngôn đã từng nghĩ tới tạo nên một đạo tặc như vậy nhưng mà không có đủ thực lực để thực hiện, đầu tiên là chức ti giả giới chỉ, ba hành giả giới chỉ tỷ lệ rất cực thấp, lại có giá trị xa xỉ, Nhiếp Ngôn không thể mua nổi, còn vũ lạc bảo thạch thì cũng vô phương. Kiếp trước Nhiếp Ngôn quả là đã thông qua phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia có tuân gia vũ lạc bảo thạch nhưng lúc phân phối trang bị thì vũ lạc bảo thạch không tới lượt Nhiếp Ngôn, một pháp sư trong đoàn đội đã lấy mất rồi, chỉ đưa cho họ mỗi người ba bạc. Lúc trước Nhiếp Ngôn là một lính đánh thuê. Lúc cấp bậc cao thì Nhiếp Ngôn đã không phù hợp để vào thụ yêu lâm cấp chuyên gia nữa, trên thị trường phàm là trang bị vũ lạc đều có giá rất cao, hắn lại không thể mua nổi. Về phần linh miêu tao nhã cũng là một quyển hy hữu kỹ năng. Nếu không phải may mắn tiến vào A Lạc Lạp Hãn Mộ huyệt, đồ tốt này thì cũng không tới phiên Nhiếp Ngôn hưởng. Linh miêu tao nhã tuy rằng không phải quan trọng gì nhưng ít ra cũng giúp chiến thuật của Nhiếp Ngôn hoàn thiện hơn. Nhiếp Ngôn bỏ linh miêu tao nhã vào túi, chờ cấp 23 thì mới có thể dùng được. Đi qua một đường hầm hẹp dài, Nhiếp Ngôn tiến vào một gian mật thất chỉ rộng vài thước, mật thất không lớn nhưng lại để được ba quan tài đá, được đúc từ đá màu trắng, vô cùng đơn giản, chỉ có đỉnh quan tài có một số đồ án vật mẹo. Bốn danh có một màu đỏ rất đẹp, tựa như là máu tươi. Đây là ký hiệu của vận mệnh pháp trận. Ba quan tài này cũng không đơn giản, mà là một vật phẩm thần bí, nói chính xác hơn là vật phẩm vận mệnh của vong linh tộc. Lúc người chơi mở nắp quan thì sẽ kích hoạt pháp trận ở trên nắp quan tài, bên trong sẽ không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nắp quan bị mở, mỗi 10 ngày sẽ tạo mới một lần. Nghe nói có người chơi mở ra được tử vong khôi cực phẩm trang bị, thậm chí là vật phẩm truyền kỳ tàn thiến. Cũng có người chơi lấy được hấp huyết quỷ cấp thân vương, nháy mắt đã xử lý hắn. Ba cái quan tài nằm lặng lặng bên trong, rất là dụ hoặc, cũng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chương 121, sơ cấp cộng minh ma pháp dược tề. Nhiếp Ngôn thừa nhận, hắn cũng giống với tất cả người chơi khác, đều có lòng tham, có một khát vọng rất mạnh đối với trang bị. Cho dù xác suất ra trang bị cực phẩm cực thấp cũng đủ để vô số người chơi điên cuồng. Nhưng mà, Nhiếp Ngôn không phải là người không có lý trí. Cũng giống lần trước liều mạng vậy có xui có hên. Dù xem chút thất bại nhưng Nhiếp Ngôn cũng lời vô cùng, tác dụng của vong linh tế lễ thì không cần phải nói, hơn nữa vì Phan Đa Lạp Hạp, Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể không nghĩ tới sự nguy hiểm đó. Nếu đổi lại là một người có lòng tham mà không có lý trí, khẳng định sẽ tin vào vận may của mình mà liều lĩnh tiến tới mở nắp quan tài. Nhưng mà vạn nhất mở ra hấp huyết quỷ cấp thân vương, mạnh như vậy làm sao mà chạy trốn? Hấp huyết quỷ cấp thân vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi chạy trốn. Tương đương là phán ngươi tử hình. Đối với Nhiếp Ngôn thì tử vong không thể không thừa nhận đó là một sự trừng phạt, chết một lần thì khả năng lấy được tự do trương bất một phần. Tuy Nhiếp Ngôn có lòng tham nhưng chỉ làm khi có thể nắm chắc thôi, còn giống chuyện không thể khống chế kết quả thì vậy quên đi, từng trải một lần, hắn không nghĩ đem mạng mình ra để đùa giỡn với cái không thể nắm chắc. Nhiếp Ngôn đi qua ba quan tài đá, xuyên qua tầng tầng song sát, đụng tới nhiều chỗ quái vật, thì tới được một góc phòng. Chờ ba hàng giả cùng chức ti giả giới chỉ hồi phục kỹ năng, rồi sử dụng phóng lên góc cao tới chỗ khó có thể chạm tới mà đi qua. Hơn nữa lúc Nhiếp Ngôn sử dụng ba hành giả giới chỉ thì động tác càng thêm thành thục, lướt qua tầng tầng chướng ngại vẫn thoải mái tự nhiên. Nhiếp Ngôn sử dụng chức ti giả cùng ba hành giả giới chỉ ngày càng tâm ứng thủ hành. Nếu không có hai vật này thì người chơi đi vào trong này hoặc lui về hoặc chết sớm ở chỗ có quái vật trên đường. Sử dụng ba hành giả giới chỉ lướt qua một đàn cương thi. Lướt mắt tìm tòi phía dưới, không có cái gì cả hẳn là an toàn, Nhiếp Ngôn nhẹ buông tay, từ trên trần nhảy xuống, hai chân gặp lại, nhẹ nhàng rơi xuống không tiếng động. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi tới phía trước bất thình lình có một trận dao động ma pháp dữ dội ở đằng sau truyền tới. Nhiếp Ngôn nhìn lại, một khuôn mặt cương thi dữ tợn đang thi triển ma pháp, hai tay ngưng tụ một khối điện quang màu trắng. Hành giả pháp sư, 22 cấp, HP 820-820. Đừng thấy nó chỉ có 820 HP. Nhiếp Ngôn biết rất rõ ràng nó là một tên khủng bố cỡ nào, nếu như bị nó đánh một hit thì đau vô cùng, nhiều nhất hai hit có thể cho Nhiếp Ngôn về làng, cũng may là thời gian công kích của nó kéo dài. Nếu chạy trốn, có lẽ sẽ tránh được nó nhưng chạy tới phía trước 100 thước thì sẽ có quái vật, người lại sẽ dâng hiến cho sói. cũng nguy hiểm nhưng đem nguy hiểm khống chế trong phạm vị nhỏ lại thì tốt nhất. Một điện cầu bắn nhanh tới chỗ Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về phía sau, điện cầu đập thẳng tới mặt Nhiếp Ngôn, hắn liền quay người né tránh. Điện cầu bạo liệt hoành một tiếng đánh lên trên tường, điện mang bắn loạn sang ngầu. Nhiếp Ngôn lấy ra huyết tinh nó bắn tới hành giả pháp sư, siêu 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 ba đạo tên xé gió mà ra. Phốc phốc phốc, toàn bộ đều chính xác, nhưng mà mỗi tên chỉ tạo được 15 thương tổn nếu không phải tên cộng thương tổn, huyết tinh chi nó thương tổn cơ bản không bằng mắt con muỗi. Cái này là nguyên nhân tại sao đạo tặc có thể sử dụng nó nhưng mà chỉ để dẫn quái chứ không thể giết quái là vậy. Lợi dụng địa hình giết một ít quái cao cấp còn được, nếu ai cho rằng đạo tặc có thể cầm nó bắn đối kháng với quái cao cấp thì là cực kỳ ngu xuẩn. Nhiếp Ngôn không cho rằng có thể bắn chết hành giả pháp sư, nó công kích thời gian quá dài, lúc hành giả pháp sư công kích thì còn phải né tránh, trong khoảng thời gian đó thì HP của nó cũng hồi phục một phần nhất định. Phải mất bao nhiêu thời gian mới xử lý được nó đây? Nhưng vừa rồi giao thủ, Nhiếp Ngôn đã nắm được thời gian công kích của hành giả pháp sư, canh nó vừa công kích xong liền thu huyết tinh nó lại, bổ nhào tới bên người của hành giả pháp sư, chủy thủ đâm tới hệ vong linh không sợ kỹ năng đánh mất, đối với đạo tặc thì rất là ức chế. Có nghĩa là Nhiếp Ngôn không thể đánh gãy công kích của hành giả pháp sư. Nhiếp Ngôn không ngừng công kích, một cái 63 điểm sát thương bay lên trên đầu của hành giả pháp sư. Dù sao cũng chênh lệch LV cao như vậy, Nhiếp Ngôn công kích như vậy cũng là tốt lắm rồi. Lại một ám sát thêm yếu hại công kích, hành giả pháp sư tuy không có điểm yếu hại đáng nói nhưng kỹ năng yếu hại công kích tăng thêm thương tổn cũng rất là hiệu quả. Thấy hành giả pháp sư chuẩn bị ma pháp, Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy trốn, nếu khoảng cách quá gần sẽ không có biện pháp tránh được. Một đạo điện cầu bắn nhanh tới, Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh trốn được, ba một tiếng, điện cầu nện lên đống tùn lùn ở đằng sau. Nhiếp Ngôn lại đánh về phía hành giả pháp sư, không trễ một giây nào cả. Cứ thế mà giải tỏa ức chế, 5 phút sau, Nhiếp Ngôn đã xử lý xong hành giả pháp sư. Sau khi giết chết nó, Nhiếp Ngôn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dựa vào thuộc tính hiện tại, vượt cấp giết quái quả thật có thể nhưng cực kỳ mệt, thời gian xử lý có thể ngoài dự tính, cầm lên đồ mà hành giả pháp sư rơi xuống Nhiếp Ngôn mới bất ngờ. Vậy mà ra được phối phương dược tề. Sơ cấp cộng minh ma pháp dược tề phối phương, yêu cầu sơ cấp dược tề sư. Thuộc tính, thêm vào 20 điểm công kích ma pháp nguyên liệu, hồng túc thảo, ngưu giáp phấn, dược tề trung hòa, lưu hình. Không nghĩ lại hên tới vậy, lại ra được một món đồ tốt, tuy rằng hiện tại điều bất thặng đản dùng không được, nhưng hắn nhất định sẽ rất nhanh lên cấp dược tề sư sơ cấp. Như vậy rơi ra cái này tính giá thị trường thì cực kỳ khủng bố nha, ít nhất là một kim trở lên. Hồng tục thảo cũng không quý lắm, còn ba cái tài liệu còn lại thì có thể tìm ở trong cửa hàng, 20 điểm công kích đối với cấp bậc hiện tại là rất cao. Người chơi ở cấp bậc cao sẽ không cảm thấy như vậy nữa. Dù sao cũng là bản đồ cấp 25 rơi ra đều là vật phẩm cao cấp, còn sơ cấp dược tề từ cấp 030 đều có thể sử dụng. Thu lấy sơ cấp cộng minh ma pháp dược tề phối phương, cũng sử dụng phương pháp lúc trong mê cung của A Lạc Lạp Hãn cổ mộ đi tới, bởi vì trong đó tất cả đều là quái vật cao cấp hơn Nhiếp Ngôn nhiều. Quái vật bình thường nhất trong này Nhiếp Ngôn cũng không đối phó được cho nên phải cực kỳ cẩn thận, mỗi bước tiến tới đều mất rất nhiều thời gian. Nhiếp Ngôn ở trong cổ mộ chừng 2 ngày rốt cục cũng tìm được chủ thể kiến trúc trung tâm. Vì tự do trương đừng nói là 2 ngày cho dù lâu hơn nữa cũng đáng. Nhiếp Ngôn ngồi trên đỉnh một cây cột cao ngất nhìn xuống phía dưới, đó là một quảng trường rất rộng, thỉnh thoảng có một đội hấp huyết quỷ qua lại tuần tra, ở trung tâm của quảng trường có một khối thủy tinh thật lớn đó chính là quan tài của A Lạc Lạp Hãn. Nghe nói A Lạc Lạp Hãn sẽ không thức tỉnh, bên cạnh quan tài thủy tinh có 2 hậu duệ của hắn đều là 25 cấp lĩnh chủ. Ở một khoảng không xa quan tài thủy tinh có một bãi đá, tự do trương ở trên bãi đá đó. Nhiếp Ngôn nghĩ làm thế nào để quấy nhiều hấp huyết quỷ tuần tra và đoạt lấy tự do trương trên bãi đá đó. Người đang ở đâu? Hồ Ly Ban tỉnh phát tin tức hỏi Nhiếp Ngôn ta đang luyện cấp ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Chúng ta đã qua được tác tư sân cốc. Đương nhiên chỉ là phó bản đơn giản cùng bình thường thôi. Có hứng thú đi chung không? Hồ Ly Ban tỉnh rất chờ mong Nhiếp Ngôn có thể dẫn bọn hắn đi chuyên gia cấp tác tư sân cốc. Ta hiện tại có chuyện ở bên ngoài, hơn nữa ta không có hứng với tác tư sân cốc. Nhiếp Ngôn nói, tác tư sân cốc trang bị rất ra quả là tốt thật nhưng không thể so với tự do chương được, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Có tự do chi chương cùng dũng khí chi chương hộ thân, Nhiếp Ngôn căn bản không lo không có trang bị. Tác tư sân cốc thật sự không có gì tốt để Nhiếp Ngôn thấy hứng thú cả. Hồ Ly Ban tỉnh cười khổ. Câu nói đầu tiên của Nhiếp Ngôn đã làm hy vọng của hắn tan biến. Chẳng lẽ tác tư sơn cốc cấp chuyên gia đối với Nhiếp Ngôn không có lực hấp dẫn? Chẳng lẽ đoàn của Nhiếp Ngôn đã thông qua rồi? Bối cảnh của Nhiếp Ngôn thật làm cho người ta ngờ vực mà. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói. Ta xem ở trên mạng thấy là sẽ có phó bản mới, các ngươi hẳn là phù hợp yêu cầu, phó bản cấp 10 đã hoàn tất chỉ chờ hệ thống cập nhật thôi. Sau này cơ hồ là cách mỗi 2-3 tháng đều có một phó bản mới, mấy cái phó bản cấp thấp không có gì hấp dẫn đâu. Nhiếp Ngôn giả bộ làm người tốt nói, quả thật không cần cái phó bản trước mắt nhưng mà những người không có trang bị tốt thì không thể qua phó bản cấp cao, vậy cũng phải đi mấy cái phó bản đó thôi. Nghe nói phía đông của Tạp La Nhĩ Thành mới mở một dược điếm, bên trong bán hắc thủy dược tề. Ngươi biết chủ điếm đó không? Hồ Ly Ban tỉnh do hỏi thử, hắn luôn ngờ vực Nhiếp Ngôn là chủ của dược điếm đó, liên tưởng lần trước Nhiếp Ngôn bán cho hắn nhiều hắc thủy dược tề như vậy, vậy cái dược điếm đó cũng có khả năng là của Nhiếp Ngôn mở, dù không phải thì cũng có quan hệ với Nhiếp Ngôn. Nơi đó chưa từng gián đoạn bán ra hắc thủy dược tề, nếu không có thế lực cường đại chống lưng thì làm sao mà buôn bán lớn như vậy được chứ? Có chứ, là bạn của ta mở, nhưng mà hắn không thích người khác biết. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, có một số việc nói dối thì có vẻ tốt hơn. Ô hát, thì ra là vậy. Hồ Ly Bán tỉnh gật đầu nói. Chút nữa ta quên, người đi luyện cấp đi, liên lạc sau BB. Tốt. Nhiếp Ngôn tắt kênh tán gẫu. Hồ Ly Bán tỉnh nói vậy Nhiếp Ngôn mới chợt nhớ là hai ngày nay hắn luôn mệt mỏi đối phó với mấy con quái trong này, tinh thần trong trạng thái căng thẳng, căn bản không có thời gian quản lý cửa hàng, hơn nữa đã tới đây thì tạm thời không thể trở về thành được, trước lấy được tự do chương rồi nói sau. Nhiếp Ngôn đống nhiên nhớ trong bản tin tức có kênh tin tức của cửa hàng, kiếp trước không có mở nên nhất thời quên, cũng chưa có tập thành thói quen xem tin tức của cửa hàng. Nhiếp Ngôn tìm một chút, mở kênh tin tức của cửa hàng lên, một loạt tin tức của cửa hàng bật lên khiến hắn choáng váng. Hệ thống, tinh không điếm bán ra hắc thủy dược tề phối phương được 30 bạc. Hệ thống, tinh không điếm bán 12 bình hắc thủy dược tề, được 7 bạc 20 đồng. Hệ thống, tinh không điếm bán ra hắc thủy dược tề phối phương được 30 bạc. Hệ thống, tinh không điếm bán ra hắc thủy dược tề phối phương được 30 bạc. Chương 122, chương 122, tẩu thoát. Một dãy thông báo của hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn hoàn toàn rung động, hắn không nghĩ tới mới có mấy ngày mà hắc thủy dược tề cùng phối phương lại bán được nhiều như vậy. Tắc Tư Sơn cốc mới mở có vẻ rơi ra đồ tốt, hơn nữa kinh nghiệm khi giết lang nhân cũng nhiều, còn một nguyên nhân nữa là vì phó bản mới sắp mở nên ai cũng muốn kiếm cho mình một ít trang bị tốt trước để chuẩn bị, cho nên nhiệt độ ở Tắc Tư Sơn cốc ngày càng tăng lên. Dưới loại tình huống này, các đại công hội liền có nhu cầu cao với hắc thủy dược tề, trong bán đấu giá thì có rất ít, vì thế các đại công hội liền chú ý tới tinh không điếm. Nói thật, tinh không điếm bán hắc thủy dược tề và phối phương giá rất cao, làm cho bọn họ muốn khô máu, quả thật bọn họ không muốn mua giá cao như vậy nhưng mà chủ điếm không có mặt nên không thể mặc cả được, sau một phen tranh đấu bọn họ cũng không thể không mua, mặc dù biết rõ là bị hố cũng không còn cách nào khác. Vì thời điểm này chỗ bán hắc thủy dược tề chỉ và phố phương chỉ còn một nơi này mà thôi. Rất nhiều lúc, thói lời vô thường Nhiếp Ngôn nhìn qua số liệu thống kê, hắn đã kiếm được 25 kim. Nếu luận về tốc độ kiếm tiền ai có thể so với hắn? Có tiền, sẽ nhanh chóng khuyết trương tư bản. Nếu giữ trong tay chỉ làm cho nó giảm giá thôi, cấp bậc người chơi ngày tăng lên thì tiền tệ trong du hy chắc chắn giảm giá. Nhiếp Ngôn cấp này đã có thể tiến hành truyền tống. Nhiếp Ngôn không chỉ muốn mua đất của Tạp La Nhị Thành mà còn muốn mua của những thành thị khác, nếu chậm có thể đất ở những thành thị khác đều đã bán hết thì khổ. Hiện tại tài sản trong Du Hy đang cực hot, đang bị câu xé rất dữ dội không ai nhường ai. Trên thực tế, Nhiếp Ngôn sử dụng hắc thủy dược tề để kiếm tiền đã là trình độ cao cấp tiêu hao gia tài của các đại công hội, làm cho tốc độ khuyết trương của bọn họ chậm lại mà tư bản là Nhiếp Ngôn tăng tốc độ bành trướng. Có tin tốt tới càng làm cho tâm tình của Nhiếp Ngôn càng thêm sung sướng. Nhiếp Ngôn đã nắm chắc hoạt động của bọn hấp huyết quỷ tuần tra, cũng đã nhớ kỹ trong lòng, cũng đã thiết kế một kế hoạch nhỏ, dù có chút phiền toái nhưng vẫn quyết định thử một lần. Nhiếp Ngôn nhảy từ cây cột xuống, sử dụng tiềm hành đi trong bóng tối. Hắn phải bảo trì khoảng cách 10 thước với mấy con quỷ hấp huyết đó, nhưng không giống vừa rồi từ trên cao quan sát mà bây giờ phải dùng lộ tuyến đã vạch sẵn trong đầu mà chạy như điên. Thuần túy dựa vào trí nhớ, dù giống thằng mù đua xe nhưng Nhiếp Ngôn cũng có thể nhớ đại khái lộ tuyến. Hướng phía trước chạy tới 50 thước, Nhiếp Ngôn dừng bước đứng thở tại chỗ. Một đội hấp huyết quỷ tuần tra cách Nhiếp Ngôn đại khái khoảng 10 thước, sau đó dần rời đi xa. Phía sau lại có một đội đi tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng tăng tốc, chạy tới trước như điên, né tránh bọn chúng, một đường chạy chạy dừng dừng, cuối cùng còn có 100 thước, phía trước có hơn 30 đội hấp huyết quỷ đang tuần tra. Trí nhớ của Nhiếp Ngôn so với mấy bạn cùng trang lứa dù không nổi tiếng nhưng cũng là tốt nhất. Nhiếp Ngôn chạy tới 30 thước phía trước như điên, sau đó dừng lại. Hai con hấp huyết quỷ bá tước cấp linh chủ đang ở trước mặt Nhiếp Ngôn chừng 30 thước. Nhiếp Ngôn có thể nhìn rõ lễ phục của chúng cùng với làn da trắng bệnh, con mắt chúng nó xanh thẳm, đang liếc nhìn xung quanh. Nhiếp Ngôn duy trì trạng thái tiềm hành, tiến tới phía bãi đá hình vuông ở trước, bên trên bãi đá có một hộp gỗ màu đen tinh xảo, chỉ có thể nhìn mơ hồ nhưng cũng làm cho Nhiếp Ngôn mừng như điên. Tự do trương chỉ trong gang tấc, chỉ cần lấy được nó thì Nhiếp Ngôn có thể sử dụng quyển trục tùy ý truyền tống trốn thoát. Ở phía khác có ba đội tuần tra đang tiến tới gần. Nhiếp Ngôn hít một hơi sâu, nín thở, kế tiếp chính là thời khắc vô cùng quan trọng. Nếu có thể tránh thoát ba đội tuần tra này, Nhiếp Ngôn có 30S để quấy nhiều mấy con lĩnh chủ kia để lấy tự do trương. Nhưng mà Nhiếp Ngôn cũng không chắc nơi này an toàn, vừa rồi sở dĩ ở trên cột không xuống cũng bởi vì chỗ này tuần tra quá dày đặc, khoảng cách Nhiếp Ngôn với hai đội tuần tra chỉ hơn 10 thước, không nghĩ tới khả năng bị phát hiện. Đây là đánh cờ với tử thần. Ba đội hấp huyết quỷ tuần tra lần lượt đi qua, ngày càng gần Nhiếp Ngôn, rất nhanh chỉ còn 10 thước, trái tim của Nhiếp Ngôn đã nhảy tới con mắt mình. Chấn định. Tâm tình Nhiếp Ngôn từ từ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào ba đội tuần tra không xa đó, từng đội đều có mấy chục con, ba đội là hơn trăm, Nhiếp Ngôn có thể nhìn thấy rõ cái mặt dữ tợn của bọn chúng. Một đội hấp huyết quỷ đi qua, một đội nữa cũng đi qua, Nhiếp Ngôn như nhìn thấy được hy vọng. Không dễ đâu sói a, đúng lúc này, một tiếng bén nhọn đánh vỡ sự yên tĩnh của quảng trường. Nhiếp Ngôn nhanh chóng tập trung vào nơi âm thanh phát ra, một con hấp huyết quỷ phát hiện hắn. Ngay sau đó, tất cả hấp huyết quỷ đều chú ý tới Nhiếp Ngôn. Hai con linh chủ cũng bà tám xuống lại, ngay sau đó tất cả hấp huyết quỷ xôn xao, chắc đang tám cười mịn, đáng chết bị phát hiện rồi. Nhiếp Ngôn cũng không chần chừ, sử dụng gia tốc quyển trục chạy tới chỗ tự do trường, đây là cơ hội cúng cuội, cuối cùng. Nếu mà không được thì có thể sử dụng quyển trục tùy ý truyền tống trốn thoát. Về sau vẫn còn có cơ hội tới lấy. Thực ra khả năng của Nhiếp Ngôn cũng không còn cơ hội. Nếu không có quyển trục tùy ý truyền tống hộ thân thì Nhiếp Ngôn không dám tới chỗ này để lấy tự do trường. Hai con linh chủ phát hiện Nhiếp Ngôn, sử dụng tốc độ cực nhanh đánh tới, giống như là một đạo lưu tinh. Vô số hấp huyết quỷ ở sau Nhiếp Ngôn, vây Nhiếp Ngôn lại thành cục nhân. Một con hấp huyết quỷ bổ nhào tới Nhiếp Ngôn, xương sườn khẽ chuyển, né chiêu, tốc độ không dám chậm lại mà điên cuồng tăng tốc. Nếu thiểm quang trần, chu vong thuật, biến dương thuật có hiệu quả với hấp huyết quỷ, nếu có tật phong cước, nếu có đột tiến, nếu có... Không, không có nhiều như vậy chứ, nếu, hiện tại Nhiếp Ngôn chỉ có cấp 10. Mà không phải cái tên đạo tặc 180 kia, hắn chỉ có thể dùng một số kỹ năng, phát huy ra cực hạn của bản thân. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cấp 10 là một người chơi bình thường không thể bình thường hơn, còn kiếp này mỗi một sự kiện hắn làm đều không tầm thường chút nào, bao gồm cả hiện tại. Cái này còn chưa phải là cực hạn. Nhiếp Ngôn chạy trốn như một cơn gió, rất nhanh tới gần tự do trường, chỉ còn 7-8 thước mà thôi. Hắn đã nắm chặt quyển trục tùy ý truyền tống trong tay, chỉ cần lấy được tự do trường là lập tức sử dụng ngay. Mấy con hấp huyết quỷ bị Nhiếp Ngôn bỏ xa ở phía sau. Nhiếp Ngôn đống nhiên phát hiện hai con cấp lĩnh chủ đã bổ nhào tới trước mặt hắn, răng của chúng bén nhọn ánh lên hàn quang đỏ sẫm. Ở một khắc mà chảo của con hấp huyết quỷ bá tước đánh xuống, Nhiếp Ngôn đã cúi đầu xuống, tay chống trên mặt đất, trở mình một cái, né tránh công kích của hai con hấp huyết quỷ bá tước TT. Hai con hấp huyết quỷ bá tước một hít thất bại, trong yết hầu bọn chúng phát ra âm thanh phẫn nộ. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tự do trương ở cách đó không xa, liền thi triển kỹ năng của chức ti giả giới, chỉ một đạo tơ nhện bắn thẳng tới hộp gỗ, mang hộp gỗ bay lên không. Tay trái nắm chặt, đem hộp gỗ để lên đất mở ra lấy tự do trường. Đột nhiên Nhiếp Ngôn không thể nhúc đích, bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ, lúc này móng nuốt của hấp huyết quỷ bá tức lại chộp tới đầu Nhiếp Ngôn, nếu chúng trưởng thì chắc chắn óc bay tung tóe. Một đạo hào quang màu trắng từ lòng bàn tay Nhiếp Ngôn bắn ra. Móng nuốt của hấp huyết quỷ bá tức vừa vô tới, tức thì ngoài ý muốn không có huyết hoa tung tóe, nó liền dừng lại. Dựa vào trí tuệ bằng hạt nho của nó căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể Nhiếp Ngôn dao động một chút, tan biến trong hư vô, công kích của hấp huyết quỷ bá tước thất bại. Lúc Nhiếp Ngôn mở mắt ra thì trái tim cũng đập loạn không ngừng, vừa rồi chỉ chậm một chút thôi thì, hắn không nghĩ tới hấp huyết quỷ bá tước có chiêu trói buộc tinh thần, kỹ năng này thật đáng sợ. Trói buộc tinh thần là một ít kỹ năng đặc thù của quái vật, khi nó tới gần đối thủ trong vòng 3 thước thì lập tức thi triển, một khi thi triển thì nó cùng địch nhân đồng thời không thể nhúc nhích. Thời gian duy trì 5 phút. Chỉ cần bị dính cái trói buộc tinh thần thì Nhiếp Ngôn cũng không biết sẽ bị trói tới lúc nào, vì hấp huyết quỷ bá tước bất tử, trừ khi có truyền tống hay kỹ năng hư vô linh tinh gì gì đó mới có khả năng trốn thoát được. May mắn là Nhiếp Ngôn sử dụng đúng lúc quyển trục tùy ý truyền tống, nếu không khẳng định sẽ không biết sẽ như thế nào. Một hoang mạc mờ mịt, không biết truyền tống đến thế nào, nhưng có thể xác định nơi này vẫn là hoang nguyên hắc mộ tư, có một đám khô lâu chiến sĩ vọt tới chỗ Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn chạy trốn như điên, một bên chạy một bên hưng phấn mở hắc hạp chứa tự do chương. Hắn thực sự đã bị tâm tình kích động. Một trong những trật tự chương đang ngay trước mắt Nhiếp Ngôn, trật tự chương quyển 1 chương 2 tự do chương. Nhiếp Ngôn xem thuộc tính của nó một chút. Tự do chương, trật tự chương quyển 1 chương 2, vật phẩm truyền kỳ tàn phiến. Cái số chương ốc xin viết tùm luôn hết chả biết đường nào mà mò. Miêu tả, người nắm giữ tự do chương đạt được truyền thừa của thần, sứ mệnh của ngươi là truyền bá vinh quang của thần. Thuộc tính, mỗi khi tăng 5 cấp thì được tăng thêm 2 nhanh nhẹn, tiềm hành 15, ẩn nút 15, phản xạ 15, lực lượng 30. Kỹ năng, tiêu thất, xá mệnh, liều mình, nhất kỹ. Tiêu thất là kỹ năng có thể tiềm hành trong lúc chiến đấu, khi tiêu thất sẽ miễn dịch công kích của địch nhân. Cũng được cộng thêm điểm vào thuộc tính ẩn trốn. Xá mệnh nhất kích là hy sinh 30% HP hiện tại của mình, có 50% xác suất tạo thành 100% thương tổn đối địch nhân, 20% xác suất đánh ra 300% thương tổn, 10% đánh ra 500% thương tổn, thời gian phục hồi 2 ngày. Hạn chế, thiện lương trận doanh mới có thể sử dụng. Ghi chú, vật phẩm để vào túi thì lập tức sinh hiệu quả. Trong túi đã có 2 chương của trật tự chương, Nhiếp Ngôn thấy thần thanh khí sảng, có 2 chương này hộ thân hắn đã khác xưa rồi. Chương 123, 130 lực lượng. Tiêu thất là kỹ năng bảo mệnh tuyệt hảo của đạo tặc, kiếp trước Đê Điều Sinh sở dĩ ở trong vài lần đại chiến mà vẫn có thể chuyển bại thành thắng hoặc thông dong đào thoát đều nhờ vào kỹ năng tiêu thất này. Còn xá mệnh nhất kích, HP của Nhiếp Ngôn hiện tại đã được 360, 30% là 100 điểm, nói cách khác thì khi sử dụng chiêu này có 50% xác suất đánh ra 200 điểm thương tổn, 20% xác suất đánh ra 300 điểm thương tổn. 10% xác suất đánh ra 500 điểm thương tổn, 20% cơ hội thất bại. Luận kỹ năng đánh đơn thì kỹ năng này tương đối khủng bố. Xá mệnh nhất kích là kỹ năng cao cấp của đạo tặc, dù thời gian phục hồi là 2 ngày, hơi lâu nhưng mà cũng đúng vì là kỹ năng châu bò mà, nên chắc chắn có hạn chế, giống như là ma pháp điện nguyên tố, thánh đường ma pháp, thời gian đi lấy rất lâu, còn có kỹ năng thiên thần trọng tài trong dũng khí chi trường của Nhiếp Ngôn, 10 ngày mới phục hồi xong, đến bây giờ còn chưa phục hồi xong nữa. 10 ngày mới phục hồi xong thì 1 năm dùng nhiều nhất cũng vài chục lần mà thôi, 36 lần, thiên thần trọng tài, liều mạng công kích, có thêm hiệu ứng tiêu thất, Nhiếp Ngôn cảm thấy mình cùng chương thứ 3 trong trật tự chi chương rất gần, nhưng mà bây giờ còn chưa tới lúc đi lấy. Tăng thêm cho mình một chút lực lượng, đã được 83 điểm, học thêm 5 bản kỹ năng bị động tăng lực lượng lấy từ hồ ly bán tỉnh, sau đó lại cộng thêm vài điểm vậy là có thể mang vào bóng ma tắc ca đặc đố ngoa rồi. Người bên kia thế nào rồi? Nhiếp Ngôn phát tin tức hỏi Đường Liêu. Vẫn còn trẻn, áo thuật tinh linh còn thiếu S, mới có 67%, con bà nó, cái cấp này sao mà khó lên như vậy chứ, đánh quái 2 ngày trời ta sắp để chứng được rồi này. Nếu mà ta thăng cấp thì đánh 2 ngày này ít nhất cũng lên được cấp 10. Đường Liêu oán giận, buồn bực nói. Áo thuật tinh linh rất khó luyện lên, cố gắng kiên trì 1-2 ngày đi. Nhiếp Ngôn cười cười, loại luyện cấp buồn kẻ đó, đối với tính tình của Đường Liêu thì quả là một loại tra tấn. Nhưng mà tính tình của hắn cũng phải ma luyện một phen mới được. Ta hiểu. Đường Liêu chán nản nói, không chỉ là 1-2 ngày, mà ít nhất 3 ngày trở lên mới được. Ở trong này chèn thì trong 2 ngày có thể lên hơn cấp 10. Hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Sau này muốn chèn như vậy thì rất khó. Còn phải giao nộp 2 bạc phí truyền tống nữa. Hơn nữa không có khô lâu khoa đa mở đường thì không thể tới chỗ này được. Ngươi tiếp tục luyện đi, ta về thành đây. Ngươi có mang hồi thành quyển trục không vậy? Có mang theo, đừng lo. Ngươi về trước đi. Vậy là tốt, ta đi đây. Nhiếp Ngôn tìm một chỗ trống trải, bắt đầu đọc hồi thành quyển trục, một đạo bạch quang hiện lên, hắn đã về tới Tạp La Nhĩ Thành. Bối thư và dịch cốt tìm được chưa thế? Nhiếp Ngôn đi tới chỗ bán đấu giá phát tin tức cho hồ ly bán tỉnh hỏi thử. Tìm được rồi, ngươi đang ở chỗ nào, ta cho người đưa qua. Cửa bán đấu giá ở Tạp La Nhĩ Thành. Được, 5 phút sau hàng tới. Nhiếp Ngôn đứng chờ ở cửa bán đấu giá Tạp La Nhĩ Thành. Rất nhanh một người của thần thánh La Mã Đế Quốc đã tìm tới hắn, đem 7 bản kỹ năng giao dịch cho hắn. Đây là đồ mà hội trưởng kêu ta đưa cho ngươi. Đây là 30 bạc hãy trả lại cho hội trưởng của các ngươi. Nhiếp Ngôn giao dịch cho hắn 30 bạc. Được. Thành viên của thần thánh La Mã Đế Quốc sau khi nhận tiền xong thì cáo từ ly khai. Nhiếp Ngôn nhìn mấy cuốn sách kỹ năng, bối thứ cùng dịch cốt đều là kỹ năng công kích, thương tổn rất tốt, kỹ năng công kích hiện tại của Nhiếp Ngôn quá ít. Cho nên cần tìm thêm vài loại cho nó phong phú một chút, lại xem qua 5 cuốn kỹ năng còn lại. Dã man lực, dã tính lực lượng tăng phúc, táo động lực, nam vu lực 5 bản kỹ năng. Dã man lực lượng 6, dã tính lực lượng 5, lực lượng tăng phúc lực lượng 6, táo động lực lượng 5, nam vu lực lượng 6. Mấy sách kỹ năng bị động tăng lực lượng rất ít, giá cũng rất cao, nhưng đạo tặc thì ít có nhu cầu với thứ này. Hơn nữa, các kỹ năng tăng lực lượng có hạn. Nhưng mà khi được Nhiếp Ngôn thu thập lại với số lượng nhiều, thì hiệu quả khác hẳn. Nhiếp Ngôn học hết 5 bản kỹ năng bị động, xem lại điểm lực lượng của mình, đã được 110, còn 20 điểm nữa là được 130. Cái đó thì dễ tính rồi. Nhiếp Ngôn đi vào bán đấu giá, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Bắt đầu thu mua tất cả nguyên liệu liên quan tới dược tề kháng thạch, sau đó mở danh mục bảo thạch, các loại bảo thạch hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn đầy đủ chủng loại, tìm kiếm lực lượng bảo thạch trong đống bảo thạch, thì có hơn 100.000 hạng mục hiện ra. Tất cả đều là bảo thạch nhất phẩm, gia tăng 3 điểm lực lượng. Tới công tượng có thể khảm bảo thạch lên trang bị, cần 3 bạc, bình thường thì đa số đều tiết số tiền này, dù sao trang bị thay đổi rất nhanh, trang bị tốt khảm bảo thạch lực lượng thì sợ làm hỏng đồ tốt. Còn trang bị không tốt thì khảm bảo thạch lực lượng lên thì lại không đăng giá, bởi vậy các ngoạn gia ít có nhu cầu đối với bảo thạch lực lượng, cho nên giá của bảo thạch lực lượng có chút thấp, chỉ cần một ít tiền là được. Nhiếp Ngôn bỏ ra 24 bạc mua 8 viên, sau đó tới công tượng khảm lên hộ thủ, hộ kiên, hộ thối, cùng bị giáp, mỗi kiện khảm 2 viên. Sau khi bỏ ra hơn 50 bạc khảm nạm, lực lượng của Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng được 130 điểm. Sau khi ép một đống lực lượng thì lực lượng của Nhiếp Ngôn đã cao hơn rất nhiều so với đạo tặc bình thường khác. Dễ dàng mang đố ngôn tắc ca đặc bóng ma vào, trang bị tốt như vậy khiến thuộc tính của Nhiếp Ngôn tăng một mảng lớn, hơn nữa bộ võ kỹ âm ảnh, giúp cho khả năng sinh tồn của Nhiếp Ngôn tăng cao hơn. Nhìn lại đố ngoa có cấu tạo hình giọt nước, có nét tao nhã của phong cách cổ xưa, tản ra ánh sáng huyến lệ, làm cho sắc thái của vật phẩm chuyển kỳ tàn phiến này thêm thần bí. Nhiếp Ngôn ẩn đi quang mang của tắc ca đặc âm ảnh đố ngoa. Rồi hoạt động thử một chút, cũng không tệ. Ba mợ vật phẩm truyền thuyết tàn phiến mà còn nói thế. Cấp 10 mặc trang bị tốt như vậy thì các ngoạn gia khác rất khó tưởng tượng được. Mang ra đường chúng thấy chúng cướp, nếu mà mặc đủ bộ trang bị truyền kỳ như vậy mới là châu bò. Nhưng mà vật phẩm truyền kỳ lấy được rất là khó khăn. Kiếp trước lúc Nhiếp Ngôn cấp 120, chính phủ tín ngưỡng đã từng tính thử. Ở Á Lan đặc vật phẩm truyền kỳ tổng cộng có hơn 5 vạn kiện, cách Lâm Lan đế quốc ước chừng hơn 1 vạn kiện. Nhưng mà lọt vào tay ngoạn gia thì chưa tới 20 kiện, tàn phiến thì vô số kể, nhưng mà ít ai thu thập đủ bộ, còn thần trang lưu truyền trong ngoạn gia thì chỉ là vật phẩm á cấp truyền kỳ hát, hay là truyền kỳ tàn phiến mà thôi. Nhiếp Ngôn đi tới dược điếm phía đông tạp La Nhĩ Thành, không biết tình huống bên kia như thế nào. Vài phút sau, Nhiếp Ngôn đã tới dược điếm, trong dược điếm có ngẫu nhiên vài ngoạn gia ra vào, đều mặc trang bị loại tốt cả, hẳn là các đại công hội phái tới. Ngài hảo. Kỳ lạ mới rổ đã hỏi Nhiếp Ngôn ăn mì không cười mịn, nhân tắc lai tư nhìn thấy Nhiếp Ngôn liền nhanh chân chạy tới chào hỏi. Có một chân mà cũng lẹ giờ rét tứ, Nhiếp Ngôn gật đầu, nhìn một lượt khoản thu vào của dược điếm, đã hơn 3-4 kim rồi, khi mà phó bản mới mở ra, các đại công hội sẽ bỏ tác tư sân cốc, độ hot của hát thủy dược tề cũng giảm xuống, về sau bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh chóng bán hết khi còn có thể. Hôm qua và hôm kia, đê điều nan nan tiên sinh, thương tâm ý cựu tiên sinh. Có tìm ngài về việc mướn dược sư, đều hỏi ngài có nhà hay không nhưng mà ta liên lạc không được với ngài. Nhân tắc lai tư nói ra một đống tên, chừng 6-70 cái tên đều đến để nhận việc dược tề sư. Dược điếm của Nhiếp Ngôn tuy mới khai trương, dược tề bán ra cũng chỉ một loại nhưng mà lại là hát thủy dược tề, làm cho các ngoạn gia khác phải rung động trước tài lực và phương pháp của chủ điếm tinh không, cho nên khi mà Nhiếp Ngôn chiêu mộ dược tề sư đã có rất nhiều người đến để tìm nơi nương tựa. Không nghĩ tới có nhiều người tới hỏi như vậy. Nhiếp Ngôn cũng có chút bất ngờ, xem qua một lượt tên của những người đó, Nhiếp Ngôn cũng phải động dung, cái này chắc là mặt rực rực cười mịn, thương tâm ý cửu, dược tề sư sơ cấp đê điều nan nan, dược tề sư sơ cấp. Đếm qua một lượt, tổng cộng 67 người, có 12 người đã là dược tề sư sơ cấp, trong đó có vài người kiếp trước quen thuộc, thương tâm ý cửu, đê điều nan nan, 8 năm sau ra tải hơn 100 triệu, tuy không có nổi danh bằng điều bất thẳng đản nhưng cũng là dược tề sư đứng đầu, bọn họ chắc là chưa tìm được ông chủ. Còn những người khác thì cũng có không ít là dược tề sư danh tiếng. Nếu gọi những người này đến hỏi, chắc chắn sẽ lộ chuyện hắn là chủ của tinh không dược điếm, mà trong số những dược sư đó chắc chắn có người lòng dạ khó lường. Nhưng sợ chuyện, rụt rè khẳng định sẽ không làm được chuyện gì, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát rồi gọi điều bất thẳng đản đến. Những người bên Nhiếp Ngôn, có điều bất thẳng đản là người có thể tin được, giao sự vụ trong điếm cho hắn quản lý chắc không có vấn đề. Đem điều bất thẳng đản ra làm bình phong thì hắn có thể ẩn sau đó mà chỉ huy tinh không dược điếm. Nhiếp Ngôn loại bỏ một số người trong phần danh sách, sau đó phát tin tức cho những người còn lại tới tinh không dược điếm để phỏng vấn. Tổng cộng có 10 dược tề sư sơ cấp, còn số 26 dược tề sư học đồ nhận được tin tức của Nhiếp Ngôn, dù chỉ có thể thuê một nữa cũng quá tốt rồi. Về phần đê điều nan nan, thương tâm y cửu thì đều là dược tề sư nổi tiếng ở kiếp trước của Nhiếp Ngôn, nhất định phải chiêu mộ cho bằng được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát. Bỏ ra 5 kim để thăng cấp dược điếm lên cấp 2, thì gian trong của dược điếm sẽ được mở rộng, còn có 2 tầng, phía trên là chỗ dành riêng cho dược tề sư sử dụng, có thể coi là phòng thí nghiệm, với lại không thể mang dược tề phẩm đi ra, cũng dễ quản lý, để tránh dược tề sư bỏ túi riêng. Cứ như vậy, mặc dù có thể có một ít người nhân phẩm không tốt nhưng khi dùng cũng không lo lắng lắm. Nhiếp Nôn suy nghĩ tiếp, liền quyết định, nếu hiện tại quyết định phát triển dược điếm thì nó sẽ trở thành một con gà mái đẻ trứng quần quận không ngừng giúp hắn kiếm tiền, nam kim, không phải nhiều. Hệ thống, ngài quyết định thăng cấp dược điếm lên cấp 2. Lần này thăng cấp cần phí dụng 5 kim tệ. Tinh không dược điếm càng thêm đồ sộ, cửa hàng 2 tầng ngay chỗ những kiến trúc thấp bé, trở nên rất đặc biệt, toàn bộ Tạp La Nhị Thành cũng không có một cửa hàng nào cấp 2 cả tính tới hiện tại. Chương 124, kinh doanh. Tinh không dược điếm 2 tầng đứng sừng sững, được làm từ đá và phủ một lớp nước sơn màu trắng đẹp mắt, làm cho thị giác người ta có ấn tượng sâu sắc, mỗi một cây cột hay xà ngang, đều điêu khắc đồ án rất đẹp, làm cho người ta có cảm giác mờ ảo. Bên trong dược điếm, tất cả đều sạch sẽ, đẹp đẽ. Một lát sau, Điểu Bất Thẳng Đản từ cửa dược điếm đi tới. Ông chủ, ta đã tới. Cước bộ Điểu Bất Thẳng Đản dừng lại, hết nhìn đông lại nhìn tây, tâm phong tự nhiên sợ hãi than, cửa hàng cấp 2, không biết là ai mở. Ừm, ta có vài chuyện giao cho ngươi làm. Nhiếp Ngôn hỏi thăm, rồi nói. Sau này dược điếm này sẽ do ngươi phụ trách. Ta sẽ chỉ định vài công tác cho ngươi. Còn thù lao thì nếu dược điếm kinh doanh tốt thì mỗi tháng ngươi có thể nhận một phần tiền thưởng nhất định. Đương nhiên, ngươi không cần làm nhiều việc lắm, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi vẫn là thăng cấp dược tề sư. Theo hợp đồng thì khi ngươi lên cấp dược tề sư thì có thể lấy được lương tháng. Dược điếm này là do ngươi mở. Điều Bất Thẳng Đản động dung, hắn biết Nhiếp Ngôn có tiền nhưng mà không nghĩ tới lại có nhiều tiền như vậy. Hắn nghe nói, mua một khối đất trong tín ngưỡng cơ bản đều phải bỏ ra 2 kim trở lên. Còn thăng cấp cửa hàng thì cửa hàng cấp 1 là 2 kim, cấp 2 cần 5 kim tệ, giá như vậy đều khiến đa số người chơi lực bất tòng tâm. Mở cửa hàng là giấc mộng xa tựa chân trời của hắn, huyễn lệ, nhưng không với tới được. Nhưng mà, cho hắn quản lý cửa hàng, đối với Điều Bất Thẳng Đản là một thỏa mãn rất là lớn lao. Dĩ nhiên là ta mở, sau này ngươi sẽ là quản lý. Đợi lát nữa có một nhóm dược tề sư tới đây phỏng vấn, ta hy vọng ngươi có thể thay mặt ta mướn bọn họ. Công việc cụ thể của họ thì lát nữa ta sẽ nói cho ngươi, ta sẽ không ra mặt. Ta hiểu. Điều Bất Thẳng Đản gật gật đầu. Điều Bất Thẳng Đản coi như là một người nhạy bén, hiểu được ý của Nhiếp Ngôn, không biết vì nguyên nhân gì mà Nhiếp Ngôn không muốn người ta biết hắn là chủ cửa hàng này, còn nguyên nhân chủ yếu thì Điều Bất Thẳng Đản không dám hỏi tới. Ngươi đã hiểu thì ta cũng không nhiều lời nữa. Người này gọi là Nhân Tắc Lai Tư, là nhân viên phụ trách bán hàng của dược điếm, lầu 2 là phòng thí nghiệm của dược tề sư. Ta sẽ chia sẻ cho ngươi vài quyền hạn nhất định, ngươi có thể gặp Nhân Tắc Lai Tư để lãnh một phần tiền tài để mua dược liệu, bổ sung vào phòng thí nghiệm, sau đó đem số sản phẩm làm ra mỗi ngày giao cho Nhân Tắc Lai Tư, để hắn bán ra, về định giá dược tề thì có thể hỏi ta. Còn có vài công tác hơi phiền phức đó là ngươi mỗi tuần đều phải báo cáo chi thu cho ta. Vì hệ thống có trợ giúp ngươi tính toán nên cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Nhiếp Ngôn vừa nghĩ vừa bổ sung, rồi phân phó cho Điều Bất Thẳng Đản. Điều Bất Thẳng Đản ghi chép lại lời của Nhiếp Ngôn, để không quên mất, như vậy thì lượng công việc mỗi ngày của hắn cũng không nhiều, chỉ cần cố gắng lên tới dược tề sư là được. Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, cứ như vậy, mặc dù hắn không quản lý tinh không dược điếm, thì nó cũng có thể hoạt động bình thường. Điều Bất Thẳng Đản có điều gì muốn nói nhưng mà lại thôi. Sao thế, có gì muốn nói cứ nói ra. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Điều Bất Thẳng Đản nói. Là thế này, nhiều người nhận được lời mời đã là dược tề sư sơ cấp. Lão bản vì cái gì mà chọn ta? Điều Bất Thẳng Đản chần chừ một lát, vẫn nói ra nghi vấn trong lòng mình, nếu không nói ra thì trong lòng nhất định sẽ không được thoải mái. Nhiếp Ngôn cười cười nói. Đừng lo, bởi vì ta thấy ngươi so với người khác đáng tin hơn. Đáng tin hơn? Điều Bất Thẳng Đản hít một hơi sâu, đã lâu rồi không ai nói với hắn như vậy. Một người người như hắn, chó còn chán ghét nữa, cái tên Điều Bất Thẳng Đản của hắn có phần tự giễu mình. Nhưng mà Long Bong sống tới nay, nếu mà còn sợ nữa thì là một kẻ hèn nhát. Khi mà không còn ai tin ngươi, có người chịu tin ngươi mới đúng là người tốt thật sự. Cảm ơn Điều Bất Thẳng Đản chân thành nói. Nhiếp Ngôn cười cười, bàn giao một số chuyện trong dược điếm xong thì nói tiếp. Có 2 dược tề sư ta muốn ngươi lưu ý, một người là Đê Điều Nan Nan, còn lại là Thương Tâm Ý Cửu, họ đưa ra điều kiện gì thì phát tin tức qua cho ta. Nếu Đê Điều Nan Nan và Thương Tâm Ý Cửu không đưa ra điều kiện không quá phận thì Nhiếp Ngôn sẽ đồng ý tất cả. Được. Điều Bất Thẳng Đản gật đầu đáp, trong lòng có chỗ không được tự nhiên lắm, dù sao thì 2 người đó đã là dược tề sư sơ cấp còn hắn chỉ là một dược tề sư học đồ mà thôi, dĩ nhiên trong lòng sinh ra cảm giác khó tả. Điều Bất Thẳng Đản còn chưa trở thành dược vương nên cảm giác này đối với hắn hiện tại là một dược tề sư học đồ thì không có gì lạ hết. Ngươi còn bao lâu nữa mới lên cấp dược tề sư? Nhiếp Ngôn hỏi khoảng 3-4 ngày nữa. Nhiếp Ngôn gật gật đầu, nói nhanh rèn luyện thêm đi, nơi này có một quyển ma pháp sơ cấp cộng minh dược tề, chờ đê điều nan nan và thương tâm y cựu nhận việc rồi thì đưa cho một trong hai bọn họ học, hiện tại thành phẩm loại này chắc chắn bán được giá tốt. Được, ta sẽ chọn người có xác suất cao trong hai người đó. Điều bất thặng đản cảm thấy hề hoài trong lòng, nếu như hắn là dược tề sư sơ cấp thì Nhiếp Ngôn sẽ không đưa phối phương có thể kiếm tiền như vậy mà đưa cho người khác, nhưng mà hắn cũng không có lòng dạ hẹp hòi gì, hết thảy đều phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Hắn không có năng lực nhận thì Nhiếp Ngôn đưa cho người khác cũng là đương nhiên thôi. Quan hệ giữa dược tề sư và chủ của mình cũng không chênh lệch lắm, chủ thì chi tài liệu, tìm phối phương, phụ trách tiêu thụ, kiếm được tiền thì chủ hưởng trước, dược tề sư thì nhận phần tiền lương thỏa thuận trước. Nếu dược tề sư theo người chủ có phối phương có thể kiếm nhiều tiền, chế ra nhiều dược tề thì sẽ được chia nhiều tiền, còn ngược lại thì không được bao nhiêu, dặp, vậy cũng miêu tả cho lắm, đoạn này để cắt một ít. Sau này chắc chắn còn những phối phương tốt khác nữa. Ta ở đây còn vài phối phương kháng thạch hóa, hóa đá, ngươi đưa cho tất cả dược tề sư học đi, chế ra nhiều dược tề kháng thạch hóa một chút. Ta đã để 7.000 phân các loại nguyên liệu dược tề, trong đó có 2.000 phân là dược khắc kháng thạch hóa. Nhiếp Ngôn nói, qua một thời gian thu mua, trong tay Nhiếp Ngôn đã không còn thiếu nguyên liệu dược tề kháng thạch hóa, và phối phương rồi. Còn trang bị 7 kháng thạch hóa cũng hơn 80 kiện, mấy trang bị này mua vào với giá cả phần lớn khoảng 30 đồng. Còn mấy trang bị khác tốt hơn thì giá cũng không quá 50 đồng. Cái này với hắc thủy dược tề không giống nhau, hắc thủy dược tề sẽ từ từ giảm nhiệt, bởi vì ngoài lang nhân ở Tác Tư Sơn Cốc ra thì cũng chỉ còn vài địa phương khác là có quái vật chứa kinh phố kịch độc, mà dược tề kháng thạch hóa thì trong tương lai dài đều là rất cần thiết cho nên giá sẽ nâng lên liên tục. Tuy Nhiếp Ngôn mua rất nhiều dược tề kháng thạch hóa nhưng sản lượng của nó vẫn rất lớn, Nhiếp Ngôn thu mua cũng chỉ là một phần mà thôi, tuy sẽ ảnh hưởng tới thị trường cung ứng, làm cho giá của dược tề kháng thạch hóa tăng lên nhưng mà muốn lũng đoạn thị trường như là hắc thủy dược tề thì không có khả năng. Nhưng mà giá cả của dược tề kháng thạch hóa cũng tăng lên ít nhất là 5 trở lên, phần lời thôi cũng đủ làm người ta điên cuồng rồi. Nhưng mà Mỹ Đô Toa xảo huyệt được xưng là phó bản kiếm tiền tốt nhất, nếu hạ được Mỹ Đô Toa thì cơ bản đoàn đội có thể tiêu hóa được dược tề kháng thạch hóa. Đáng giá nhất vẫn là trang bị kháng thạch hóa, ngày mai xảo huyệt Mỹ Đô Toa sẽ mở ra. Công kích của Mỹ Đỗ Toa không cao nhưng mà rắc rối cái là nó biết hóa thạch người ta. Nếu dùng dược tề kháng thạch hóa để giải trừ thì một ngày tiêu hoa là vài lăm a, nếu trên người có kháng tính thạch hóa 14 điểm trở lên thì cơ bản không cần sợ thạch hóa nữa. Đoàn nếu có 3 đội viên chức nghiệp cận chiến trang bị đồ kháng thạch hóa thì trong một ngày đi Mỹ Đỗ Toa xào huyệt thì có thể tiết được 20 ngân tệ. Nhưng mà chức nghiệp cận chiến không thể mang nhiều trang bị phòng thủ thấp, nhiều nhất là 2 kiện thôi, 3 kiện trở lên thì phòng ngự giảm quá nhiều dễ bị đoàn diệt hơn. Cho nên giá trị của trang bị 7 kháng thạch hóa sẽ tăng giá mạnh. Một kiện trang bị 7 kháng thạch hóa dù thuộc tính có tồi đi nữa cũng phải bán được 10 ngân trở lên, chỉ cần như thế thì Nhiếp Ngôn có thể kiếm được hơn 8 kim cũng không chừng. Nhiếp Ngôn bàn giao xong chuyện của dược điếm thì rời đi, nhưng chuẩn bị đi thì một người 26-27 tuổi, mặc trường bào màu xám trắng của dược tề sư bước tới. Hắn nhìn Nhiếp Ngôn và điệu bất thặng đản, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Nhiếp Ngôn. Xin hỏi, cậu là ông chủ của dược điếm này à? Người chơi kia thử do hỏi, xem ra thì so với trường bảo dược tề sư học đồ của Điệu Bất Thặng Đản thì Nhiếp Ngôn giống ông chủ hơn. Điệu Bất Thặng Đản nhìn thoáng qua áo của người chơi kia, góc áo dùng chỉ bạc thêu một tử kinh hoa đồ án, thì trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, chính là tử kinh hoa đồ án, là giấc mộng mà hắn tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được, đó là huân chương vinh quang của dược tề sư sơ cấp. Nhiếp Ngôn liếc mắt với Điệu Bất Thặng Đản một cái, Điệu Bất Thặng Đản đi tới bên người chơi đó. Ta là chủ của dược điếm này, cho hỏi có chuyện gì không? Điều bất thặng đàn hỏi, hắn một chút khiếp sợ cũng không có mà lại có thêm vài phần của ông chủ. Vậy a, ta là đê điều nan nan nghe nói các người chiêu mộ dược tề sư. Người chơi kia trả lời điều bất thặng đàn, khi nghe điều bất thặng đàn là chủ của dược điếm thì hắn hỏi kinh hãi, lắp bắp, nhưng nghĩ lại cũng đúng, kẻ có tiền chân chính thì hay 10 phần một mạc. Nhiều đại công hội như vậy chiêu mộ dược tề sư, dựa vào dược tề sư sơ cấp như ngươi vậy tại sao ngươi không đi tới chỗ họ mà lại tới chỗ của ta? Điều bất thặng đản hỏi ngược đê điều nan nan. Nhiếp Ngôn thầm khen tốt, hắn đã dặn trước là để phòng những tên có lòng dạ không tốt trà trộn vào, tính của điều bất thặng đản thật cẩn thận, cái gì cũng hỏi kỹ mới chịu. Chương 125, Phỉ Thúy Thành Hy Nhĩ Địch là khắc. Còn chưa tiến vào, đang xem xét các công hội lớn có tiền đồ tốt một chút. Chứng kiến các ngươi chiêu mộ dược tề sư, đoán rằng các ngươi sau lưng nhất định là đại công hội hoặc đại tập đoàn, có tài lực rất khủng bố. Trò chơi vừa mới ổ vẽ bệ tạ mấy ngày mà đã khai mở dược điếm rồi, mấy cái công hội lớn còn chưa động tĩnh gì. Nên ta đến thử vận. Đê điều nan nan thẳng thắn nói. Nói rất trực tiếp, kỳ thực nói các loại ngưỡng mộ gì đó đều không thực tế, nói trắng ra chính là như vậy. Ồ vẹ bệ tạ mới mấy ngày, tính ra lâu thì mới nửa tháng thôi bên này lại khai mở cửa hàng cấp 2, có thế không gây chú ý với người khác sao? Điều bất thẳng đảng gật đầu đối với đê điều nan nan nói chúng ta nơi này lợi nhuận đầu ra phân chia là 10%, ngươi còn quyết định ở lại chứ? Như thế nào lại thập như vậy, các công hội khác ít nhất 20%, ngoài ra còn có lương cơ bản. Đê điều nan nan nhíu lông mày. Tiền lương này không tránh khỏi quá thấp, còn không bằng một số tiểu công hội. Đến cả Nhiếp Ngôn sau khi nghe được cùng lắp bắp kinh hãi, hắn đem thông báo tuyển dụng dược tề sư toàn quyền đều giao cho điều bất thẳng đảng, chỉ cần phân chia lợi nhuận dưới hồ. 3. Bản chuyện nỉ ị và hờ vờ co ghi rõ, điều bất thẳng đản đều có toàn quyền làm chủ. Đê điều nan nan cùng thương tâm ý cựu có thể được cấp thêm vào một ít phúc lợi, không nghĩ tới điều bất thẳng đản lại khai báo ra cái giá thấp như vậy, hắn muốn dựa vào cái gì để giữ những dược tề sư kia lại chứ. Binh pháp dùng người thì không nghi ngờ, nghi thì không dùng vậy nên Nhiếp Ngôn quyết định tiếp tục quan sát. Chỉ thấy điều bất thẳng đản thập phần bình tĩnh nói, chúng ta nơi này không có lương cơ bản, bởi vì trụ cột công phí là không đáng kể. Duy nhất có chính là vô cùng tài liệu, cùng với thị trường tiêu thụ tốt, ngươi nếu muốn kiếm thêm nhiều tiền, trên lầu có vô số nguyên liệu, ngươi có thể làm cả ngày mệt nghỉ. Còn có rất nhiều phòng chuyên dùng cho dược tề sư. Mỗi người sẽ được phân phối một gian. Cửa hàng chúng ta sẽ rất nhanh thăng cấp lên cấp 3, 4, 5 cấp, sau này mỗi ngày sẽ thu nạp dược tề sư tiến vào đem nơi này biến thành tạp la nhị thành lớn nhất dược điếm. Nếu ngươi vì dược điếm kiếm được nhiều thu nhập, chúng ta có thể nghĩ tới việc nâng cao lợi nhuận phân phối của ngươi hơn 10%. Nghe điều bất thẳng đản khoe khoang, Nhiếp Ngôn nhịn được bật cười, suy nghĩ xác thực lại chuyện, tính cách người khác kỳ thực là xem thường, đôi khi cung cấp cho điều kiện tốt quá bọn họ ngược lại không quan tâm. Như điều bất thẳng đản như vậy ngược lại có thể lôi kéo người khác, bất quá tương lai còn phải cung cấp cho những dược tề sư này thêm các khoản phúc lợi đầy đủ, mới có thể làm cho họ chính thức cam tâm tinh nguyện ở lại. Đem dược điếm giao cho điều bất thẳng đản, Nhiếp Ngôn đã có thể thả lỏng bất tâm tình. Dựa vào năng lực của điều bất thẳng đản mặc dù không thích hợp tiêu chuẩn dược tề sư, nhưng đi kinh doanh nói không chừng có thể thành công. Nghị lực, kiên nhẫn, chuyên chú là phẩm chất xuất sắc, là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công. Có mấy cái điều kiện này chỉ cần cung cấp tốt cho hắn một cái chỗ dựa, hắn nhất định thành công. Có một số người có nghị lực, kiên nhẫn, chuyên chú nhưng không thể thành công, không phải bởi vì không có thiên phú mà bởi vì thiếu một cái chỗ dựa. Chỉ cần có chỗ dựa thì có thể từ trong thảo căn đào móc ra rất nhiều người xuất sắc. Cho nên phải tìm mầm non xuất sắc, trước khi những người này trở nên thành công mà tìm ra. Bất quá kiếp trước những người này thành công rồi mới nổi danh. Lấy góc độ Nhiếp Ngôn mà nhìn nhận thì đây không phải là vấn đề gì, đã có sẵn không phải tìm. Đê điều nan nan trầm tư một lát, hỏi ta có thế lên lầu xem chứ. Điều bất thẳng đản đưa mắt nhìn Nhiếp Ngôn, chứng kiến vẻ mặt đồng ý của Nhiếp Ngôn, gật gật đầu nói có thể, ngươi đi theo ta. Nhiếp Ngôn mật ngữ. Về em, điều bất thẳng đản nói ta đi trước, dược điếm giao cho ngươi, tựa như ngươi nói, dược điếm chúng ta sẽ không ngừng nâng cấp dược điếm, không ngừng chiêu mộ thêm người, mười mấy ngày ít, mấy trăm cũng không ngại nhiều. Ta hiểu, lão bản ngươi yên tâm đi. Chuyện nơi đây giao cho ta. Nhiếp Ngôn có đầy đủ tài chính tiến hành đầu nhập, tương lai loại nào dược tề bán chạy, loại dược tề nào có không gian tăng giá lớn hơn hắn đều có thể chuẩn đoán chính xác, khi hắn chỉ đạo tinh không dược điếm tương lai đi và hoạt động hẳn không vấn đề gì. Không chỉ như thế, Nhiếp Ngôn muốn cho tinh không dược điếm biến thành nghiệp giới đích cự phách. Tất cả dược tề sư tương lai lưu động phương hướng. Ngoại trừ từ đấu giá cửa hàng thu mua nguyên liệu, cách điều chế, Nhiếp Ngôn còn muốn có một nguồn nguyên liệu ổn định, cách điều chế nguồn gốc, nếu không dược điếm đưa vào hoạt động sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ biến động thị trường. Sau này vạn nhất có người nhằm vào tinh không dược điếm thị trường thích ứng năng lực sẽ rất thấp. Nhiếp Ngôn nghĩ tới thần thánh La Mã Đế quốc, nếu có thể khiến thần thánh La Mã Đế quốc hỗ trợ thu thập nguyên liệu, vậy không cần lo lắng vấn đề đầu vào nguyên liệu, vẫn có thể thông qua hợp tác, chậm rãi đem thần thánh La Mã Đế quốc lợi ích cùng chính mình cột vào một chỗ. Lúc trước Tào Húc chính là đem Khải Hoàn cùng 5 cái công hội toàn bộ thâu tóm mới thống nhất địa vị bá chủ của hắn, Nhiếp Ngôn muốn đứng vững gót chân, chỉ dựa vào tự mình một người là không được, hoàn toàn nhờ vào người khác cũng không được. Trọng sinh trở về mấy ngày này, Nhiếp Ngôn mỗi một bước đều đi phi thường vững chắc. Cá nhân thực lực càng ngày càng mạnh, kinh tế thực lực đã mở rộng. Nhưng mà hắn minh bạch hắn không có nhiều thời gian, đến lúc đổi tiền trò chơi mở ra, hắn không thể không đối mặt rất nhiều địch nhân, con đường tương lai không hề bằng phẳng. Nhiếp Ngôn tâm niệm đến tận đây, trong lòng mọc lên một tia gấp gáp cảm giác, hắn phải thập phần cố gắng mới được. Từ trong tinh không dược điếm lấy ra 25 kim tệ, Nhiếp Ngôn từ trong tinh không dược điếm đi ra. Sau đó hướng đấu giá cửa hàng đi đến, đem kháng hóa đá dược tề các loại gì đó thu mua lên, sau đó thu mua đại lượng tương lai có khả năng tăng tỷ giá đồng bạc dược tề cách điều chế, nguyên liệu các loại gì đó, cùng dược tề có quan hệ cùng gửi đến tinh không dược điếm, đem cung không đủ cầu khả năng tăng tỷ giá đồng bạc trang bị, vật phẩm tất cả đều thu mua lên, sau đó bỏ vào kho hàng cá nhân. Tại trong đấu giá cửa hàng mua xong hàng hóa, Nhiếp Ngôn nhìn một chút kho hàng cá nhân, chất đầy các loại vật phẩm, giá trị chừng 9 kim tệ. Mấy thứ này tương lai tăng tỷ giá đồng bạc mong chờ là phi thường tốt. Sau khi mua hàng hóa xong, Nhiếp Ngôn còn dư lại 16 kim tệ, hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, tiến vào truyền tống trận. Hệ thống, xin hỏi ngươi quyết định truyền tống đến Phỉ Thúy Thành Hy Nhĩ Địch là khác. Lần truyền tống này chi phí truyền tống, cần 1 kim tệ. Thành cùng thành trong lúc đó khoảng cách khá xa, bởi vì chi phí truyền tống phí dụng đắt đỏ, cho nên người chơi lui tới giữa các thành thị còn ít. Sau vài giây đồng hồ, một tòa mê người giống như mộng ảo thành thị, hiện ra ở Nhiếp Ngôn trước mắt. Trên thực tế, đây là một tòa thành ở trong rừng, một gốc cây to cao vút che trời, đem thành thị bao phủ vào bên trong mấy cây cối này xanh biếc, trông như phỉ thúy, phối hợp với phía dưới màu trắng kiến trúc, gây cho người ta cảm giác kinh ngạc muốn cảm thán, một vùng quang ảnh sặc sỡ phiêu tán lưu động. Huyễn lệ vô cùng. Trên đường người đến người đi, nhưng mà nhân khi ở đây, cùng tạp La Nhị Thành căn bản không thể sánh bằng. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc là cách Lâm Lan là thành thì lớn thứ sau. Nhưng mà, nơi này điển sản cũng có tiềm lực trong tương lai tăng giá đồng bạc, bởi vì Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc cao cấp bản đồ tương đối nhiều, cho nên tương lai nhân khí sẽ càng ngày càng cao. Đồng thời Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc hiển nhiên là thành thị có diện tích ít nhất. Có thể khai ra bán mặt bằng đất chỉ có hơn 10 khối. Hiện tại Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc còn không có người chú ý, nhưng mà tương lai. Nơi này cũng là tấc đất tấc vàng, buôn bán phồn vinh trình độ so ra kém tạp La Nhĩ Thành. Nhưng giá đất cũng cao đến giật mình, đắt hơn tạp La Nhị Thành gấp 10 lần. Nhiếp Ngôn đúng là nhìn chúng tiềm lực tăng giá của điền sản nơi này, đã đến nơi này nhất định phải mua tương lai có tiềm lực tăng giá cao nhất hoàng kim điền sản. Mới có thể để số tiền này phát huy tác dụng. Nhiếp Ngôn hướng Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành thị trung ương chấp chánh đại sảnh đi đến, chấp chánh đại sảnh là một tòa thủy tinh đại điện, xa hoa, hai bên là suối phun đẹp đẽ hoa lệ hoa viên, các loại mỹ lệ đóa hoa ganh đua sắc đẹp, mỹ lệ tuyệt luân. Nhiếp Ngôn nói tôn kính đích tạp luân chấp chánh quan, ngài hảo. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc chấp chánh quan là một trung niên nhân nhìn có chút mập mạp, vóc người khỏe mạnh, vẻ mặt từ hòa. Chào ngươi, mạo hiểm giả tới từ tạp La Nhĩ Thành. Xin hỏi ngươi cần gì sao? Ta muốn mua sắm điển sản ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc. Mời đi theo ta. Tạp luân chấp chánh quan mang theo Nhiếp Ngôn hướng trong đại điện đi đến. Tiến vào trong đại điện, một cái mô hình thành thị xuất hiện ở Nhiếp Ngôn trước mắt, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành nguyên trạng. Hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Nhiếp Ngôn. Chúng ta nơi này bán ra điền sản tổng cộng 12 chỗ. Theo thứ tự là nơi này, còn có nơi này. Chúng ta vì Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thương nhân cung cấp phục vụ tối ưu nhất dịch vụ, nơi này có pháp luật nghiêm minh, có thể bảo vệ các thương nhân ích lợi không bị xâm phạm. Bất quá bởi vì ngươi là từ tạp La Nhị Thành tới, chúng ta nơi này có quy định. Nếu như là cư dân thành thị khác, đến nơi này của chúng ta mua sắm buôn bán mặt tiền cửa hiệu, điền sản. Phải nộp thêm duyệt phí dụng lúc giao dịch qua tay cũng phải thêm vào thanh toán lượng lớn phí dụng chuyển nhượng. Tạp Luân chấp chánh quan nói. Nhiếp Ngôn nhìn một chút kia 12 chỗ điển sản ra bán, tiện nghi nhất là 2 kim tệ, đắt nhất 36 kim tệ. Ngoài ra, còn phải thanh toán thêm 60% phí dụng. Nếu có thể tìm Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc dân bản xứ tới hỗ trợ mua sắm một chút điển sản thì tốt rồi, bất quá ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc cũng không có người để Nhiếp Ngôn có thể tin tưởng. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua bản đồ. Nhanh chóng tập trung một chỗ điền sản, nơi đó là cửa Nam Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, là một chỗ ở ngã tư đường, giá cả chừng 8 kim tệ. Mặt đất rất lớn, có thể xây dựng một cái của hàng đấu giá khổng lồ. Giao nhiều hơn 60% cũng phi thường giá trị. Tương lai Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc phía Nam là khu vực phồn thị nhất, bởi vì Hoàng Kim Chi Thành trong tương lai là một phó bản trọng yếu, đều phải đi qua đường núi phía bên Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, rất nhiều người chơi trong thành thì đều phải tụ tập ở quảng trường cửa Nam. Tổ chức thành đoàn thể hạ phó bản. Tương lai tiềm lực phát triển có thể nghĩ. A Vĩ Chi Tử, 3. Ta mua sắm khối đất này, Nhiếp Ngôn chỉ vào khối thổ địa kia nói. Mảnh đất này giá tiền là 8 kim tệ, ngài cần thanh toán 12 kim tệ 80 ngân tệ. Nhiếp Ngôn thanh toán 12 kim tệ 80 ngân tệ, thuận lợi từ tạp luân chấp chánh quan cầm trong tay khế ước, trong tay lại có một thêm mảnh điện sản, trong lòng mọc lên một loại kiên định cảm giác. Từng là một kẻ lang bạc kỳ hồ hắn minh bạch chỉ có bất động sản mới là A. N toàn nhất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126. Cùng chiến liên minh. Giá trị của điện sản, chỉ có đến tương lai mới có thể được thể hiện, chỉ cần đặt ở đó giá trị của nó mỗi ngày sẽ tăng lên một cách bao táp. Lấy tài chính hiện tại của Nhiếp Ngôn lực thu mua cực kỳ có hạn, mua 1-2 khối điền sản đã là giới hạn cho phép của hắn. Nhiếp Ngôn chỉ có thể tận lực nâng cao tài chính, bất quá năng lực một người trung quy là có hạn, hắn có thể làm được chỉ có như vậy. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc là một thành thị mỹ lệ, cư dân rất thiện lương mà vừa lại hiếu khách. Hoan nghênh ngươi lại tới đây, cũng ở chỗ này mua điền sản, hy vọng ngươi ở chỗ này có thời gian thật vui vẻ. Tạp Luân chấp chánh quan cười cười, hòa khí nói. Tạp Luân chấp chánh quan cư xử hòa nhã nói. Nghe được Tạp Luân nói, Nhiếp Ngôn lông mày khẽ nhíu. Hắn chợt nhớ tới một việc, nghe nói Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đích Tạp Luân chấp chánh quan là chánh quan hòa nhã nhất trong các chánh quan, hắn thích nhất từ miệng người chơi nghe được những lời tán dương đối Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành. Ta thích Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, nó là thành thị đẹp nhất mà ta từng thấy qua, là viên minh châu sáng chói của Cách Lâm Đế quốc. Nhiếp Ngôn không chút keo kiệt tán dương, thao thao bất tuyệt nói, nói đến mức hắn cũng cảm thấy nổi da gà. Nhưng mà Tạp Luân chấp chánh quan vẻ mặt có vẻ như đang hưởng thụ lời tán dương của hắn, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhìn về phía Nhiếp Ngôn ánh mắt càng có thiện ý. Hệ thống, ngươi đạt được hảo cảm của Tạp Luân chấp chánh quan, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc tôn kính giá trị 7. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới vô vỗ ngông ngựa lại có chỗ tốt như vậy, bất ngờ đạt được 7 điểm tôn kính giá trị. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc là một địa phương mỹ lệ, đây không phải là nói xuông Phỉ Thúy Thành cùng vì đó mà ra. Tạp Luân chấp chánh quan không ngờ lại lôi kéo Nhiếp Ngôn nói chuyện về Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc một ít chuyện lý thú, lúc đầu Nhiếp Ngôn không xem trọng lắm, càng về sau càng nghe càng kinh ngạc. Tạp Luân chấp chánh quan nói cho Nhiếp Ngôn biết, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc phía nam có một tọa hoàng kim chi thành, nó nổi tiếng xa gần, nhưng mà có rất ít người biết, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc phía đông trên mặt biển có một tòa hoàng kim đảo, phải cấp 60 mới có thể đi tới, trên đảo sản sinh các loại bảo thạch, truyền thuyết đó là nơi cuối cùng mà truyền kỳ vật phẩm áo lạp mặt tài quyết chi trượng biến mất. Tạp Luân chấp chánh quan còn nói cho Nhiếp Ngôn biết, phía bắc của khu dân cư Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc có một vị thần bí đại sư trang bị, hắn cứ mỗi thứ hai cùng thứ tư, sẽ ở nhà mở cửa hàng bán ra một ít thần bí trang bị, dựa vào giới thiệu của Tạp Luân chấp chánh quan, Nhiếp Ngôn có thể đến xem, cũng nói cho Nhiếp Ngôn vị trí và tọa độ. Nếu vận khí tốt, không chừng còn có thể mua được 1-2 món trang bị cực phẩm. Ngoài ra còn nói cho một ít nơi bán ra cấp thấp và trung cấp hy hữu vật phẩm, làm Nhiếp Ngôn cảm thấy thu hoạch được khá nhiều lợi ích. Đang trò chuyện, thì ngoài cửa đại điện truyền đến tiếng vang, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, một người toàn thân ám sắc thiết giáp chiến sĩ hướng Nhiếp Ngôn cùng Tạp Luân chấp chánh quan phương hướng đi tới. Màu vàng lợn tào giáp phủ kín màu đen hoa văn, hộ thủ, ngực giáp, đầu khôi, bảo vệ đùi, bảo vệ vai tất cả đều hiện đầy răng cưa kim loại, cơ hồ võ trang tới răng, trên người lưng mang một thanh cự kiếm, trong lúc di chuyển trọng giáp kim loại dẫm lên sàn thủy tinh phát ra tiếng vang có tiết tấu. Hắn thân hình cao lớn, hơn nữa một thân trọng giáp gây cho người ta một loại trầm trọng, tràn ngập cảm giác lực lượng. Khi chứng kiến Nhiếp Ngôn, chiến sĩ kia ngẩn người ra sau đó trực tiếp đi tới. Dĩ nhiên là Kim Trúc Phong Bạo, cuồng kiếm sĩ trước mắt châu nhất trang bị. Nhiếp Ngôn cấp cho vị chiến sĩ đối diện một cái chính xác, ánh mắt tế mị lên. Ái tình sát thương, 11 cấp chiến sĩ. Trang bị tốt như thế người chơi, Nhiếp Ngôn tuyệt sẽ không cho là đối phương là người chơi không có danh khí gì, nhưng Nhiếp Ngôn tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại là hắn. Ái tình sát thương. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc hội trưởng đệ nhất công hội cuồng chiến liên minh, nghe nói cuồng chiến liên minh thời kỳ đỉnh cao, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc 6 yếu tác, cuồng chiến liên minh chiếm 5 cái, là Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc hoàn toàn xứng đáng bá chủ, kỳ thực lực tại cả Cách Lâm Lan Đế quốc bài danh trước 5, cho đến sau này xảy ra một việc, mới từ trên bảng xếp hạng lui xuống. Ngoại trừ danh hiệu vang dội ra tại thiện thực, hắn cũng là một nhân vật có tiếng vang, là cuồng chiến công tác thất lão đại, chức nghiệp người chơi trên bảng xếp hạng bài danh đệ ngũ. Hơn nữa bây giờ còn có xu thế lên cao hơn. Tại kiếp trước, ái tình sát thương người có cấp bậc này, Nhiếp Ngôn căn bản không có khả năng tiếp xúc. Năm đó Nhiếp Ngôn tại trò chơi trên bảng vị trí xếp hạng, e rằng phải xếp hạng cuối 200 danh hoặc hơn. Mặc dù Nhiếp Ngôn từng khoảng cách ảnh vũ chỉ có một bước, nhưng cũng chỉnh một bước này, không biết đã đánh ngã bao nhiêu hảo hán. Mà ái tình sát thương, trên bảng xếp hạng cuồng chiến sĩ bài danh trước 3, trước đến giờ chưa tụt hạng, thời kỳ đỉnh cao còn chiếm vị trí hạng nhất suốt một năm. Phỉ Thúy Thành Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, tòa thành thị này cũng vì hắn mà trở nên huy hoàng nổi tiếng. Cuồng chiến công tác thất thực lực rất mạnh, người chơi bài danh trước 30 thì họ có ít nhất 6 người, bọn họ lấy thiết huyết mà nổi tiếng, dưới tay là công hội quét ngang Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, về sau còn hạ Nguyệt Quang Thành hai tòa yếu tác. Lúc trước Khải Hoàn bắt đầu tranh đoạt thiên hạ thời điểm, cuồng chiến liên minh từng lấy thực lực bản thân đối kháng Khải Hoàn, chiến đao thị huyết, làm Khải Hoàn, chiến đao thị huyết tổn thất thảm trọng, lấy số lượng không tới 10 vạn quân đoàn. Đánh lùi Khải Hoàn, chiến đao thị huyết 60 vạn người, thời điểm ấy, danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng mà, tại Tào Húc vốn lớn tiền của Chi gia thao túng, cuộc chiến liên minh từ bắt đầu tan rã từ bên trong, có gần 20 thành viên của phòng làm việc bắt đầu thôi việc cuộc chiến liên minh của ái tình sát thương, cuối cùng gặp phải tường sắt rất nhiều hội viên ra đi, cuối cùng thành viên chỉ còn không đến 6 vạn. Bất quá ái tình sát thương không tới 6 vạn thành viên công hội gắt gao chấn giữ ở tòa yếu tắc cuối cùng của Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, tại thời điểm 30 vạn người thay nhau công hạ, vẫn như cũ kiên cố. Vô số lần đánh lùi Khải Hoàn, chiến đao thị huyết tiến công, cuối cùng Khải Hoàn cùng chiến đao thị huyết không thể không lùi trở về. Lấy hắn không thể lay chuyển ý chí cùng thành tựu tạo nên danh hiệu anh hùng. Cuộc chiến liên minh mặc dù còn lại không tới 6 vạn, nhưng nó giống như một cái cương thiết liên minh, mỗi một thành viên đối với công hội đều có sâu đậm tình cảm. Đó là một loại kiên định tín ngưỡng cùng tín nhiệm, còn như những người rời công hội, mỗi lần nói đến cuồng chiến liên minh, mỗi người đều thập phần hổ thẹn, bọn họ phải cùng cuồng chiến liên minh đồng loạt đứng ở trên tường thành, nhưng mà bọn họ ruồng bỏ cuồng chiến liên minh. So sánh với những người thủ vững đến cuối cùng, bọn họ là những kẻ phản bội ti tiện, là những kẻ không có bản sắc đàn ông. Đồng loạt chiến đấu, cùng nhau đối mặt cường địch, đồng sanh cộng tử, có một loại cảm tình, gọi là đồng chí. Nhiếp Ngôn từng bị loại này thịnh tình cảm động. Cho nên đối với ái tình sát thương, hắn cũng tràn ngập kính ý hắc, chào ngươi, ta gọi là ái tình sát thương. Ái tình sát thương tươi cười sáng sủa, đem Nhiếp Ngôn từ trong suy nghĩ kéo ra. Ái tình sát thương hình dáng làm cho người ta rất khó liên tưởng hắn trước mặt cùng kiếp trước thiết huyết cuồng chiến liên minh hội trưởng liên lạc cùng một chỗ. Chào ngươi, ta gọi là Niết Viêm. Nhiếp Ngôn gật gật đầu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, kiếp trước ái tình sát thương cùng Khải Hoàn, chiến đao thị huyết như vậy đối địch, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Nói không chừng bọn họ trước tại trò chơi khác có thù hận. Ta dường như chưa gặp qua ngươi. Ái tình sát thương suy ngẫm, chỉ cần là người có dê. Anh khí ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, hắn đều biết, chưa từng gặp thì cũng phải nghe tiếng qua, bất quá Nhiếp Ngôn hiển nhiên có điểm lạ lẫm. Ta từ Tạp La Nhĩ Thành tới. Nhiếp Ngôn nói, hắn không cần giấu giếm, ái tình sát thương có thể do xét ra. Tạp La Nhĩ Thành A, bên kia đại công hội phải rất nhiều sao. Ái tình sát thương cười cười nói. Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc mặc dù được xưng là đại thành thị đứng thứ 6, nhưng so sánh với Tạp La Nhĩ Thành, chỉ có thể coi là một thành thị nhỏ. Ngươi hình như chưa gia nhập công hội. Ta là người chơi tự do không có công hội. Mảnh đất kia ngươi mua. Ái tình sát thương trong lúc vô ý nhìn lướt qua đến thành thị mô hình phía xa xa, chỉ vào phía nam mảnh đất kia, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Ta nhìn chúng mảnh đất kia tiềm lực rất lớn, vội về. A kiếm tiền định mua, không nghĩ tới bị ngươi mua mất, ánh mắt không tồi. Ái tình sát thương cười khổ nói, phải biết rằng hắn vì kiếm tiền, nhưng là hao phí suốt 3 ngày thời gian. Cái này quá đúng dịp. Quên đi, ta mua mảnh đất khác vậy. Ái tình sát thương khoát tay nói, chỉ có thể như thế thôi, hắn xem như rộng rãi. Xin hỏi ngươi cần mặt đất đó. Tạp Luân chấp chánh quan cười híp mắt nhìn về phía ái tình sát thương. Khối này tốt ta mua. Ái tình sát thương chỉ vào trong đó một mảnh đất nói, cùng Tạp Luân chấp chánh quan hoàn thành giao dịch. Chọn khối đất vị trí mặc dù so với khối đất mà Nhiếp Ngôn lựa chọn kém một chút, nhưng là tuyệt đối là rất đáng giá hoàng kim khu vực, có thể thấy được cái tình sát thương rất có tầm nhìn tốt, vị trí xếp hạng bài danh cao vậy. Chứng minh hắn đối trò chơi rất là tinh thông, một ít chiến lược mang tính tầm nhìn xa không thể kém bao nhiêu so với Nhiếp Ngôn. Hiện tại gặp được cái tình sát thương, làm cho Nhiếp Ngôn cảnh tỉnh ra, trong trò chơi ngưu nhân khắp nơi đều có, ái tình sát thương đã có động tác, các công hội khác phòng trừng cũng bắt đầu mua sắm đất. Tại một số đại tư bản thôn tính, mặt đất rất nhanh cũng sẽ bị phân chia hoàn tất, nếu không nhanh chóng nhiều cướp mấy khối, rất nhanh sẽ không còn cơ hội. Chúng ta háo hữu nhà, nhiều bằng hữu thì vẫn tốt hơn, có hứng thú hay không gia nhập công hội của chúng ta, lấy tài lực của ngươi, nếu chúng ta hợp tác mà nói, sẽ có tương lai rất tốt, ít nhất tại Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, không có cái công hội nào có thể cùng cuồng chiến liên minh tranh phong. Ái tình sát thương đưa lời mời chào, đây mới là ý đồ chân chính của hắn. Mặc dù không biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc có bối cảnh gì sau lưng, nhưng một người chơi một lần có thể xuất ra nhiều tiền như vậy mua đất, đây đúng là một việc không tưởng được. Hảo hữu thì có thể. Bất quá ta người chơi tự do, không có thói quen chịu ước thúc của công hội. Nhiếp Ngôn lời nói nhẹ nhàng cự tuyệt. Không quan hệ. Ái tình sát thương vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng, bất quá hảo hữu cũng tốt rồi. Nhiếp Ngôn đã quyết định tại Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc mua sắm mặt đất, sau này hai người tiếp xúc tuyệt đối sẽ không ít. Mặc kệ cuối cùng là địch hay là bạn, đều phải trước tiếp xúc hiểu rõ một chút, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Hệ thống, ái tình sát thương xin hảo hữu, ngươi có đồng ý hay không? Vâng. Hệ thống, ngươi cùng ái tình sát thương trở thành hảo hữu. Nhiếp Ngôn cùng ái tình sát thương hảo hữu xong, mỗi người đều có ý định riêng, hai người tạm thời không có xung đột trên con đường lợi ích, nếu có một ngày, ái tình sát thương cuồng chiến liên minh cùng Khải Hoàn đối địch, vậy ái tình sát thương chính là minh hữu mà Nhiếp Ngôn có thể tranh thủ. Chương 127, Kha Tế Địch cảm ấy. Không biết ngươi chừng nào thì sẽ khai trương cửa hàng ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, hy vọng đến lúc chúng ta không phải địch nhân mà là bằng hữu. Ái tình sát thương âm thầm đem tên của Niết Viêm ghi nhớ, chuẩn bị nhờ bằng hữu ở Tạp La Nhĩ Thành điều tra thêm, Nhiếp Ngôn rốt cuộc là thuộc về cổ thế lực nào. Nếu Nhiếp Ngôn người của địch, vậy hắn sẽ không khách khí, hắn sẽ làm cho Nhiếp Ngôn ở lãnh địa của Hy Nhĩ Địch Lạc không có chỗ đứng. Mảnh đất kia đã vào tay Nhiếp Ngôn, hắn không còn cách nào khác. Nhưng nếu muốn khai trương cửa hàng, hắn sẽ chấn áp cửa hàng này, tuyệt đối làm cho nó không có sinh ý. Cường Long Bất Áp Địa Đầu Xà, mặc dù Nhiếp Ngôn là mãnh long quá giang, hắn cũng không sợ. Nhiếp Ngôn hiểu rõ mỗi cái thành thị đều có nhất phương đại lao, tương lai nếu là không có đủ thực lực, căn bản đừng nghĩ tới việc ở chỗ này đứng vững. Nếu ái tình sát thương xem hắn là địch, vậy tương lai muốn ở chỗ này buôn bán là rất khó. Bất quá dù sao chỉ là mua khối đất mà thôi, dù không khai trương cửa hàng, tương lai tiềm năng tăng giá bất động sản vẫn rất lớn. Cho dù bán lại hắn cũng sẽ không thiệt thòi. Ta cũng vậy. Hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Nhiếp Ngôn nhàn nhạt cười nói, hắn và ái tình sát thương nếu không có xảy ra xung đột về lợi ích thì sẽ không trở thành địch nhân. Bất quá chuyện tương lai ai mà đoán chừa được chứ. Ta còn phải mang đoàn đi hạ phó bản, nếu lần sau còn có cơ hội gặp sẽ nói chuyện, hy vọng lần sau gặp có thể có. N nói chuyện phía bình thản với nhau. Ái tình sát thương không muốn phát sinh giao tình, nếu có giao tình trở thành địch nhân sẽ khó mà mở miệng. Hẹn gặp lại. Nhiếp Ngôn nhìn thấy ái tình sát thương rời đi, suy ngẫm một lúc, kế tiếp có lẽ phải đến chỗ của trang bị đại sư Kha Tế xem thế nào, xem có trang bị nào tốt không, sau đó sẽ đi thăng cấp, trẻ nổ hệ bèo. Hắn ở Hắc Mỗ Tư trẻn 2 ngày thời gian, lúc này các người chơi tinh anh hạ tác tư sơn cốc thăng cấp rất nhanh, cấp bậc cũng đều lên rồi. Nhiếp Ngôn trầm tư, hiện tại đã có người mặc kim trúc phong bạo, xem ra động tác của hắn vẫn còn quá chậm. Trên thực tế kim trúc phong bạo không phải một kiện trang bị, mà là một bộ trang bị của chiến sĩ, chia ra làm kim trúc phong bạo, thiết, kim trúc phong bạo, hắc thiết, kim trúc phong bạo, kim trúc phong bạo, hắc kim trúc phong bạo, rượu, kim trúc phong bạo, hắc rượu, 6 cấp bậc, yêu cầu lực lượng nhất định mới có thể mặc vào. Trên người ái tình sát thương mặc là bộ kim trúc phong bạo, thiết, đoán chừng là từ các hầm mở bên ngoài Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đánh ra, muốn mặc kim trúc phong bạo, thiết, ít nhất cần 120 điểm lực lượng. Cùng kiếm sĩ có thiên phú lực lượng cộng thêm, đồng thời mỗi lần tăng lên 5 cấp có thể được cộng thêm 2 điểm lực lượng, sở trường cường hóa cơ nhục làm tăng thêm lực lượng trên phạm vi lớn, cho nên lực lượng của cuồng chiến sĩ so với các chức nghiệp khác cao hơn rất nhiều, hơn nữa cộng thêm các kỹ năng nữa mà nói, có thể đạt tới 80 điểm lực lượng tiểu rất tốt rồi, 120 điểm lực lượng thật sự quá kinh khủng, lại mặc vào một thân kim trúc phong bạo, thiết, thuộc tính không cao đến đáng sợ mới. Lạ! Nhiếp Ngôn sở dĩ có 130 điểm lực lượng, là bởi vì học 5 cái kỹ năng tăng lực lượng, tự do chi trường cộng thêm ngoài ra còn có lực lượng bảo thạch khảm tăng thêm vào. Mà ái tình sát thương 120 điểm lực lượng là ở thời điểm không mặc trang bị, sau khi mặc vào kim trúc phong bạo, thiết, thuộc tính của bộ trang bị có cộng thêm vào 30% lực lượng, cái này hơi bị khủng. Đây là người chơi đầu tiên trong số những người Nhiếp Ngôn gặp qua có trang bị tốt như vậy, người chơi trên bảng xếp hạng rốt cuộc còn có bao nhiêu người biến thái như vậy. Cần phải tăng tốc độ thu thập trang bị cùng luyện cấp mới được, Nhiếp Ngôn không hề lãng phí thời gian. Liền cáo biệt Tạp Luân chấp chánh quan, hướng phương Bắc Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành đi đến, quay lại Tạp La Nhĩ Thành phải tốn 1 kim tệ làm phí truyền tống, đã đến nơi này thì cũng nên tới chỗ của trang bị đại sư Kha Tế xem sao. Hôm nay vừa đúng thứ tư. Tất cả kiến trúc nơi này rất hoa mỹ trắng lệ, đi dạo trên đường của Phỉ Thúy Thành Nhiếp Ngôn nhìn quanh bốn phía, Phỉ Thúy Thành không có gì thay đổi cùng trí nhớ của kiếp trước giống như lúc, từng đạo vầng sáng ma pháp nguyên tố tại trên bầu trời chạy qua chạy lại, làm cho Phỉ Thúy Thành Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc tăng thêm vài phần ma huyễn sát thái. Tại Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đi lại gần hơn 10 phút, đến một nhánh lộ khẩu mở rộng, Nhiếp Ngôn xem lại tọa độ mà Tạp Luân chấp chánh quan cung cấp, hướng bên trái đi tới, tại ngã ba quẹo trái quẹo phải, đường càng đi càng hẹp, hắn cơ hồ cho rằng mình đi nhầm ngõ cụt. Cũng không biết nơi này đến tột cùng là nơi nào, dù sao đã đi đến phía cuối cùng của Bắc Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, nếu không phải Tạp Luân chấp chánh quan cho hắn cái tọa độ này, hắn căn bản không có khả năng đi tới đây. Xuyên qua giữa từng ngọn tháp pháp sư cao vút không gian chật hẹp trong ngõ hẹp chỉ chưa được 10 người đi qua một lúc. Lại đi về phía trước đại khái khoảng 2-3 phút, xuyên qua ngõ trước mắt hắn trở nên sáng tỏ thông suốt, phía trước là một hoa viên tinh xảo, những đóa hoa dại nhỏ không biết tên thi nhau đua nở tràn ngập. Hoa viên này được bao quanh bởi rất nhiều kiến trúc, ánh mặt trời từ các khe hở của các kiến trúc chiếu vào, chẳng những không có phá hư mỹ quan của nơi này, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí ý cảnh. một cái đường mòn ruột dê hướng tới một tòa nhà thấp bé nhưng mà tràn ngập phong vị khác thường ở phía xa xa. Không sai chính là chỗ này, nơi này che giấu thật là kỹ à nha, Nhiếp Ngôn thuận theo đường mòn ruột dê hướng vào bên trong đi đến. Tại thời điểm đi trên con đường nhỏ, một cổ mùi thơm ngát say lòng người đập vào mặt, một cái thân ảnh từ đối diện đi tới. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua, đối diện đi tới là một người nữ tính nở tờ cờ, trang phục cách ăn mặc, búi tóc cao cao búi lên, kéo lên đỉnh đầu, trong lúc đi ung dung tao nhã, một thân quý khí toát ra một cách tự nhiên, nở tờ cờ này là một quý tộc. Vị này chính là trang bị đại sư Kha Tế. Thực là không thể tưởng tượng được a. Chấp chánh quan Tạp Luân cũng không nói qua trang bị đại sư Kha Tế là nam hay là nữ, Nhiếp Ngôn nhìn một chút tư liệu của nữ nở tờ cờ trước mặt. Đế Lâm Na, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Bá Tước. Là Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc một nữ bá tước, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui qua một bên, quý tộc ở trong một cái thành thị, được hưởng đặc quyền rất cao, nếu là xung đột với quý tộc, vậy hắn trên cơ bản đừng nghĩ tới chuyện có thể đứng vững chân ở thành phố này. Đây là sự nghiêm khắc của các cấp chế độ, trừ phi các người chơi có thể đạt được lượng lớn thành thị vinh quang cùng giá trị tôn kính, sau khi phù hợp yêu cầu mới có thể tấn chức quý tộc được hưởng đặc quyền quý tộc. Nếu không tại trong thành thị đụng tới quý tộc, là một loại hành vi muốn chết, vệ binh sẽ không tiếc rẻ đồ đao của bọn họ. Nữ ba tức từ bên người Nhiếp Ngôn đi qua, liếc một cái Nhiếp Ngôn sau đó rời đi. Một lát sau, lục tục lại có hai người quý tộc của Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành từ bên kia đi ra, cùng Nhiếp Ngôn sát người mà qua. Xem bộ dáng nơi này rất náo nhiệt, Nhiếp Ngôn cất bước đi vào phòng nhỏ, đây là một ngôi nhà không lớn, ở giữa có cái bàn tròn, sắp xếp hơn 10 kiện trang bị giống nhau như lúc. Bên trong cái phòng nhỏ còn có mười mấy quý tộc, có già có trẻ, bọn họ quần áo đều thập phần sang quý. Một lão nhân mặc trường bào màu xám đang đứng ở phía trước cái bàn, vóc người cao gầy, râu dài bạc trắng, có điểm rất giống lão pháp sư thần thái, chỉ là hai đầu lông mày thi thoảng toát ra vẻ hèn mọn đáng khinh, làm cho người ta không nhịn được sinh ra liên tưởng phong phú, tên gia hỏa sẽ không phải là tên thần côn, lừa đảo, chứ. Nhiếp Ngôn lập tức cảnh giác trong các nở tờ cờ không thiếu những tên lừa gạt, cũng không phải tất cả các nhiệm vụ đều có thể nhận được phần thưởng, có một số nhiệm vụ nếu người chơi không dùng đầu óc để suy luận, không nắm được đầu mối chính. Mà đi vào hệ thống thiết trí cạm bẫy, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo, gà bay trứng vỡ, kê phi đàn đả, không nói, còn đem mình toàn bộ tiến vào đó. Các vị tiên sinh nữ sĩ tôn kính, cũng giống như lúc trước, vật phẩm nơi này bán ra tổng cộng gồm 20 kiện trang bị, tất cả đều là trang bị chưa giám định, mỗi kiện có giá bán ra là 60 ngân tệ, nhưng chỉ có một kiện là thật, những món khác đều là trang bị giả do ta chế tạo, nếu vật phẩm trong nhóm đầu tiên bị người ta mua được chúng ta sẽ đem đổi mới một nhóm khác. Tổng cộng 20 nhóm, bây giờ chỉ còn lại 3 đợt, trang bị tốt nhất sắp xuất ra, trong đó không thiếu chuyển kỳ cấp vật phẩm tàn phiến, mỗi người giới hạn mua 3 kiện, các tiên sinh các nữ sĩ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão nhân kêu bằng Kha Tế sau khi nói xong, một đôi mắt tam giác tế mị lên, ngón tay gõ gõ nhẹ trên mặt bàn. Chúng quý tộc kích động, một đám bộ dáng nóng lòng muốn thử. Kha Tế liếc mắt cùng 3 người trung niên trong đám người quý tộc xong, sau đó nói, bắt đầu, các nữ sĩ các tiên sinh. Các ngươi trong đó phải chăng có người không đạt được sự chiếu cố của nữ thần may mắn? Nhiếp Ngôn khỏe miệng cười lạnh một chút, mánh khỏe lừa bịp cấp thấp vậy mà có thể ở chỗ này làm nên một đường đại sự, nhìn lướt qua chúng quanh mấy người quý tộc, mỗi một người đều là ngồi không bộ dáng. Đây có thể là máy chủ thiết trí điểm mấu chốt che giấu nhiệm vụ, nếu là có người chơi ngu ngốc đích lấy 60 ngân tệ đi tham gia ván bài này, thì thực là ngu xuẩn, bọn họ nhất định sẽ mất cả vốn gốc mà về không. Một quý tộc từ trong túi móc ra một cái túi màu xám. Chứa trong đó là ngân tệ đưa cho trang bị đại sư Kha Tế, nói, ta muốn nó, còn có nó. Thần sắc của hắn điên cuồng, trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Chúng các quý tộc dồn dập khẳng khái trả tiền, xuất ra từng túi ngân tệ tiền, mua từng kiện trang bị. Chúng các quý tộc dồn dập bắt đầu giám định các trang bị, Nhiếp Ngôn nhìn chăm chú trong đám người 3 người trung niên, ở trong đó dưới sự yểm hộ của 2 người một trung niên nhân khác đem một kiện trang bị ném vào túi, sau đó lấy ra một kiện trang bị khác tạo hình tương đồng. Lấm la lấm lét liếc mắt nhanh khắp toàn trường, không ai chú ý tới hắn. Nhiếp Ngôn nở nụ cười một chút, tên gia hỏa phải chính là hắn. Ôi, là giả. Cái này cũng là giả. Chúng các quý tộc dồn dập phát ra tiếng thở dài. Một lát sau, tên trung niên nhân đánh cháo trang bị kia phát ra tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Oh my god, vui vẻ, nữ thần may mắn chiếu cố ta vậy mà đạt được nó. Tạp nhĩ tư hoàng kim hạng liên, thế giới này quá kỳ diệu. Chúng các quý tộc lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Một đám vung tay vung chân, chuẩn bị vòng tiếp theo tiếp tục mua sắm. Tốt lắm, các tiên sinh các nữ sĩ, tiếp tục còn lại 2 nhóm, sẽ có vật phẩm chân quý nhất được xuất ra, chính là A Tạp Tư Thiểm Diệu Bảo Thạch. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Biết đây là một cạm bẫy, Nhiếp Ngôn suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào đây, lặng yên rời đi hay vạch trần trò lừa đảo của bọn họ. Đây là một sự lựa chọn, nơi này có nhiều quý tộc như vậy, nếu mà vạch trần thất bại, lộng xảo thành chuyết, biến khéo thành vụng, chẳng khác nào đem bọn họ tất cả mọi người đều đắc tội. Nếu là thành công vạch trần được trò lừa đảo của trang bị đại sư Kha Tế, không biết sẽ có kết quả thế nào, cái nhiệm vụ ẩn này không biết thưởng cho cái gì đây. Chương 128, chân thực chi nhãn. Có nên đi lên vạch trần cái cạm bẫy này hay không, đây là một vấn đề đáng để cân nhắc, biết được chỗ sơ hở nhưng không thể chủ quan đi phán đoán, mà phải tiến hành phân tích bằng lý trí, người xếp đặt nhiệm vụ này rốt cuộc là có ý đồ gì. Nhiếp Ngôn trong lúc vô ý nhìn đến cột trạng thái của bản thân, cột trạng thái nhiều hơn một dòng thuộc tính, gọi là người tiến cử của chấp chánh quan Tạp Luân. Người tiến cử của chấp chánh quan Tạp Luân, trong trạng thái tiến cử sẽ có được sự yêu quý và tôn kính ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành, duy trì thời gian 30 phút. Thấy vậy thì trong lòng Nhiếp Ngôn càng thêm chắc chắn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, hắn có sự tiến cử của chấp chánh quan Tạp Luân, thuộc tính này được duy trì 30 phút, giá trị tôn kính của hắn ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành bây giờ đã đạt tới 30 điểm, vậy đã coi như là quý tộc bình thường. Nếu thành công kích phát, giặc, phát động nhiệm vụ, cũng như hoàn thành nhiệm vụ này, nói không chừng có thể nhận được phần thưởng quý gì đó cũng nên, nếu thất bại thì chỉ cần hắn rời khỏi Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc Thành trong vòng 30 phút là được, không phải là vấn đề gì lớn lao. Quyết định xong như vậy, Nhiếp Ngôn đi tới chỗ trang bị đại sư Kha Tế. Nếu tùy tiện xông lên, nói với mấy vị quý tộc này rằng Kha Tế kỳ thực là một tên lường gạt, vậy quá ngu đi, nhất định sẽ bị những kẻ quý tộc ngu xuẩn tự đại này giày xéo mà chết. Hắn là người thường chứ không phải là như những kẻ được máy chủ lập trình ra. Kha Tế đại sư tôn kính, ta được Tạp Luân chấp chánh quan tiến cử đến đây, hắn nhờ ta chuyển đạt sự chân thành kính ý đối với ngài. Nhiếp Ngôn hướng Kha Tế đi tới nói. Nghe được Nhiếp Ngôn nói tên của Tạp Luân chấp chánh quan, chúng quý tộc lập tức không dám làm cản, ở một bên xì xào bàn tán. Chấp chánh quan là nhất phương chính khách. Quản lý lãnh địa tài chính, thuế má, quân sự, chính trị, trị an đại quyền, là lãnh đạo có quyền tuyệt đối trong thành thị. Tước vị ít nhất cũng phải là công tước trở lên, mà mấy vị quý tộc này cao nhất chỉ mới là bá tước mà thôi. Gặp Nhiếp Ngôn đi tới, bọn họ đều yên lặng thối lui qua một bên. Đôi mắt tam giác của Kha Tế híp lại. Vẻ mặt càng thêm đắc ý lướt nhìn xung quanh tất cả các vị quý tộc ở đây. Cảm ơn sự quan tâm cùng ưu ái chấp chánh quan Tạp Luân, Niết Viêm tiên sinh. Ngài cũng nên đến thử xem sao, nơi này có 20 miếng bảo thạch đa tạp tư thiểm diệu giống nhau như lúc, chỉ cần tìm ra vật thật thì trang thị truyền thuyết đó sẽ thuộc về ngài. Kha Tế khẽ cười nói. Nhiếp Ngôn nhìn qua xếp 20 miếng bảo thạch giống nhau như lúc để tùm lum trên bàn, giống như là từ một cái khuôn mẫu làm ra, thoạt nhìn thập phần huyễn lệ. Tay nghề của đại sư quả nhiên không tầm thường. Nhiếp Ngôn tán dương nói. Kha Tế mỉm cười, lộ ra vài phần cao ngạo, chắc chắn hắn đối với tay nghề làm giả của mình thập phần tự đắc. Mấy cái này thoạt nhìn thực sự giống nhau như lúc. Nhưng mà ta xem xét thấy chúng nó là có tì vết, giống như là khối băng đặt ở bên cạnh thủy tinh, dùng mắt nhìn có lẽ phân biệt không ra, nhưng khi ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng sẽ bị hòa tan, mà thủy tinh lại như cũ chói mắt. Nhiếp Ngôn nghiền ngẫm. Đem Kha Tế chậm rãi dẫn vào cái bẫy ngôn ngữ do chính mình lập ra. Máy chủ cài đặt cho bọn họ tính cách cố định cùng phương thức nói chuyện, chỉ cần tìm tòi và suy ngẫm là có thể tìm ra nhược điểm của họ ở đâu. Nhiếp Ngôn dùng lời nói kích Kha Tế, quả nhiên vẻ mặt Kha Tế đích bắt đầu trở nên ngưng trọng, giống như phủ một tầng sương lạnh. Niết Viêm tiên sinh, vậy theo ngài trong 20 miếng, mai, bảo thạch này miếng nào mới là thật? Kha Tế giận hờn mà hỏi, hắn chắc rằng Nhiếp Ngôn không thể tìm ra được quả bảo thạch thật. Ta cùng Kha Tế đại sư ngài đánh cuộc một ván xem thế nào. Sao? Ta có thể dễ dàng lấy được miếng A Tạp Tư Thiểm Diệu thật từ bên trong 20 miếng này. Nếu ta thua, ta đem sẽ giao giấy sở hữu đất này cho Kha Tế đại sư. Bất quá ta muốn cẩn thận quan sát mỗi một miếng bảo thạch, mới có thể xác định. Nhiếp Ngôn nói, mục đích của hắn chỉ là vì muốn vạch trần cạm bẫy này, Kha Tế đã là tên lừa gạt vậy hắn không tin rằng Kha Tế sẽ tuân thủ đánh cuộc. Ta đồng ý ván cược này. Nếu ta thua, ta sẽ đưa cho ngươi số kim tệ có giá trị tương đương, ngươi thấy thế nào? Kha Tế chứng kiến khế đất trong tay Nhiếp Ngôn, vẻ mặt lộ ra một tia tham lam. Nhiếp Ngôn đã nắm đại khái sự cài đặt của máy chủ đối với Kha Tế. Cho nên chủ ý trong lòng càng thêm chắc chắn, đào một cái hố cho hắn nhảy vào thì hắn lập tức nhảy vào, Kha Tế này thật như a. Kha Tế đại sư tôn kính, cho phép ta đến xem xét mấy mai bảo thạch đa tạm tư thiểm diệu chứ. Ta tin vào danh dự của ngài, ngài sẽ không làm phiền ta, phải không? Kha Tế hừ lạnh một tiếng, rời khỏi một khoảng. Lúc này các quý tộc đang vây xung quanh cái bàn tạo thành một khoảng trống. Tò mò nhìn Nhiếp Ngôn, bọn họ đang nhìn xem Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm như thế nào để lựa ra được Mai Bảo Thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu Thật. Nhiếp Ngôn xác định chính mình đã tìm được điểm chính của nhiệm vụ, cầm lấy một quả bảo thạch quan sát. Bộ dáng làm như thật. Tác phẩm kém cỏi, bảo thạch A Tạp Tư Thiểm Diệu rực rỡ mà vừa lại tinh khiết quang mang, mà quả bảo thạch này quang mang đục không chịu nổi, căn bản không phải A Tạp Tư Thiểm Diệu bảo thạch. Đúng không, Kha Tế đại sư? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Kha Tế nói, hắn đối với bảo thạch cũng chỉ biết vài ba mánh thôi, bất quá vẫn phải thuận miệng nói thành một đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ. Kha Tế hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Kha Tế đại sư, ta từng học qua giám định thuộc tính trang bị, ngài có thể cho phép ta đem Mai Bảo Thạch A Tạp Tư đích thiểm diệu này giám định chứ? Nhiếp Ngôn cười dài hỏi. Lúc này bên bàn rất nhiều quý tộc cùng đồng thành ô lên, mãnh liệt yêu cầu Nhiếp Ngôn đem Mai Bảo Thạch A Tạp Tư thiểm diệu này giám định ra. Kha Tế gặp phải ý nguyện trời sập không bỏ của các vị quý tộc này, chỉ có thể trầm mặc. Nhiếp Ngôn đối này Mai Bảo Thạch thi triển kỹ năng giám định, một đạo bạch quang sáng bay lên, nhìn lại thuộc tính của bảo thạch. Ngụy tạo bảo thạch, không có thuộc tính. Nhiếp Ngôn đem quả bảo thạch này giao cho một người trong nhóm quý tộc, những quý tộc kia liền chuyển tay xem xét. Quả nhiên là giả. Quá thần kỳ, nó nhìn giống như thật, hắn làm sao phát hiện được. Tốt lắm. Chúng ta tiếp tục. Nhiếp Ngôn mỉm cười, lại tiếp tục cầm lấy một mai bảo thạch khác trên bàn, giả vờ xem xét một chút, làm bộ tiếc nuối lắc đầu nói, bên cạnh có rất nhỏ vết tì, thiểm diệu bảo thạch là hoàn mỹ, vật như vậy quả thực là khinh nhờn thiểm diệu bảo thạch. Mai bảo thạch này cũng là hàng giả đúng không, Kha Tế đại sư? Dưới sự yêu cầu của các quý tộc, Nhiếp Ngôn tiếp tục thi triển giám định. Vẫn là một viên ngụy tạo bảo thạch. Nhiếp Ngôn lại đưa mai bảo cho các quý tộc truyền tay nhau xem, chúng quý tộc thấp giọng bàn tán. Một viên lại một viên bảo thạch được giám định rồi vứt đi, đồ giả mà để lại chi? Nhiếp Ngôn đã xác định 20 mai bảo thạch trên bàn này không có lấy một cái đồ thật, đã như vậy hắn chỉ cần tùy tiện lấy một cái lý do, phủ nhận trên tay không phải là bảo thạch là được rồi. Bảo thạch trên bàn càng ngày càng ít, 10 viên, 8 viên, 6 viên. Ba viên tất cả đều là ngụy tạo bảo thạch. Còn lại hai vỉa bạ thạch, chúng quý tộc mở to hai mắt nhìn, rất nhanh sẽ có kết quả, bọn họ càng lúc càng khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm bảo thạch trên bàn. Nhiếp Ngôn lộ ra sự tươi cười, tất cả đã được tính trước, cầm lấy trong đó một viên bảo thạch, lúc nhìn về phía Kha Tế thì sắc mặt hắn đã tức giận đến xanh xám. Quả bảo thạch này bên trong có một ít tạp chất, chất liệu của nó cùng thiểm diệu bảo thạch hoàn toàn không cùng một cấp độ, cho nên nó cũng là giả. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Kha Tế điểm tinh nói. Nhiếp Ngôn cầm lấy viên bảo thạch, bắt đầu giám định. Rất nhiều quý tộc chăm chú nhìn trên tay Nhiếp Ngôn, đây đã là cái thứ 19, nếu khối bảo thạch này là giả, vậy cái còn lại nhất định là thật. Một đạo bạch quang rơi trên bảo thạch, chiết xạ ra thất thải quang mang. Bất quá giám định ra kết quả là không hề nghi ngờ, khối bảo thạch này cũng là giả. Chúng các quý tộc thấp giọng phát ra tiếng thán phục, đối với Nhiếp Ngôn biểu đạt thật sâu kính ý. Nhiếp Ngôn cầm lấy viên bảo thạch cuối, nhìn về phía Kha Tế. Lúc này vẻ mặt Kha Tế bắt đầu luống cuống lui dần về hướng cửa. Kha Tế đại sư tôn kính, ngài sẽ đừng làm gì dại dột ta, chẳng lẽ ngài muốn chạy? Nhiếp Ngôn mỉm cười nói, hiện tại hắn đã là người thắng. Kha Tế xấu hổ cười cười, lúc này tất cả quý tộc đều chăm chú nhìn hắn, hắn muốn trốn cũng không còn cơ hội. Kha Tế đại sư tôn kính, nơi này chỉ còn lại một mai bảo thạch, phải là hàng thật chứ? Nhưng mà vì cái gì người thợ làm ra mai bảo thạch này thật là kém tay, ta có thể xác định nó cũng là giả. Nhiếp Ngôn mỉm cười nhìn về phía Kha Tế, đối với mai bảo thạch này thi triển nốt cái kỹ năng giám định, một đạo bạch quang hiện lên, bảo thạch được giám định, vẫn là một viên ngụy tạo bảo thạch. Nhiếp Ngôn cười lạnh nhìn về phía Kha Tế, nói: "Cho nên, Kha Tế đại sư tôn kính, ngươi là tên lừa gạt. Hệ thống, ngài giám định ra 20 quả ngụy tạo bảo thạch, đạt được kỹ năng chân thực chi nhãn." Nhiếp Ngôn thấy nhắc nhở của hệ thống, ngây người một chút, nhịn không được động dùng. Dĩ nhiên là kỹ năng chân thực chi nhãn. Nghe được những gì Nhiếp Ngôn, các vị quý tộc sửng sốt nửa ngày, tựa hồ không thể tiếp thu sự thực này. Lúc này Kha Tế cùng với ba người trung niên hướng về ngoài cửa chen nhau mà chạy. Bắt lấy bọn họ đều những là tên lừa gạt. Nhiếp Ngôn chỉ vào Kha Tế cùng ba người trung niên nói. Chúng quý tộc bắt đầu chơi trò hội đồng, dồn dập hướng cửa lao đến, đem Kha Tế cùng ba người trung niên ép ngã trên mặt đất. Chúng ta hãy đem mấy tên lừa gạt này giao cho chấp chánh quan đại nhân thẩm tra. Đúng, trừng phạt mấy tên lừa gạt đáng chết này đi, lấy lại tiền của chúng ta. Chúng quý tộc cao giọng chửi mắng, mang Kha Tế cùng ba người trung niên đi đến đại sảnh của chấp chánh quan. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi đi theo, nhiệm vụ đã đến bước này hắn vạch trần Kha Tế, nhất định có thể từ nơi chấp chánh quan Tạp Luân đạt được phần thưởng. Tạp Luân trong lúc vô ý đề cập đến vị trang bị đại sư Kha Tế. Không nghĩ tới việc hắn lại có thể phát hiện ra đoàn nhiệm vụ này. Vạch trần cạm bẫy của Kha Tế. một đám người phẫn nộ đem theo Kha Tế đi tới đại sảnh của chấp chính quan, Nhiếp Ngôn thì đi theo phía sau mọi người, từ từ mà đi. Hắn đang xem xét kỹ năng chân thật chi nhãn. Chân thực chi nhãn, sau khi thi triển kỹ năng, có xác suất nhất định phá hư giả tượng, ẩn hình, xác suất lớn nhỏ cùng cấp bậc của hai bên có quan hệ. Thuấn phát kỹ năng, thời gian làm lệnh kỹ năng, delay, 120 giây. Cùng giao thủ với đạo tặc nâng cấp, Nhiếp Ngôn nếu thi triển kỹ năng chân thực chi nhãn, có khả năng nhất định có thể nhìn thấy ẩn hình của đối phương. Hơn nữa có một số quái vật và người chơi có thể sử dụng phân thân, phi thường khó nhận biết, Nhiếp Ngôn cũng có xác suất nhất định phá giải. Cái kỹ năng này cực kỳ tốt và thực dụng, trong các kỹ năng phụ trợ nó cũng có vị trí rất cao, nó có thể khắc chế thật lớn đối với chức nghiệp đạo tặc, lúc làm nhiệm vụ cũng có tác dụng rất lớn. Chương 129, ơi hành giả bị giáp. Nhiếp Ngôn theo nhóm quý tộc đi vào đại sảnh tìm chấp chính quan Tạp Luân, chấp chính quan đại sảnh trở nên náo nhiệt hẳn lên, tiếng người ầm ĩ. Tôn kính chấp chính quan đại nhân, chúng tôi vừa bắt được một tên lừa gạt. Nguyên lai Kha Tế đại sư là một tên lừa gạt. Một vị quý tộc mập mạp kích động tóm lấy bộ râu dài của Kha Tế, không ngờ bộ râu của Kha Tế lại bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo. Y rõ ràng là một tên thanh niên hơn 20 tuổi, mi thử tạp nhãn. Là một tên thanh niên chứ không phải là một ông lão. Không. Hắn không phải là Kha Tế đại sư. Ta biết hắn, hắn là một giả mạo. Vị quý tộc kia sửng sốt một chút rồi lại giật mình hiểu ra. Thế ra hắn không phải là Kha Tế đại sư, hắn giả mạo ông ấy. Thì ra là thế, Kha Tế đại sư là một người hòa ái dễ gần, đức cao vọng trọng. Trang bị do ngài chế tạo tại nhiều cửa hàng bán đấu giá đều được bán ra với giá trên trời, trong đó không thiếu vật phẩm cấp truy yên kỳ, ngài làm sao có thể làm những chuyện vô sỉ này chứ? Thì ra đây là kẻ giả mạo, bọn họ rốt cuộc cùng hiểu ra. Dặn, giờ mới hiểu hả, tên giả mạo đáng chết. Chúng quý tộc đi tới vây hắn vào giữa và bắt đầu nướng hắn. Tên giả mạo Kha Tế lớn tiếng la lên cầu xin tha thứ. Chấp chính quan Tạp Luân cùng phẫn nộ rồi, chỉ vào tên giả mạo Kha Tế đại sư đang quỳ bên dưới. Tên lừa gạt đáng chết bởi vì ngươi danh dự của Hy Nhị Ít Lạc Khắc bị ảnh hưởng một cách tồi tệ, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Kha Tế đại sư, tội của ngươi không thể tha thứ. Vệ binh, đem bọn họ giam vào nhà giam. Hai vệ binh võ trang đầy đủ đi tới, lôi cổ tên giả mạo Kha Tế đại sư cùng ba tên trung niên ra ngoài. Tôn kính chấp chính quan đại nhân, là vị thân sĩ trẻ tuổi này đã vạch trần được trò lừa gạt của hắn, một lão quý tộc chỉ Nhiếp Ngôn nói. Chúng quý tộc dồn dập xác nhận. Chấp chính quan Tạp Luân đi tới bên Nhiếp Ngôn, nói: "Ngươi trẻ tuổi, cảm ơn ngươi vạch trần kẻ giả mạo Kha Tế đại sư, vãn hồi lại danh tiếng của Hy Nhị Ít Lạc Khắc, chúng ta sẽ nghiêm trị kia bốn tên lừa gạt kia, ta thay mặt cư dân của Hy Nhị Ít Lạc Khắc cảm tạ ngươi. Trí tuệ của ngươi làm người ta phải khâm phục. Y là chút lòng thành thể hiện sự biết ơn của chúng ta. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ giả mạo đại sư để lừa gạt, đạt được 17.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, Hy Nhị Ít Lạc Khắc giá trị tôn kính 30 hệ thống, cộng thêm 20 điểm trí lực. Hệ thống, nhận được độc hành giả bị giáp. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, phần thưởng coi như không tệ, số F nhận được giúp hắn tới LV-12-23%, mặt khác giá trị tôn kính của hắn ở Hy Nhị Ít Lạc Khắc đạt tới 37 điểm. Có 37 điểm giá trị tôn kính, có thể ở trong Hy Nhị Ít Lạc Khắc thành đạt được rất nhiều ưu đãi. Khiến Nhiếp Ngôn ngược lại có cảm giác khó chịu chính là điểm thuộc tính được cộng thêm lại là trí lực mà không phải cái khác. Đạo tặc tăng trí lực ít nhiều gì cũng có vẻ lãng phí, bất quá trí lực đối với các loại kỹ năng quyển trục do cửa hàng bán ra có chút tác dụng, một số tương đối ít đặc thù quyển trục cũng cần trí lực mới có thể phát động. Về phần ước hành giả bị giáp có thuộc tính. Ước hành giả bị giáp hoàng kim, yêu cầu LV-10 thuộc tính, phòng ngự 51-57, tính dẻo 9, cảm nhận 15, nhanh nhẹn 130 sức nặng, 5 cân. Hạn chế, chỉ đạo tặc, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Là một trang bị hoàng kim LV-10, phần thưởng như thế này ở hiện tại đã là rất tốt rồi, bây giờ trừ hạ phụ bản cấp chuyên gia mới có, còn bình thường rất ít ra trang bị cấp hoàng kim. Phần thưởng tốt như vậy ngoài ra còn có chân thực chi nhãn, Nhiếp Ngôn rất hài lòng. Mặc vào hành giả bị giáp màu lam nhạt, hoa văn đơn giản tạo cho người ta một loại cảm giác lưu loát nhanh nhẹn. Mặc vào vận động thử một cái, cảm giác không tệ. Cảm tạ sự khẳng khái của chấp chính quan đại nhân tôn kính. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói lời cảm ơn. Nơi này tựa hồ không còn chuyện gì cần đến Nhiếp Ngôn nữa, sau khi Nhiếp Ngôn nói lời cảm ơn thì đi ra ngoài. Tâm tình Nhiếp Ngôn mái vui sướng rất nhiều, cái nhiệm vụ vừa rồi, ứng biến rất tốt. Hắn tựa hồ tìm lại cảm giác lúc làm nhiệm vụ của kiếp trước. Kiếp trước hắn chính là dựa vào cổ sức mạnh này, một đường từ tiểu nhân vật chậm rãi đuổi theo cước bộ của những người chơi tinh anh. Nhiếp Ngôn xuyên qua một đoạn đường dài hẹp phồn hoa trong thành Hy Nhị Ít Lạc Khắc, về tới truyền tống trận ở trung tâm quảng trường. Lại là một kim tệ truyền tống phí dụng, làm cho Nhiếp Ngôn có chút sót tiền, thời điểm ban đầu này tốt nhất là hạn chế đi lại giữa các thành phố. Bất quá lần này chạy tới Hy Nhĩ Ít là khác, thu hoạch vẫn là rất lớn. Trở lại Tạp La Nhĩ Thành, Sư Vương Tạp A cùng thực nhân ma thôn thực giả phòng trừng cũng đã sinh cái mới. Hiện tại ở cấp bậc này đi giết Sư Vương Tạp A cùng thực nhân ma thôn thực giả đối với Nhiếp Ngôn mà nói đã không có lời nữa, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ khá ít. Quá lãng phí thời gian, trang bị rơi ra từ trên người chúng đã không còn lọt vào pháp nhãn của hắn nữa. Nhiếp Ngôn nghĩ đến thuật đánh cắp trên tác ca ở cấm ảnh. Thời kỳ đầu có một nhiệm vụ liên quan đến thuật đánh cắp, hắn chỉ nhớ đại khái. A không còn rõ ràng lắm, hơn nữa cần sự phối hợp của Hường Liêu, hiện tại Hường Liêu còn đang chèn lẹ mẹo, để hôm khác rồi tính sau. Trước tiên Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi luyện cấp, thích hợp nhất là khu vực quái cấp 10. Vậy thì tới khu vực Hắc Kim Khoáng. Có thể đến đó đánh thực thi quái đầu lĩnh, kinh nghiệm nhận được tương đối nhiều, lại ra đồ khá tốt, nếu đánh ra bảo thạch hoặc khoáng thạch gì đó đều có thể bán được giá tiền cao, hơn nữa ra còn ra một số trang bị cấp 10 của đạo tặc. Trang bị trên người Nhiếp Ngôn cấp bậc còn quá thấp, trang bị cấp 10 trên thi trường hiện tại là chưa nhìn thấy, những người chơi tinh anh cho dù có đánh ra trang bị cấp 10 hơn phân nữa cũng sẽ không lấy ra bán, mà dùng để trao đổi với người chơi khác bởi vì bản thân họ cũng thiếu trang bị cấp 10. Qua bên kia xem xét chút, bên kia đầu linh cấp, á tinh anh cấp, thậm chí tinh anh cấp quái vật, hắn đều biết vị trí đại khái. Nhớ tới thiểm quang trần và các vật phẩm khác có khả năng không đủ dùng, Nhiếp Ngôn quyết định đi mua thêm, đương nhiên còn có biến dương thuật quyển trụ, chu vong thuật quyển trụ, mấy thứ này đối với quái vật cấp 10 trở xuống đều có hiệu quả. Ra khỏi cửa thành, Nhiếp Ngôn hướng khu mỏ Hắc Kim chạy đi, dùng một cái gia tốc quyển trụ, sau đó mở ra âm ảnh vũ bộ chạy như điên, âm ảnh vũ bộ 30 điểm tốc độ. Thân ảnh hắn nhanh như gió nhanh chóng vụt qua đường nhỏ trong rừng cây. Hiện tại người dám đến khu mỏ Hắc Kim đánh quái cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Rất nhiều người chơi tinh anh đã đạt đến LV10 hoặc hơn, cao nhất đã là LV13. Hơn nữa tác tư sơn cốc khiến cho trang bị của chiến sĩ tăng lên không ít, vì thế số người đến khu vực quái cấp 10 luyện cấp cũng tăng lên khá nhiều. Sau khi chạy hơn 10 phút băng qua cánh rừng một vùng loạn thạch rộng mênh mông hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn, nơi này tảng đá đều là màu đen. Phòng chừng nữa tháng tới sẽ có các nhóm đoàn đội dẫn theo thợ mỏ của nghiệp đoàn mình đến đánh quái và khai thác quặng. Quặng ở đây khá tốt, một thợ mỏ sơ cấp đào một ngày có thể kiếm đến 2 bạc. Bất quá hiện tại thì chưa có ai. Nhiếp Ngôn ở trong đống loạn thạch nhanh chóng nhảy lên đứng trên một khối cự thạch trầm tư một lát. Hình như là hướng đông, hắn không nhớ rõ đường đi cho lắm bất quá kiếp trước ở chỗ này đánh quái lâu như vậy, trong đầu của hắn vẫn có một chút ấn tượng. Một lát sau, hắn phát hiện một đám du đãng thực thi quỷ thợ mỏ. Thực thi quỷ thợ mỏ, LV10, HP 560-560. Nhiếp Ngôn không muốn tốn thời gian cùng đám thợ mỏ này, liền lách mình tránh chúng tìm kiếm 5-6 phút, cuối cùng phát hiện một con thực thi quỷ thể hình to lớn, nó so với thực thi quỷ bình thường trên lưng thì trên lưng có mang một cái giáp màu đen, nanh đuốt sắc bén hơn không ít. Nhiếp Ngôn cấp cho cái thực thi quỷ thợ mỏ này một cái chính xác. Thực thi quỷ giáng công, cấp 10 đầu lĩnh, HP 1600, muốn tìm đúng là nó. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành hướng sau thực thi quỷ giám công lướt qua, thực thi quỷ giám công không có một chút cảm giác được hắn tiến đến gần, có tự do trường, cộng với trang bị tắc ca đặc cấm ảnh, hiện tại năng lực che giấu và tiềm hành của Nhiếp Ngôn cao đến mức đáng sợ. Cho dù Nhiếp Ngôn tiềm hành đến bên người quái vật 15 cấp trở lên thì nó cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Nhiếp Ngôn tiềm hành đến phía sau thực thi quỷ thợ mỏ đầu lĩnh, sau đó lao lên, trong tay cầm huyết khế chủy thủ sắc bén đâm vào sau gáy của thực thi quỷ giám công. Muốn kích. Thừa dịp thực thi quỷ giám công bị xỉn, Nhiếp Ngôn đánh ra một cái yếu hại công kích, một ám sát. 93, 110, 107. Giá trị tổn thương do Nhiếp Ngôn tạo ra khá khả quan. Sau khi bị Nhiếp Ngôn công kích, thực thi quỷ giám công nổi giận quay đầu lại đánh về phía Nhiếp Ngôn, móng vuốt của nó chợt hiện lên một đạo hừng mang. Đây là hấp huyết quỷ thị huyết, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tổn thương cũng như có xác suất nhất định có hiệu quả hấp huyết. Nhiếp Ngôn biết hấp huyết quỷ thị huyết có lực công kích kinh khủng bực nào. Một khi bị đánh trúng ít nhất sẽ mất nửa cột máu. Trước mắt có thể chịu được công kích của cấp 10 thực thi quỷ giáng công, chỉ sợ cũng chỉ có chiến sĩ trang bị tốt nhất ở cấp này mới chịu được. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, sau đó đánh ra một cái kích vượng, ngất xỉu, thừa dịp thực thi quỷ giáng công tạm dừng vài giây, liền bồi thêm một cái bối thứ cùng dịch cốt, xóa sạch hơn 200 điểm máu của thực thi quỷ giáng công. Thực thi quỷ giáng công làn da nổi lên màu đỏ kỳ dị, một cổ xương mủ màu đỏ như có như không tản ra. Đây là ôn dịch do thực thi quỷ giám công tạo ra, chỉ cần là đứng ở bên người nó. Mỗi giây ít nhất mất 20 điểm máu, trừ phi có khu tán của mục sư nếu không máu nhiều hơn nữa thì chiến sĩ cũng sẽ bị độc chết. Đây cũng là lý do vì sao mà bình thường muốn đánh đầu lĩnh thì các người chơi phải phối hợp với nhau mới xử lý được, có thể một mình đấu với quái đầu lĩnh cấp, cơ bản đều là sự tồn tại của một số ít cực kỳ biến thái. Nhiếp Ngôn mở tận tốc triệt thối nhanh chóng thoát ly chiến đấu, từ trong ba lô tay lấy ra Chu Vong thuật quyển trục, một đạo mạng nhện từ trên trời chụp xuống trói thực thi quỷ giám công lại, làm nó không thể nhúc nhích. Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy đi, móc ra tên nọ bắt đầu bắn. 21, 23, 21. Một đám giá trị tổn thương từ trên đầu thực thi quỷ giám công nhẹ nhàng bay lên. Thực thi quỷ giám công không ngừng giãy giụa, cuối cùng đem mạng nhện xé rách, bắt đầu truy kích Nhiếp Ngôn, mắt thấy sắp đến gần, Nhiếp Ngôn xuất ra một phần thiểm quang trần, bụp một tiếng, thiểm quang trần bạo xuất quang mang chói mắt. Mắt của thực thi quỷ giám công bị cường quang làm mù, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng loạn trảo, đánh trúng các tảng đá gần đó tạo thành những vết thật sâu. Nhiếp Ngôn lại thối lui ra xa hơn 10 mét. Tên nọ không ngừng mà bắn, lượng máu của thực thi quỷ giám công liên tục giảm xuống, lảo đảo một chút cuối cùng té ngã thẳng cẳng trên mặt đất. Xong phim. Nhiếp Ngôn mỉm cười, thực thi quỷ giám công điểm kinh nghiệm mặc dù hơn 2000, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì, hắn từ trên mặt đất nhặt lên kiện trang bị. Là trang bị bạch ngân của chiến sĩ, đáng tiếc không phải đồ của đạo tặc. Nhiếp Ngôn đứng lên, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Chương 130, hợp tác. Kiếp trước Nhiếp Ngôn nếu muốn đánh thực thi quỷ giám công, ít nhất phải 3 người LV10 trở lên phối hợp mới có thể đem nó xử lý, hơn nữa trong những người này ít nhất phải có một chiến sĩ, một mục sư mới được. Bất quá ở kiếp này, Nhiếp Ngôn đối phó với thực thi quỷ giám công giống như là quái thường vậy. Một là bởi vì kỹ thuật thuần thục, hắn sớm đã không phải kẻ gà mở cấp 10 ở kiếp trước, mặt khác Nhiếp Ngôn một thân trang bị gia tăng thuộc tính của hắn lên rất cao, hơn nữa có thiểm quang trần, chu vong thuật quyển trục các loại khác, dư sức cùng thực thi quỷ giám công giao thủ. Nhiếp Ngôn tới nơi này đánh thực thi quỷ giáng công, ngoại trừ việc thăng cấp còn muốn đánh ra một hai kiện trang bị cấp 10 phẩm chất tốt, một kiện trang bị cấp 10 bạch ngân thuộc tính bình thường so với trang bị cấp 5 hoàng kim thì thuộc tính cao hơn, nếu đánh ra hoàng kim vậy thì càng tốt hơn. Trừ việc đó ra, nếu đánh ra được trang bị cấp 10 của các nghề nghiệp khác đem bán trên thị trường mỗi một kiện đều rất đáng giá. Tại phiến khu vực rộng lớn này hành tẩu, chừng 3h thời gian, giết chết 16 con thực thi quỷ giáng công, đánh ra vài món đồ khá tốt. Một ít bảo thạch có thể bán được giá khá cao, còn có một phối phương điều chế hy hữu dược tể cùng nhiệt. Gặp hai đội người chơi tiến vào đánh quái, Nhiếp Ngôn ở phía xa xa vượt qua, không cùng bọn họ tạo xung đột gì. Nhiếp Ngôn ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực, mở ra trang tin tức của dược điếm nhìn lướt qua, dược điếm dưới sự quản lý của Điệu Bất Thẳng Đản đã dần dần đi vào quỹ đạo, thời gian mới một ngày, thuê được dược tể sư ước chừng hơn 30 người, liên tục có sản phẩm được bày trên quầy bán hàng, dược điếm dần dần trở nên đầy đủ. Thậm chí còn có cả sơ cấp ma pháp cộng hưởng dược tề. Mở một dược điếm, cũng không phải nói giá cả càng thấp sinh ý lại càng cao. Loại dược tề bình thường, tỉ như giải tê liệt dược tề, thuốc giải độc vân vân, đều là không kiếm được tiền, bởi vì tất cả những người đang bán đã ép giá xuống rất thấp, nếu đặt giá tiền cao, các người chơi khẳng định không vui. Mà một ít dược tề tương đối hy hữu, tỉ như sơ cấp ma pháp cộng hưởng dược tề, cùng nhiệt dược tề vân vân, bản thân cách điều chế khá hy hữu, chế tạo ra dược tề hiệu quả cũng tốt. Ở địa phương khác mua không được hoặc là có số lượng rất ít, vậy ngươi có thể kiếm được tiền. Mặc dù đặt giá cả cao một chút, chỉ cần có thể mua được bọn họ vẫn sẽ đến dược điếm của ngươi để mua. Dùng giá thấp hấp dẫn khách hàng để cùng dược điếm cạnh tranh giá, đó là cách làm ngu xuẩn lợi nhuận thu được sẽ rất ít. Dược điếm phải làm ra sản phẩm đặc sắc của bản thân, hàng hóa lại phong phú, đến lúc đó nhân khí muốn không bạo hỏa cũng không được. Xem xét một chút lợi nhuận của dược điếm, hát thủy dược tề, phối phương còn bán khá chạy. Tài chính của dược điếm tổng lại gần 25 kim tệ. Bất quá loại tình thế này sẽ nhanh chóng hạ xuống, bởi vì cách điều chế hắc thủy dược tề sẽ nhanh chóng bán hết. Bất quá số lớn tân dược trên quầy hàng sẽ hấp dẫn đại lượng người chơi tới, mấy ngày sắp tới vẫn có khả năng kiếm tiền. Chuyện của dược điếm phải không cần lo lắng, Nhiếp Ngôn đứng lên tiếp tục đánh quái đầu lĩnh. Làm Nhiếp Ngôn có cảm thấy buồn bực chính là nay giờ vẫn chưa gặp được cá tinh anh hoặc tinh anh thực thi quỷ, nếu gặp được cá tinh anh hoặc tinh anh thực thi quỷ, Nhiếp Ngôn vẫn nắm chắc xử lý được nó. Đến thời điểm phải lò gặp điểm kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn đã lên tới hơn 50%, thu hoạch các thứ đầy một cái ba lô. Ở nhà cả ngày rèn luyện thân thể cùng đọc sách, Nhiếp Ngôn đem toàn bộ khả năng phát huy tới cực hạn, bất quá hắn hiện tại cần phải ẩn nhẫn để sau này bộc phát. Cơ cấu kinh doanh trong trò chơi đang từ từ được hoàn thiện. Xem lại ngày trên lịch, lúc này cũng gần ngày cha mẹ trở về rồi, vừa nghĩ tới có thể gặp lại cha mẹ, Nhiếp Ngôn trong nội tâm có chút kích động. Nhớ tới tình cảnh kiếp trước, Nhiếp Ngôn không nhịn được có chút đau lòng. Một lúc lâu mới bình phục lại. Trước tiên phải chuyên tâm làm tốt chuyện trước mắt đã rồi nói sau. Thời gian như bóng cây qua khe cửa, Nhiếp Ngôn tại khu mỏ Hắc Kim đánh thực thi quỷ chừng 2 ngày, tại sáng sớm ngày thứ 3, cuối cùng cũng lên cấp 11. Tới lúc phải về thành rồi. Nhiếp Ngôn nhìn ba lô một chút, trong ba lô hắn đã chứa đầy trang bị, bất quá đa số đều là trang bị bạch ngân cấp 10, chỉ có một kiện hoàng kim trang bị, là của chiến sĩ, ngoài ra còn có một đống lớn khoáng thạch, bảo thạch các loại. Hiện tại mấy cái khoáng thạch, bảo thạch này đều có thể bán được với giá khá khá, nếu chờ cấp bậc của các người chơi khác lên cao thì sẽ không có giá đó nữa. Đồng thời còn có 3 tấm phối phương, cách điều chế 2 tấm của nhiệt, 1 tấm trung cấp thuần gian, giọng sang thưa, trong nháy mắt giảm, cấp tốc vui vẻ, hồi phục dược tề. Trung cấp thuần gian hồi phục dược tề tương đối quý hiếm, trước mắt trên thị trường còn chưa có bán. Nếu trung cấp thuần gian hồi phục dược tề vừa xuất hiện, các người chơi phòng trừng sẽ trở nên điên cuồng. Sau 2 ngày mở ra phụ bản Mỹ đồ toa, mở đợt xạ, giá cả của dược tề kháng thạch hóa đã tăng lên gấp 5 lần, sau đó thì duy trì trạng thái ổn định. Dưới sự chỉ đạo của Nhất Ngôn, Điều Bất Thẳng Đản đem tất dược tề kháng thạch hóa bày bán trên quầy tiêu thụ, mặc dù không có lợi nhuận kết xù giống hát thủy dược tề nhưng doanh thu cũng tương đối khá. Theo như Điều Bất Thẳng Đản miêu tả, hiện tại sinh ý của cửa hàng phi thường tốt. Hàng ngày người tới mua hàng liên tục không ngừng, sinh ý hiện tại rất tốt. Trong dược điếm mọi người bận rộn làm việc không ngừng nghỉ, trải qua sự đồng ý của Nhất Ngôn, Điều Bất Thẳng Đản lại vừa thuê thêm 2 nhân viên cửa hàng. Bởi vì sinh ý hòa bạo, những dược tề sư tại lầu 2 chế tạo dược tề, ai nấy đều tận lực ra sức chế tạo dược tề. Mỗi một phần dược chế tạo ra, bọn họ rất nhanh có thể nhận được tiền lãi phân chia. Sự khích lệ như vậy thập phần hữu hiệu, bọn họ cơ hồ một khắc không ngừng chế tạo dược tề, quần quần không ngừng dược tề được sản xuất ra. Bởi vì tuyệt đại bộ phận dược tề được bán ra phẩm chất cao, cho nên lợi nhuận được phân chia tương đương khả quan, so với lúc ở các công hội khác chế tạo dược tề lợi nhuận được phân chia còn cao hơn. Hơn nữa dưới sự chỉ thị của Nhất Ngôn, Điều Bất Thăng Đản hao phí 2 kim tệ mua một ít cao cấp phối phương cùng nguyên liệu chuyên môn cấp cho mấy người sơ cấp dược tề sư rèn luyện, nâng cấp kỹ năng dược tề sư. Mức độ thuần thục kỹ năng dược tề sư của Đê Điều Nan Nan cùng Thương Tâm Ý Cựu đã tới gần đạt tới trung cấp, mà Điều Bất Thăng Đản cũng cuối cùng đã được toại nguyện tân chức sơ cấp dược tề sư. Có được những người có tiềm lực như vậy thì tiền cảnh sẽ vô tốt đẹp, hơn nữa tương lai còn có rất nhiều dược tề sư tiến vào. Nếu bảo vệ tốt thị trường ở Tạp La Nhĩ, tương lai Nhiếp Ngôn còn muốn đem dược điếm mở ra ở các thành thị khác, bất quá tại những thành thị khác mở dược điếm thì phải tạo được mối quan hệ tốt với các công hội đứng đầu ở thành thị đó, nếu không đến lúc có người dở thủ đoạn sẽ tạo ảnh hưởng đến sinh ý, hoặc có cách khác nữa là tại thành thị đó giá trị tôn kính đạt tới 30 điểm trở lên, vậy sẽ có rất ít người động chạm được đến ngươi. Tinh không dược điếm của bằng hữu ngươi bộ dáng sinh ý rất tốt ta. Hồ Ly Ban Tỉnh nói với Nhiếp Ngôn qua kênh riêng, PM. Tinh không dược điếm vừa mới đi vào quỹ đạo hoạt động. Nhiếp Ngôn đáp. Hồ Ly Ban Tỉnh cuối cùng cũng tìm tới hắn trước, tinh không dược điếm hỏa bạo như vậy, Hồ Ly Ban Tỉnh nếu là có thể kiểm chế mới là lạ. Hồ Ly Ban Tỉnh nhất định sẽ hỏi Nhiếp Ngôn một ít về nội tình của tinh không dược điếm, Nhiếp Ngôn lại tiếp tục đưa ra lời mời hợp tác, vậy là ngang nhau. Nghe nói dược điếm thuê rất nhiều sơ cấp dược tề sư, ta muốn bọn họ hỗ trợ chế tạo cho ta một số viêm trước dược tề, ngươi hỏi giúp ta được không? Hồ Ly Ban Tỉnh nói. Viêm trước dược tề. Bên các ngươi không có dược tề sư sao? Nhiếp Ngôn hỏi, cảm thấy có điểm bất ngờ. Hồ Ly Ban Tỉnh không ngờ lại phải đi mua dược tề. Đừng nói nữa, công hội chúng ta có hơn 20 tên dược tề sư, thăng cấp đến sơ cấp dược tề sư mới có 2 người. Lúc trước phát ra lời mời chiêu mộ cho mấy người sơ cấp dược tề để họ phụ trách chế dược cho công hội, nhưng bọn họ một mực quan vọng, muốn đàm phán về các vấn đề thù lao và các thứ khác, kết quả tinh không dược điếm khai trương bọn họ toàn bộ chạy đến gia nhập hết. Mấy người dược tề sư trong công hội chế tác ra dược tề căn bản không đủ cho chúng ta dùng. Hồ Ly Ban Tỉnh cười khổ nói. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới tình huống sẽ phát sinh ra như vậy, liền mỉm cười, điều này một mặt cũng làm sáng tỏ thực lực của tinh không dược điếm. Ở công hội làm chuyên trúc dược tề sư, phúc lợi quả thực không cần phải phản đối, nhưng cũng có một cái vấn đề là không có tự do, kiếm được tiền cũng cực kỳ có hạn. Làm công hội dược tề sư, bọn họ đầu tiên phải thỏa mãn nhu cầu của các người chơi bên trong công hội. Các người chơi trong công hội muốn dùng loại dược tề gì, bọn họ phải chế tạo nên loại dược tề đó. Thăng cấp đến sơ cấp dược tề sư, nhưng lại thường xuyên phải chế tạo một ít cấp thấp dược tề, thời gian tự do là rất ít. Mà tinh không dược điếm bên này hoàn toàn là thị trường hóa các hoạt động, đúng là con đường rộng mở, có thể liều em mở. Ạ luyện độ thuần thục kỹ năng. Nơi này mặc dù không có phúc lợi nhưng mỗi ngày chế tạo dược tề, thu lợi từ việc bán dược tề so với công hội phúc lợi còn muốn khả quan hơn. Hơn nữa giống như Nhiếp Ngôn như vậy xuất ra 2 kim tệ mua cực phẩm dược liệu cấp cho thủ hạ là các người chơi luyện độ thuần thục kỹ năng, cơ hồ là có 102, thoáng cái đạt được tất cả nhân tâm của những dược tề sư này. Bằng hữu ta nói, muốn cùng ngươi làm một hạng mục hợp tác.
Hợp tác thế nào?
Hồ Ly Ban tỉnh sửng sốt một chút. Tinh Không Dược Điếm dựa theo giá thị trường, từ các ngươi thu mua toàn bộ nguyên liệu, các ngươi không thể đem nguyên liệu bán cho người khác. Đổi lại các ngươi tại Tinh Không Dược Điếm có thể đạt được quyền ưu tiên mua sắm, còn có một 10 chiết xuất ưu đãi.
OHTA.
Hồ Ly Ban tỉnh giật mình, đây là Tinh Không Dược Điếm đang tìm kiếm đầu vào về nguyên liệu, mục đích để tránh sự phong hiểm sau này, mà hạng mục hợp tác này đối với hắn mà nói cũng là có lợi mà vô hại, vì thế gật đầu đáp ta đồng ý hợp tác. Ngươi đi Tinh Không Dược Điếm tìm điệu bất thặng đản là được rồi, hắn sẽ cùng ngươi bàn những chuyện liên quan đến việc này. Về phần viêm trước dược tề, ngươi mang theo nguyên liệu đi tìm hắn là được rồi.
Nhiếp Ngôn nói.
Tốt. Nhiếp Ngôn tắt kênh liên lạc, trong lòng bớt đi một cọc tâm sự.
Người bên kia thế nào?
Nhiếp Ngôn gửi tin tức hỏi Đường Liêu.
Áo thuật tinh linh hôm trước ta đã chèn lên cấp 3, tầm khoảng một canh giờ nữa mới có thể trở về.
Đường Liêu cấp cho Nhiếp Ngôn tin tức hồi đáp, ở bên kia hưng phấn nói.
Ở chỗ này thăng cấp thật sự quá sung sướng, ta chỉ việc không ngừng xuất ra ma pháp, có thể chứng kiến kinh nghiệm tăng một cách bao táp, thật muốn lên tới cấp 11-12 mới trở về.
Sau khi lên tới 10 cấp nhanh chóng trở về, chúng ta còn có chuyện phải làm.
Nhiếp Ngôn trong lòng có sự hưng phấn khó hiểu, nếu nhiệm vụ lần này có thể thành công, vậy thì trang bị cùng cấp bậc của hắn phòng trừng có khả năng tăng lên không ít.
Chuyện gì?
Đường Liêu sững sốt.
Một nhiệm vụ.
Tốt.
Có thể cùng Nhiếp Ngôn đồng hành làm nhiệm vụ, Đường Liêu đang cầu mà không được.
Chương 131, tao ngộ.
Nhiếp Ngôn đứng lên, chuẩn bị dùng hồi thành quyển trục trở về thành rồi đến sàn đấu giá xử lý các trang bị trong ba lô chỉ còn 7 ô trống, tùy tiện nhét thêm một vật liền đầy ba lô.
Gơ rằm, nguyên văn, tên hống, một tiếng trầm thấp vang vọng, Nhiếp Ngôn liền dừng lại, cất vào hồi thành quyển trục.
Âm thanh này, chính là thực thi quỷ vương, có thể là tinh anh hoặc cá tinh anh.
Những sinh vật này lúc bình thường sẽ ngẫu nhiên phát ra tiếng giống để chứng minh quyền thống trị trên lãnh địa của mình, đồng thời cảnh báo các người chơi thực lực kém mau chóng ly khai.
Tìm gần 2 ngày, cuối cùng cũng gặp được một đầu tinh anh.
Nhiếp Ngôn hướng nơi phát ra âm thanh truy tới, xuyên qua một bãi loạn thạch, phía trước là một khu vực trống trải, một con thực thi quỷ to lớn đập vào tầm mắt.
Con thực thi quỷ này cao tới 2m7, dặm, 3 mã 3 giật 2.7 m,
mình thấy là vậy ai biết thì ném đá nha, toàn thân đen thui, khắp nơi mụn nhọt lở loét, chảy ra nước mủ tanh rình, chi trước thật dài, trào sát như cương đao, màu đỏ tươi dị thường.
Nhiếp Ngôn cấp thực thi quỷ một cái trinh sát.
Thực thi quỷ vương, cấp 10 tinh anh.
Là tinh anh quái, Nhiếp Ngôn hơi trầm ngâm, đánh giá bốn phía, xem ra có thể lợi dụng khu loạn thạch xử lý cái tinh anh này hẳn là không có vấn đề, dùng thêm thiểm quang trần cùng chu vong thuật, và biến dương quyển trục có vẻ hơi phí tiền, bất quá, xử lý thực thi quỷ vương rơi ra gì đó, thu được hẳn là đủ bù tiêu hao phẩm.
Nhiếp Ngôn nhảy lên một khối loạn thạch, nâng lên huyết tinh chi nỏ, siêu siêu siêu. Ba đạo tên một đường thẳng tắp hướng thực thi quỷ vương bắn tới.
Đốc đốc đốc, toàn bộ đều găm vào lưng thực thi quỷ vương.
Thực thi quỷ vương bị công kích, nổi giận quay đầu, ánh mắt dừng tại khối loạn thạch Nhiếp Ngôn đang đứng.
Bên trong đám loạn thạch, Nhiếp Ngôn vừa chạy vừa không ngừng bắn tên công kích thực thi quỷ vương.
Thực thi quỷ vương tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng xác định được kẻ tấn công nó, liền nổi giận đánh tới Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn bên trong đám loạn thạch vẫn không ngừng chạy, huyết tinh nỏ trong tay liên tục phát xạ từng đạo tên. Trước hết dùng tên nọ xin thực thi quỷ vương tí huyết.
Thực thi quỷ vương nổi giận tìm kiếm vị trí Nhiếp Ngôn, lợi chảo vung lên, đem loạn thạch phía trước dọn sạch, nhanh chóng tiếp cận Nhiếp Ngôn.
Vành, một phiến thiểm quang trần nổ tung trước mắt thực thi quỷ vương.
Cường quang khiến mắt thực thi quỷ vương tạm thời bị mù, hai mắt truyền đến từng trận đau đớn khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Chứng kiến tình trạng của thực thi quỷ vương, Nhiếp Ngôn mỉm cười, nhanh chóng tiếp cận sau lưng nó, một cái dịch cốt lại thêm thiết cát, tiêu hao thực thi quỷ vương 17 HP. Sau đó một đám 89 thương tổn xuất huyết từ đầu thực thi quỷ vương bay lên.
Thiểm quang trần hiệu quả phòng trừng mới vài giây, Nhiếp Ngôn công kích hoàn tất, mở ra tật tốc mau chóng rút lui.
Dịch cốt cùng thiết cắt cơ bản là tích lũy tổn thương, thời gian càng lâu, tổn thương càng cao.
Nhiếp Ngôn lại tiếp tục bắn tên, do cùng cấp nên sát thương vẫn tương đối khả quan.
Rốt cuộc thực thi quỷ vương cũng khôi phục thị giác, nhanh chóng hướng Nhiếp Ngôn đánh tới.
Thấy thực thi quỷ vương nhào trước mặt, Nhiếp Ngôn liền một cái chu vong thuật, đem thực thi quỷ vương trói lại.
Nhiếp Ngôn nhảy lên, một cái yếu hại công kích, chủy thủ trong tay xẹt qua cổ thực thi quỷ vương.
Sau đó tiếp đất, Nhiếp Ngôn liền hướng tới sau lưng thực thi quỷ vương, bối thứ.
Chủy thủ trong tay liền chui vào lưng thực thi quỷ vương.
Hoàn thành hai cái công kích, Nhiếp Ngôn không dám dây dưa, nhanh chóng triệt thoái về phía sau, lại nâng lên nỏ tiễn, từng đạo tên bắn ra.
Lấy thực lực Nhiếp Ngôn hiện giờ, chính là không chịu nổi một kích của thực thi quỷ vương, đối với quái cấp tinh anh. Bình thường phải là đoàn đội 5 người trở lên mới có thể thu phục,
trong đó ít nhất phải có một mục sư với mức trị liệu cao cấp, một thuận chiến sĩ võ trang đầy đủ. Ngoài ra đoàn đội phải chuẩn bị thuốc giải độc, vì trong công kích của thực thi quỷ vương hàm chứa hỏa độc cực mạnh, chúng phải hỏa độc này, người chơi sẽ tổn thương 30 HP mỗi giây cho đến chết. Cho nên Nhiếp Ngôn thập phần cẩn thận, tuyệt đối không để cho thực thi quỷ vương đánh chúng. Nhiếp Ngôn liên tục công kích thực thi quỷ vương, HP nó từng khúc liên tục giảm, nó thủy chung vẫn không tiếp cận được Nhiếp Ngôn. Đối phó với nó, Nhiếp Ngôn có thể nói thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc kệ nó nổi giận thế nào, một thân bản lĩnh cấp tinh anh này, đối mặt Nhiếp Ngôn thật không có chỗ dùng. Thanh âm hình như là bên kia truyền tới. Chúng ta tới xem. Một hàng ba người đang đi trong bãi loạn thạch, họ đều là người khải hoàn công hội, hiện tại có thể đến khu mỏ hắc kim chèn LVL thì thực lực đều không đơn giản, chính là tinh anh của khải hoàn công hội. Một tổ đội ba người, gồm một chiến đấu tặc, một cuồng kiếm sĩ và một nữ áo pháp, bọn họ đang chèn thực thi quỷ tại nơi cách Nhiếp Ngôn không xa, nghe được ít động tĩnh liền tìm tới. Dạ ảnh, chạy nhanh lên xem thử là cái gì. Cuồng kiếm sĩ hướng chiến đấu tặc nói. Được rồi, loại việc khổ cực này luôn luôn là ta làm mà. Dạ ảnh bất đắc dĩ nói. Hắn lựa chọn chức nghiệp đạo tặc, rồi trở thành một chiến đấu tặc, ưu điểm là nhanh nhẹn, tốc độ của hắn so với chiến sĩ quả thực nhanh hơn nhiều, cho nên công tác dò đường trong cái tổ đội ba người này, tất nhiên do hắn đảm nhiệm. Tấn tật. Tốc độ của dạ ảnh gia tăng đột ngột, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt tới phía trước. Ta nghĩ phía trước nhất định có tinh anh, quất tử, đến lúc đó ta và dạ ảnh bám trụ nó, phần còn lại là của ngươi. Cuồng kiếm sĩ nói. Là một cuồng kiếm sĩ, đi hấp dẫn một cái tinh anh, đúng là có chút khó khăn, cũng may mắn khi trước hắn đạt được một cái sinh mệnh kích hoạt, duy trì những 20 phút, chật vật một chút là có thể trụ vững trước thực thi quỷ tinh anh, có điều, kỹ năng này cột đao những 2 ngày. Cần xin hội trưởng phái tới cái mục sư không? Thực thi quỷ tinh anh coi bộ không dễ xử lý đâu. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu, diện mạo quất tử cũng không tính là đẹp, nhưng tại khải hoàn công hội, địa vị của nàng cũng thật cao. Không cần, chờ mục sư đến, biết phải chờ đến khi nào. Ngươi có thể dùng áo thuật định khí hay không? Áo thuật định khí cột nó cần 2 ngày, ngày mai ta còn muốn cùng đoàn hạ bản sao. Thôi được rồi, cứ xem tình huống đã. Nhiếp Ngôn vẫn còn đang mải miết tiêu hao HP thực thi quỷ vương. Mắt thấy HP nó sắp cạn, một loại dự cảm không tốt bỗng dâng lên trong lòng hắn, hiện ở cấp bậc này, thuộc tính cảm giác của hắn cao đến biến thái, cho nên phụ cận có sự tình náo phát sinh, hắn cũng có thể cảm giác được. Cảm thấy không tốt, hắn nhanh chóng lấy ra một cái chu vong thuật, lập tức một lưới tơ nhện từ trên trời trụt xuống, vây khốn thực thi quỷ vương. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ra ảnh trong lòng hoảng sợ, được xếp vào hàng ngũ tinh anh ở Khải Hoàn Công Hội, mặc dù không phải top 10, nhưng trước 20 hẳn không phải vấn đề, hắn... Quất tử cùng tàng đao ba người đối phó một cái tinh anh, còn cứ mãi do dự, mà đạo tặc trước mắt, chỉ có một người, đem HP thực thi quỷ tinh anh đùa giỡn đến đấy, lại còn trông rất nhẹ nhàng. Chuyện này chính là vượt xa khả năng nhận biết của hắn. Trinh sát một cái, gia ảnh phát hiện, người này tên Nhất Viêm. Là hắn. Gia ảnh nhớ lại, lúc nghiệp đoàn thanh tràng ngư nhân bộ lạc, tử hỏa bị một người chơi tên Nhất Viêm giết chết, người này sau khi giết tử hỏa đã an toàn vượt vòng đây, thuận lợi đào thoát. Sau lần đó. Nhiều người trong nghiệp đoàn trong lúc trà dư tiểu hậu thường đề cập đến người này như nói đến một manh nhân, làm sao hắn không nhớ được. Gia ảnh càng không nghĩ, có thể ở chỗ này gặp được manh nhân đó. Người khải hoàn công hội, thường ngày làm việc không kiêng nể gì, ai đó lỡ đắc tội họ họ nhất định toàn lực trả thù, huống chi kẻ này giết họ một người, lại trước mắt họ thoát đi với khải hoàn công hội, đừng làm một chuyện mất mặt. Gia ảnh mỉm cười, nếu giải quyết Nhiếp Viêm bọn họ ngoài cướp được thực thi quỷ vương, còn có thể đến công hội lấy giải thưởng, một công đôi việc. Sao lại không làm? Về phần tên kia, dù hắn cường hãn cỡ nào, hiện tại có thể chịu được thực thi quỷ vương cùng ba người bọn họ giáp công sao? Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ cừu hận đều tập trung trên người hắn. Nhanh lên tới đây, đang có cá lớn. Gia ảnh phát một tin tức trong kênh tổ đội. Gia ảnh bên kia có tin tức. Tàng đao cùng quất tử liếc nhau, đồng thời gia tăng cước lực, nhanh chóng lao đi. Nếu thực thi quỷ vương HP còn quá ít, hẳn sẽ không có lời, lại thêm tàng đao cùng quất tử rất nhanh sẽ tới đây. Gia ảnh sau khi tính toán liền tiến vào trạng thái tiêm hành, hướng sau lưng Nhiếp Ngôn chậm rãi bước tới, cái hót Nhiếp Ngôn hoàn toàn lộ ra dưới mắt hắn. Không nghĩ tới lúc này Nhiếp Ngôn đột nhiên quay đầu. Chân thực chi nhãn. Từng đạo tơ máu trong mắt Nhiếp Ngôn trở nên đỏ sẫm, phát ra đạo đạo thần quang, dưới chân thật chi nhãn, một cái thân ảnh hiện ra rõ ràng trong tầm nhìn, đang hướng phía hắn bước tới. Nhiếp Ngôn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, muốn đánh lén ta, không dễ dàng vậy đâu. Trong tay Nhiếp Ngôn xuất hiện một cái thiểm quang trận, vành ánh sáng chói mắt đột nhiên khởi phát, xung quanh bỗng nhiên bừng sáng. Gia ảnh từng bước tiến tới gần Nhiếp Ngôn, đông phát hiện Nhiếp Ngôn quay đầu, từ đôi mắt một đạo thần quang phát xạ, chiếu lên người hắn. Chẳng lẽ bị nhìn thấu? Gia Ảnh trong lòng giật mình, lúc này hắn đang đứng trước mặt Nhiếp Ngôn. Hắn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cường quang bộc phát, hai mắt hắn liền đau nhói như bị kim đâm, phía trước tối sầm một mảng. Không tốt. Gia Ảnh trong lòng cực kỳ bất an, liền mau chóng lui lại, mở ra tất tốc, hắn hoàn toàn quên địa hình nơi đây khắp nơi ngổn ngang loạn thạch, lại bị mù tạm thời, dưới chân vấp một cái, liền mất thăng bằng ngã xuống. Dù sao cũng là một cao thủ, Gia Ảnh lập tức hiểu được thiểm quang trần kia tác dụng làm người ta bị mù tạm thời, liền lấy lại thăng bằng, tay phải chống một cái, lật người ổn định cước bộ, lúc này một đạo hàn quang sắc bén đã hướng tới trước mặt hắn. Thật nhanh. Gia Ảnh trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, dưới công kích lợi hại như thế, căn bản không ai tránh được. Hắn liền minh bạch, vì cái gì Niết Viêm có thể đánh chết Tử Hỏa, sau đó thong dong đào tẩu. Chương 132, chương 132, khinh người quá đáng. Động tác của Nhiếp Ngôn không thể nhanh hơn, từ lúc bắt đầu tung ra thiểm quang trần, bám theo Dạ Ảnh, sau đó xuất chiêu công kích, một loạt động tác tuần tự mạch lạc, kín như áo trời. Lợi thế 10 năm kinh nghiệm, Nhiếp Ngôn hiểu rõ, một đạo tặc, thủ đoạn công kích nào mới là chí mạng nhất. Trước là khống chế, đem đối thủ đánh cho choáng váng hôn mê, sau đó là tốc độ, phải nhanh, nhanh đến nỗi đối thủ không thể tránh né. Nhiếp Ngôn một cái kích vượng đánh trúng Dạ Ảnh, khiến Dạ Ảnh lâm vào trạng thái choáng váng, giật, xỉn rượu vui vẻ. Lúc này hắn mới biết người này kêu Dạ Ảnh, người Khải Hoàn công hội, hửm. Lại là người Khải Hoàn. Người này thân vận hắc giáp, từ hình thức trang bị có thể thấy được, đây là một bộ chiến đấu tặc bản tốt nhất săn từ phụ bản, hắc dược, người này tại Khải Hoàn ít nhất phải xếp vào hàng ngũ tinh anh. Bất quá, mặc kệ người tới là nhân vật cỡ nào, bất luận là kỹ xảo hay kinh nghiệm chiến đấu đều không thể so với Nhiếp Ngôn. Đối với kẻ đánh lén, Nhiếp Ngôn tuyệt không lưu thủ. Đang chuẩn bị đem Dạ Ảnh xử lý thì một hát sắc hỏa cầu phá không bay đến, mục tiêu là Nhiếp Ngôn. Là áo thuật viêm bạo. Người này còn có đồng bọn, Nhiếp Ngôn trong lòng cả kinh, nếu hắn kiên trì xử lý Dạ Ảnh thì sẽ hưởng hết cái áo thuật viêm bạo. A, đối phương có người giúp đỡ, hắn muốn trong thời gian ngắn xử lý Dạ Ảnh, quả là không tưởng. Một cái xoay người né khỏi áo thuật viêm bạo, hắn phát hiện ở xa xa, trên một tảng đá lớn, một nữ áo pháp chính là người vừa phát ra hỏa cầu. Và khi hắn vừa xoay người ả ta đã kịp cấp cho hắn một cái tăng trí. Nhiếp Ngôn nhìn lại mình, trong trạng thái bị dính tăng trí, công kích giảm 30%, duy trì liên tục 20 giây. Một cái tăng trí, thủ đoạn Nhiếp Ngôn dùng đối phó Dạ Ảnh hoàn toàn sụp đổ. Hảo thủ đoạn. Tăng trí duy trì hiệu quả liên tục 20 giây, lúc này công kích Nhiếp Ngôn suy yếu, phía sau thì thực thi quỷ vương áp tới, phía khác còn có một chiến sĩ, toàn thân một bộ phòng ngự sáo trang kiên thạch, cũng hướng Nhiếp Ngôn mà tới. Thực thi quỷ vương gào thét, huyết chảo mang theo hỏa độc đánh tới Nhiếp Ngôn. Xem ngươi chạy đâu. Tàng đao xuất hiện ngay sau lưng Nhiếp Ngôn, phong kín đường lui của hắn. Vừa mới giao thủ, Nhiếp Ngôn liền biết những người này không phải dạng dễ đối phó. Hơn nữa cừu hận của thực thi quỷ vương vẫn còn tập trung trên người Nhiếp Ngôn, chỉ cần bọn tàn đao không công kích thực thi quỷ vương, thì cừu hận của nó sẽ không rời khỏi Nhiếp Ngôn. Có thể nói Nhiếp Ngôn hai mặt thọ địch. Lúc này Dạ Ảnh cũng đã tỉnh lại. Không được để hắn thoát. Hắn chính là người hội trưởng hạ lệnh truy sát. Gia Ảnh vẫn còn kinh tâm, nếu tàng đao cùng quất tử không đến kịp thời, hắn đã mất mạng. Lần trước Nhiếp Ngôn giết chết Tử Hỏa, ở Khải Hoàn, địa vị người này chính là thành viên tinh anh đoàn, bị một người chơi bình vô danh giết chết khiến cho tiến trình hạ phụ bản bị đình trệ một ngày, không khác gì họ bị ăn một cái tát vào mặt, khiến cho hội trưởng Phá Thiên thập phần căm tức, trong công hội liền hạ lệnh truy sát. Đây chính là bản chất Phá Thiên, hoành hành vô kỵ, trong mắt hắn, người chơi bình thường không khác gì hạ cát. Hiểu, yên tâm đi, hắn mọc cánh cũng không thoát. Tàng đao sử dụng trùng phong, đại kiếm hướng Nhiếp Ngôn chém tới. Hai mặt thọ địch, mặc dù không cam lòng để bọn họ đoạt thực thi quỷ vương, trước mắt, Nhiếp Ngôn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn để giữ mạng. Sử dụng âm ảnh vũ bộ, tốc độ Nhiếp Ngôn đột tăng, thân ảnh lóe lên liền biến mất trong tầm nhìn bọn ba người tàng đao. Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất, đại kiếm tàng đao chém vào khoảng không. Chú ý, hắn tiềm hành. Nhanh thật. Gia Ảnh căng thẳng. Qua chiêu với một cao thủ như Nhiếp Ngôn dù nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn phi thường kích thích. Nhiếp Ngôn tiềm hành thoát ly tầm nhìn của thực thi quỷ vương, cừu hận của nó liền chuyển hướng đến người có phòng ngự yếu nhất, lập tức Dạ Ảnh rơi vào công kích của thực thi quỷ vương. Chào phúng. Tàng đao một cái chào phúng liền hấp dẫn cừu hận thực thi quỷ vương, sử dụng sinh mệnh kích thích, giá trị HP 300, phòng ngự 36, kháng độc tăng 13, trong nháy mắt hắn trở nên cường hãn, tự tin gánh thực thi quỷ vương. Chú ý cẩn thận, coi chừng hắn đánh lén. Gia Ảnh nhắc nhở. Yên tâm, người này chạy trốn rất nhanh, bắt hắn chúng ta không có biện pháp, bất quá, thực thi quỷ vương là của chúng ta. Tàng đao tràn đầy tự tin nói, hắn nghĩ, với một thân trạng thái cường hãn bây giờ, Nhiếp Ngôn mà dây dưa, khác gì tìm chết. Bình thường tại giã ngoại, đạo tặc gặp phải chiến sĩ chỉ có cách kiếm đường vòng mà đi, chiến sĩ phòng cao huyết hậu, công kích của đạo tặc đối với chiến sĩ sát thương hữu hạn, trong khi chiến sĩ lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự yếu ớt của đạo tặc. Đó là sự khác nhau cơ bản của chức nghiệp thiết giáp với chức nghiệp bị giáp. Đây là nguyên nhân mà đạo tặc thường chọn pháp sư áo vải để xuống tay. Sử dụng sinh mệnh kích thích, trạng thái bản thân tàng đao tăng cao biến thái, dưới tình huống này, đạo tặc đi đánh lén hắn chỉ có nước chết, hắn trong lòng tự thấy cao cao tại thượng, tự lòng khinh bỉ đạo tặc. Cho dù đứng cho ngươi đánh, ngươi nội 15 giây uống hết máu ta sao? Trong chiến đấu, trong 15 giây phát sinh biết bao tình huống, hắn một cái đoạn cân đủ đem Nhiếp Ngôn làm cho tàn phế. Tàng đao kịp thời hấp dẫn cừu hận thực thi quỷ vương, ra ảnh thoát khốn liền lập tức phối hợp giáp công, nhưng hắn không dám như tàng đao, hành động không kiêng kỵ, bởi vì sau lưng còn có Nhiếp Ngôn, ẩn ẩn hiện hiện như có như không. Phía sau, quất tử liên tục phát hỏa cầu tấn công thực thi quỷ vương, huyết lượng quỷ vương liên tục giảm, từng cái 100 bay lên. Nhiếp Ngôn nhíu mày, nữ áo pháp này công kích thật khủng bố. Mau uống giải độc dược tề. Mau ra sức, nó sắp xải lai rồi. Tàng đao hưng phấn nói. Hôm nay thật may mắn, không tốn bao nhiêu mồ hôi, liền đánh rớt một tinh anh 10 cấp. Cả bọn liền không khách khí, trực tiếp xuống tay đoạt thực thi quỷ vương. Mắt nhìn thực thi quỷ mình cực khổ công kích sắp đến tay lại bị người khác đoạt mất. Nhiếp Ngôn trong lòng bạo hỏa, hắn vốn muốn lưu một ít kỹ năng để làm nhiệm vụ, ai ngờ gặp phải chuyện như thế này, làm người, dù giỏi nhịn cũng không phải không có giới hạn. Nhìn lướt qua bảng kỹ năng, Nhiếp Ngôn liền hướng nữ áo pháp tiềm hành bước qua. Trước nên đem áo pháp này giải quyết, ả ta công kích rất khủng bố. Nếu áo pháp treo, hai người còn lại không có trợ giúp, Nhiếp Ngôn hẳn dễ dàng đối phó. Quất tử cẩn thận nha. Gia ảnh nhắc nhở, Nhiếp Ngôn thủy chung vẫn ám ảnh hắn, người này quả thực lợi hại, thậm chí mạnh hơn bất kỳ đạo tặc nào trong công hội của họ. Một tên đạo tặc mà thôi, lão nương xử lý đạo tặc không mấy chục thì cũng mấy trăm. Quất tử khinh thường nói. Gia ảnh nghĩ lại, tại nghiệp đoàn, quất tử bài danh đệ tam, hiện tại một thân trang bị áo pháp tốt nhất, lại có nhiều kỹ năng. Người chơi có thể đánh chết nàng đúng là không nhiều lắm, xem ra không có gì phải lo lắng. Hắn có mấy cái kỹ năng rất cổ quái. Ngươi chú ý, kẹo lật thuyền trong mương. Yên tâm. Mẫn Duệ cảm chi. Quất tử thi triển cái kỹ năng, hướng phía Nhiếp Ngôn tiềm hành mà tra. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn tung ra một cái chu vong thuật, một lưới nện trợt chụp xuống, đem quất tử trói lại. Nhiếp Ngôn không dùng biến dương quyển trục, do người chơi pháp hệ đối với pháp thuật biến hình có kháng tính nhất định, chắc ăn, hắn chọn chu vong thuật. Nhất cử thành công, Nhiếp Ngôn liền vùng trùy thủ, hướng quất tử nhào tới. Chu vong thuật có thể bắt trói người chơi, nhưng lại không thể ngăn người chơi thi triển pháp thuật. Nhiếp Ngôn hướng tới quất tử, chuẩn bị một cái muộn kích về phía quất tử đang bị trói buộc, chỉ cần muộn kích thành công, nàng hẳn phải ô hô hai tay. Lúc này, quất tử cung tay lên, khu trục. Một cổ cường lực xuất hiện, đem Nhiếp Ngôn cách ly ra xa, giữa nàng và Nhiếp Ngôn liền xuất hiện một khoảng không gian không thể vượt qua. Pháp trượng huy động, ma pháp nguyên tố nhảy múa. Là áo thuật viêm bạo. Một hắc sắc hỏa cầu hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Nữ nhân này có khu trục, đây là kỹ năng mà đạo tặc đau đầu nhất, nó có thể đem đối thủ cách ly ngoài 27m, duy trì liên tục 5 giây. Không thể tiếp cận, đồng nghĩa với việc đạo tặc không thể tấn công, với khoảng cách như vậy, lại trở thành mục tiêu công kích của chức nghiệp pháp sư. Nhiếp Ngôn một cái xoay người, lại tránh khỏi áo thuật viêm bạo. Quất tử, tập trung đối phó thực thi quỷ vương trước. Tàng đao trong kênh tổ đội khẩn trương nói. Vì thực thi quỷ máu còn rất ít, sẽ nhanh chết. Thực thi quỷ công kích quá mãnh liệt, chỉ cần mau chóng xử lý nó, liền chỉ còn mỗi mình Nhiếp Ngôn. Lúc này Nhiếp Ngôn dù có bao nhiêu thủ đoạn, ba người cũng dễ dàng đùa chết. Quất tử khinh miệt nhìn Nhiếp Ngôn còn bất lực loay hoay ngoài 27m, một đạo áo thuật ma pháp rời tay, vèo một tiếng, chính xác trên người thực thi quỷ. Không thèm để ý sự tồn tại của Nhiếp Ngôn, với Nhiếp Ngôn chính là trắng trợn khinh thường. Nhiếp Ngôn muốn tiếp cận quất tử, ít nhất phải sau 5 giây. Trong thời gian này nàng đã có thể sử ra nhiều thủ đoạn. Cứ tưởng có thể đem áo pháp xử lý, sau đó đến bọn tàng đao hai người, hiện tại xem ra không kịp. Quất tử, gia ảnh cùng tàng đao đều từ Khải Hoàn Tinh Anh đoàn đi ra, Khải Hoàn công hội toàn bộ tài nguyên đều tập trung trên người bọn họ, trang bị, kỹ năng, họ đều được hậu thuẫn mạnh mẽ. Tuy rằng trang bị trên người Nhiếp Ngôn hiện tại cũng không tồi, với hai chương trật tự trường, cấp bậc càng cao, năng lực càng hiện hiện. Tắc ca đặc âm ảnh cũng là hảo trang bị. Nhưng dù sao cũng chỉ là tàn phiến, cho nên với trang bị trên người Nhiếp Ngôn hiện tại, công bằng mà so sánh, xem ra kém ba người kia một ít. Hơn nữa ba đánh một, trong đó một áo pháp kỹ thuật cao siêu, thành thục viễn chỉnh công kích, Nhiếp Ngôn muốn đồng thời đối phó tàng đao cùng dạ ảnh, cực khó đắc thủ. Thật ra, Nhiếp Ngôn không sợ quất tử, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đem nàng xử lý, đúng là không dễ dàng, mà lúc này, huyết lượng thực thi quỷ còn lại rất ít. Nếu thực thi quỷ vương bị người ta đoạt, một chút điểm kinh nghiệm lẫn trang bị trị giá không bao nhiêu, nhưng với Nhiếp Ngôn mà nói, chính là đánh vào mặt hắn, bảo hắn từ nay làm sao làm người. Nhiếp Ngôn dùng một cái gia tốc quyền trục, hướng tàng đao đánh tới, chủy thủ trong tay hàn quang thoáng hiện, mẹ nó, liều mạng, cuồng kiếm sĩ châu bỏ lắm hả. Chương 133, giết. Nhiếp Ngôn vẫn không muốn dùng xá mệnh nhất kích vì thời gian cột đốc của nó tương đối dài, cần những 2 ngày, mà kế tiếp hắn có một nhiệm vụ muốn đi làm, cần dùng cái kỹ năng này. Nhưng đời người chỉ có một, Nhiếp Ngôn bị người đoạt quái, cứ như vậy thối lui, không dám lên tiếng, chính là hèn nhát. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn xuống lại, Dạ Ảnh từ bên kia lui xuống, chủy thủ trong tay hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Trạng thái chiến đấu. Dạ Ảnh sử dụng trạng thái chiến đấu, chiến đấu tặc sau khi sử dụng trạng thái chiến đấu, tốc độ tấn công 30, công kích 20, với công kích trên thậm chí có thể vượt qua một số cuống kiếm sĩ, nhược điểm duy nhất là bọn họ chỉ có bị giáp phòng ngự. Đinh, một tiếng thanh thúy vang lên, hai thanh chủy thủ đồng thời va chạm. Chủy thủ Nhiếp Ngôn đột nhiên đổi hướng, phản thủ thành tấn công, nhanh tựa linh xả, vượt qua chủy thủ của Dạ Ảnh, đánh trúng Dạ Ảnh. Trong chớp mắt, Dạ Ảnh thậm chí còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, thì đã bị đánh trúng, lâm vào trạng thái choáng váng. Động tác Nhiếp Ngôn cực kỳ mê hoặc, đây là một kỹ xảo mà những ảnh vũ đạo tặc kiếp trước biểu diễn trên diễn đàn, thông qua sự thay đổi phương hướng của chủy thủ một cách bất ngờ ngay tại thời điểm giao chiêu, mê hoặc đối thủ, hiển nhiên thành công là bỏ qua phòng ngự và đánh ngất đối thủ. Kiếp trước, vì luyện tập kỹ xảo này, Nhiếp Ngôn đã luyện đi luyện lại cả vạn lần. Nếu gặp ảnh vũ đạo tặc, với một chiêu này, Nhiếp Ngôn cũng vô pháp thu được hiệu quả, nhưng đối phó với mấy người chơi trước mắt, cũng là dư thừa. Quất Tử cùng Tàng Đao đều cho rằng Dạ Ảnh dù không giải quyết được Nhiếp Ngôn, nhưng chống đỡ một thời gian thì có thừa, càng không nghĩ tới vừa một chiêu đã bị Nhiếp Ngôn đánh ngất, làm cho bọn hắn kinh hãi lần bất ngờ. Một đạo ma pháp trên bầu trời xẹt qua, vẽ nên một đường vòng cung, bắn tới Nhiếp Ngôn. Ma pháp của Quất Tử đánh tới, nếu Nhiếp Ngôn né tránh, thì tình hình sẽ giống lúc trước, làm cho Dạ Ảnh có thời gian xoay sở. Bất quá, tình huống lần này đã khác biệt, lúc trước vì cừu hận của thực thi quỷ vương tập trung trên người Nhiếp Ngôn nên hắn không dám lô mãng, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Còn bây giờ, cừu hận thực thi quỷ vương tập trung trên người Tàng Đao, Quất Tử vẫn như cũ, cứ nghĩ một cái ma pháp vừa đuổi chạy Nhiếp Ngôn vừa cứu Dạ Ảnh, thật không đơn giản như vậy. Nhiếp Ngôn mặc kệ ma pháp đánh lên người, vang một tiếng, áo thuật hỏa cầu nổ tung, xóa sạch hắn 130 HP. Công kích thật là vãi đạn. Trang bị của Nhiếp Ngôn hiện tại có thể nói rất tốt, nhưng vẫn bị mất nhiều HP như vậy. Một cái ám sát, thêm một cái thiết cát, Nhiếp Ngôn rút bớt của Dạ Ảnh 180 HP, một đám xuất huyết thương tổn trên đầu Dạ Ảnh bay lên. HP của chiến đấu tặc thật trâu. HP của Dạ Ảnh chừng đạt tới 520. Bất quá, so với công kích của Nhiếp Ngôn, vẫn xem như không đủ. Nhiếp Ngôn thoát cái xuất hiện sau lưng Dạ Ảnh, một chiêu muộn kích vừa xong, hắn lập tức lấy ra biến dương quyền trục, nhưng không phải cho Dạ Ảnh, mà là cho Tàng Đao. Tàng Đao đang hướng tới thực thi quỷ vương thi triển liệt diễm trảm thì một đạo bạch quang rơi lên đầu hắn, liệt diễm trảm bị đánh gãy, hắn lập tức biến thành một con cừu nhỏ. Huyết lượng thực thi quỷ vương chỉ còn khoảng 8%, huyết lượng dưới 20% thì nó sẽ kích phát khả năng thị huyết của nhiệt, giặc, thấy máu thì khủng, trong công kích có thêm hấp huyết, nên huyết lượng rất tương đối chậm. Nếu bọn Tàng Đao ngừng công kích, huyết lượng thực thi quỷ vương khả năng rất nhanh hồi phục. Vì giải cứu Dạ Ảnh, Quất Tử vẫn tập trung hỏa lực trên người Nhiếp Ngôn, Tàng Đao bị biến thành con cừu nhỏ, nên huyết lượng thực thi quỷ vương rất xuống khoảng 3% thì dừng lại, thực thi quỷ vương công kích Tàng Đao một chút, huyết lượng lập tức tăng 5%. Lúc này, biến dương thuật trên người Tàng Đao đã hết tác dụng. Nhiếp Ngôn dùng một bình dược tề hồi phục HP cấp tốc, sau đó quấn một cái chiến đấu băng vải, vang một tiếng, Quất Tử lại xóa sạch 130 điểm huyết lượng. Nhiếp Ngôn một cái bối thứ, một cái dịch cốt, rút thêm 300 HP của Dạ Ảnh. Dạ Ảnh bị trúng một kích, vừa tỉnh lại, còn chưa kịp uống máu bình. Chết. Yếu hại công kích, truy thủ trong tay Nhiếp Ngôn như cầu vồng quán nhật, xẹt qua yết hầu Dạ Ảnh. Dạ Ảnh huyết lượng thấy đáy, hai mắt tối sầm, từ từ ngã xuống. Quất Tử ngẩn ngơ, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn như thế nào công kích thật hung mãnh. Vừa mới đối mặt so chiêu, liền sát tử Dạ Ảnh, nàng thậm chí còn chưa kịp thi triển lần công kích thứ 3. Tàng Đao vừa khôi phục trạng thái bình thường, chứng kiến hệ thống phát tới tin tức Dạ Ảnh xong đời, lập tức sừng sờ. Lại thấy thực thi quỷ vương nào tới, hắn liền nhanh chóng chống đỡ, huyết lượng hắn bị quỷ vương đánh rớt xuống khoảng hơn 200. Liệt diễm trảm. Tàng Đao rốt cuộc chém ra liệt diễm trảm, hỏa diễm phừng phừng thiêu đốt đại kiếm, hướng thực thi quỷ vương chém tới. Thực thi quỷ vương dính chiêu, kêu một tiếng thảm thiết, một đoàn linh hồn từ thân thể nó thoát ra, nhẹ nhàng bay lên, từ từ tan biến vào hư vô. Nhiếp Ngôn xử lý xong Dạ Ảnh, vừa hay Tàng Đao giết chết thực thi quỷ vương, vẫn chậm một bước, kinh nghiệm thực thi quỷ vương bị đoạt. Một hồi khổ cực mới đánh rất phân nữa huyết lượng thực thi quỷ vương, trước mắt chứng kiến điểm kinh nghiệm bị đoạt, Nhiếp Ngôn lập tức phẫn nộ. Gia ảnh bị xử lý, Tàng Đao liền cảm thấy không tốt, một cái trùng phong nhanh chóng hướng Nhiếp Ngôn đánh tới. Một khi Tàng Đao tiếp cận được Nhiếp Ngôn thì sẽ bị hắn bám trụ, nếu hắn lại thi triển ra đoạn cân, Nhiếp Ngôn xem như xong. Mặt khác, áo pháp quất tử liên tục phóng tới hỏa cầu, hai mặt giáp công, Nhiếp Ngôn chết chắc. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trừ khi đem Tàng Đao xử lý, nếu không Nhiếp Ngôn căn bản không có đường sống. Xá mệnh nhất kích. Nhiếp Ngôn trong nháy mắt rớt 30% huyết lượng, còn không tới 10%, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo điện quang sắc bén, từng đạo điện xà vũ động, tán xạ xung quanh, phốc một tiếng, đâm vào ngực Tàng Đao, năng lượng theo đà phá hủy xuyên thủng thân thể hắn. Một cái trị số thương tổn từ đầu Tàng Đao bay lên, trong mắt Tàng Đao tràn đầy ngỡ ngàng, thật bất khả tư nghị. Hắn cho rằng với 103 HP còn lại cũng đủ để hắn xử lý Nhiếp Ngôn, vì đạo tặc bình thường công kích hắn, tổn thương tuyệt đối không vượt qua 30 HP, trong khi hắn còn hơn 100. Hắn một thân giáp trụ, có thể thoải mái ngăn chặn chủy thủ cùng các loại vũ khí ngắn, kế tiếp hắn chỉ cần xông lên, một cái đoạn cân là đem Nhiếp Ngôn phế bỏ, lại một cái cuồng đao chạm, dễ dàng đem Nhiếp Ngôn tể xác. Nhưng hiện tại hắn chết với niềm tin vào khả năng phòng ngự của chiến sĩ, vào trang bị trên người. Nhiếp Ngôn với xá mệnh nhất kích thật đúng biến thái. Hắn căn bản không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn lại có thể bộc phát thương tổn cao như vậy. Trong khoảnh khắc, gia ảnh ngã xuống, Tàng Đao ngã xuống, chỉ còn lại một mình quốc tử. Mặc dù kinh qua vô số trận trường, nhưng nàng không ngờ tới một cái kết cục như vậy. Bình thường, cho dù đứng giữa làn danh sinh tử, nàng vẫn như vậy một mực bình tâm, nhưng giờ phút này, thật khó chấn định. Sau một kích tể sát Tàng Đao, Nhiếp Ngôn xoay người tránh thoát áo thuật viêm bạo do quất tử phóng tới. Vang một tiếng, áo thuật viêm bạo nổ tung, nhưng không gây một chút thương tổn nào cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhặt xong trang bị Tàng Đao, ra ảnh cùng thực thi quỷ vương bạo ra, lạnh lùng nhìn tới nữ áo pháp quất tử. Quất tử thật sự bối rối, rớt một cấp là chuyện nhỏ, nhưng bạo ra một kiện trang bị, như vậy sáo trang trên người sẽ không đầy đủ. Một tổ ba người, nháy mắt còn mỗi mình, tâm lý nàng bị đả kích vô cùng nghiêm trọng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại chứ. Như thế nào, ngươi cũng biết sợ sao. Vừa rồi quất tử quả thật không nhìn tới sự tồn tại của hắn, vẻ mặt cao ngạo, khinh miệt của nàng lúc đó hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhiếp Ngôn miệng nói, chân từng bước đi tới quất tử. Còn chưa kết thúc đâu, đừng đắc ý quá sớm. Quất tử vẫn mạnh miệng, pháp trượng nâng lên, nhưng trong đầu nàng, cái gì cao cao tại thượng, cái gì ưu việt đã không còn sót lại chút nào. Loại kỹ năng như khu trục đối với đạo tặc quả thật hiệu quả. Nhưng chỉ là đem đạo tặc đuổi ra một khoảng cách mà thôi, không cách nào uy hiếp đến sinh mạng đạo tặc. Quất tử đánh giá rất cao thực lực bản thân. Nhưng thật ra, nếu đỡ cơ 1v1, Nhiếp Ngôn có thể thoải mái đem nàng đùa chết. Nàng đánh đồng Nhiếp Ngôn với đạo tặc bình thường, ỷ vào pháp thương cao có thể dễ dàng hành hạ đến chết, kia, nàng nghĩ sai rồi. Đơn tùng, ai hợp nàng với? Quất tử giơ lên pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ, từng đạo ánh sáng ma pháp tụ tập trên pháp trượng, ngay sau đó phát xạ lam quang lóa mắt. Nữ nhân này thậm chí có áo pháp định khí. Áo nghĩa ma pháp các loại nguyên tố điện ma pháp, thánh đường ma pháp có thể phát ra uy lực khủng bố. Áo thuật định khí thời gian ngâm sướng tương đối ngắn, thời gian cột đao là 2 ngày, có thể làm cho thời gian cột đao của tất cả kỹ năng của áo pháp giảm về không, hiệu quả liên tục trong vòng 3 phút. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, áo thuật pháp sư có bao nhiêu ma pháp giá trị liền có thể tùy ý phóng thích ít nhiều kỹ năng, không cần lo lắng về thời gian cột đao. Cái kỹ năng này trong đơn thể công kích nếu dùng đúng thời điểm, là tương đương đáng sợ. Chỉ cần ma pháp đầy đủ, nàng có thể trong mấy chục giây phóng ra mấy chục cái ma pháp. Tuyệt đối không để nàng hoàn thành thi triển ra áo thuật định khí, uy lực đáng sợ của kỹ năng này, cho dù là thuẫn giáp chiến sĩ máu châu khi gặp phải cũng không mấy dễ chịu. Nhiếp Ngôn nhanh chóng dùng một phân thiểm quang trần, vang một tiếng, ánh sáng mãnh liệt kích thích đôi mắt quất tử, thị lực của nàng giảm xuống nhanh chóng. Đi chết đi. Giáp, go đi go, quất tử biểu tình trở nên dữ tợn. Từng đạo áo thuật hỏa cầu liên tiếp phóng ra. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc, vô số hỏa cầu trên bầu trời bay loạn, dày đặc như một ngọn lửa phun trên đất trống, bùm bùm từng trận nổ vang. Đàn báng đốc, bán loạn đâu thế? Nhiếp Ngôn cười nói, hắn đứng một nơi an toàn, cách một khoảng không xa, mặt đất bị áo thuật hỏa cầu hoành tạc thành một vùng hỗn độn. Một lát sau, thị lực quất tử khôi phục. Hết ma nạ rồi sao? Nhiếp Ngôn lạnh lùng cười, nhìn nữ nhân cao ngạo nếm quả đắng. Áo thuật định khí hung mãnh đem toàn bộ sát thương nháy mắt phát ra, cũng chính là đem ma pháp dùng hết, sau khi bộc phát, giá trị ma pháp về không, đó chính là điểm yếu của nó. Quất tử tựa như con gà trống bại trận, hoán độc nhìn Nhiếp Ngôn, hung tận nói, thỏ. Hãy đợi đấy. Dặn, nguyên văn ta sẽ trả thù vui vẻ, quên đi, ta đưa ngươi về. Vì sợ bị ám toán, Nhiếp Ngôn vẫn hết sức cẩn thận, vọt tới trước mặt Quất Tử, một cái kích vượng đánh choáng nàng, sau gió một cái ám sát cùng thiết cát, một cái yếu hại công kích đưa nàng trở về. Xử lý Quất Tử, Nhiếp Ngôn nhặt lên một kiện trang bị, lá một áo thuật pháp trượng cấp 10. Chương 134, Hồng Danh. Nhiếp Ngôn mở trạng thái bản thân ra xem, khiến hắn buồn bực không ít, quả nhiên là Hồng Danh. Suy nghĩ một chút, lúc ấy quả thật hắn công kích trước, tình hình khẩn cấp, hắn là không có cơ hội lo lắng chu toàn. Nếu hắn không công kích Dạ Ảnh, người chết khẳng định là hắn. Hệ thống đặt ra quy tắc Hồng Danh chính là như vậy, thật ra thì đây cũng chỉ là một trò chơi, vậy phải xem người chơi có khả năng hay không dựa vào quy tắc của trò chơi mà đùa chết đối thủ, đùa chết đối thủ mà vẫn không có Hồng Danh, đó mới là cảnh giới cao nhất. Nhưng tình huống vừa rồi của Nhiếp Ngôn căn bản là không cách nào khiến cho địch nhân công kích trước. Vương Tha, với Nhiếp Ngôn càng không thể, hắn thừa nhận, hắn quả thật là xúc động. Nhưng thử hỏi với tình huống vừa rồi, ai có thể nén giận? Xử lý ba mạng, tên của Nhiếp Ngôn hồng hồng muốn chuyển thành đỏ rồi, giặc, tập thành làm sát thủ ba. Bất quá Hồng Danh cũng chẳng có gì to tát, kiếp trước Nhiếp Ngôn Hồng Danh cũng phải vài chục lần, nếu đụng cái hỗn chiến, một ngày Hồng Danh vài ba lần cũng là có thể. Kiếp này, với trang bị hiện tại của Nhiếp Ngôn, người khác muốn giết hắn cũng khó như lên trời, nếu hắn muốn chạy, thật không ai có thể bắt được hắn. Cho nên hắn căn bản là không lo lắng. Trước mắt, giá trị tôn kính của Nhiếp Ngôn tại Tạp La Nhị Thành là không đủ, nên không thể vào thành trong trạng thái Hồng Danh. Nếu bị vệ binh phát hiện, liền cho ngươi một đao. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ba lô đầy lại không hồi thành được. Nhìn lại trạng thái, phải giết 3.000 quái mới có thể rửa tội được. Nếu mà giết đầu lĩnh, tinh anh, tốc độ rửa tội thì nhanh hơn một chút. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhớ tới, những lúc Hồng Danh, hắn có thể đi đánh Lân Hoa. Lân Hoa là một loại quái giúp rửa tội đặc biệt nhanh. Hơn nữa, trong trạng thái Hồng Danh đi đánh Lân Hoa, kinh nghiệm nhận được tăng lên, khả năng bạo trang bị cũng tăng lên, nếu vận khí tốt, có thể bạo một kiện trang bị đặc biệt, đó chính là huân chương sát nhân của ma. Hồng Danh, nói không chừng có thể họa chung đắc phúc. Hiện tại cờ, Nhiếp Ngôn xem như đã quán triệt, dù hắn có hai chương trật tự chương cùng một kiện tác ca đặc âm ảnh tàn phiến, tương lai rất có tiềm lực phát triển, mỗi khi thăng 5 cấp thì so với người chơi bình thường hắn được nhiều hơn 4 điểm thuộc tính. Nhưng do tiêu hao quá nhiều thời gian thu thập mấy thứ này, trang bị của hắn vẫn không tốt. Hắn phải nhanh chóng tăng cấp cùng trang bị. Quán triệt rồi, tâm tình của Nhiếp Ngôn thả lỏng, nhìn lại thuộc tính của pháp trượng cấp 10. Hắc ám chi phong trượng hoàng kim, yêu cầu cấp bậc 10. Thuộc tính, công kích 62-68, mang vào 30 điểm bạo liệt thương tổn, 30% sát thương cường hóa đối với quái vật hệ dã thú. Hạn chế, giới hạn quang minh trận doanh thiện lương thủ tự áo thuật pháp sư sử dụng. Thì ra là cầm hắc ám chi phong, chắc không được công kích cao như vậy, Nhiếp Ngôn phòng ngự cao thực đắc dụng. Pháp trượng này có thể cấp cho Đường Liêu sử dụng, vừa hay hắn có thể dùng, thay trang bị này đúng dịp cùng đi làm nhiệm vụ. Xá mệnh nhất kích đã dùng, Nhiếp Ngôn hiện tại có thể nói là không ở đỉnh phong, bù vào là Đường Liêu có kỹ năng tương đối tốt. Nhìn hai kiện trang bị, một của Dạ Ảnh, hắc dược phi phong, dùng cho chiến đấu tặc, Nhiếp Ngôn chỉ có thể từ bỏ, còn một kiện là trang bị của chiến sĩ. Về phần thực thi quỷ vương, bạo dẫn trang bị tốt thiệt không sai. Quỷ vương hoa hoàng kim, yêu cầu cấp bậc 10. Thuộc tính, phòng ngự 29-35, nhận tính 12, tốc độ di chuyển 16. Sức nặng, 2kg. Hạnh định, đạo tặc, tất cả các trận doanh đều có thể dùng. Nhiếp Ngôn mang quỷ vương hoa vào, nhận tính cùng tốc độ di động tăng lên một ít. Người bên kia thế nào? Nhiếp Ngôn phát tin tức hỏi Đường Yêu. Ta vừa mới thăng cấp 10, chuẩn bị hồi thành Tạp La Nhĩ. Chừng nào đi làm nhiệm vụ? Đường Liêu hỏi. Có áo thuật tinh linh cấp 3, hắn đang muốn tìm quái mạnh hơn để thử hiệu quả. Tạm thời không được, bởi vì ta đang Hồng Danh. Nhiếp Ngôn cười khổ. Đường Liêu nghe Nhiếp Ngôn nói, sửng sốt. Hồng Danh. Ngươi vừa rồi tờ cờ à? Giết ba mạng, người khải toàn công hội, chúng muốn cờ ép quái của ta, kết quả bị ta xử lý. Ta kháo, ngươi quá trâu. Vừa ra tay liền tiễn ba tên. Ba tên đó cầm ấy. Với cái nguyên nhân Nhiếp Ngôn mang Hồng Danh. Đường Liêu vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy tiếc hận lại tương phản là hắn hứng chí phừng phừng, Hồng Danh là chuyện bình thường nhưng vừa ra tay là xử lý ba tên, đây là bản lĩnh gì ba? Đều cấp 10. Cái gì? Cấp 10 Đường Liêu một câu 10 phần sửng sốt, ta còn tưởng đều là cấp rác rưởi đầu đó kia. Hắn hiểu được ba tên cấp 10 có ý nghĩa gì, toàn là nhân vật tinh anh của một đại công hội. Càng không phải cấp 10 như hắn, dựa vào chèn quái mà lên, kia đều là nhân vật đã qua thực luyện mà thành. Một người xử lý ba tên khải hoàn tinh anh, cấp bậc lại không chênh lệch lắm, thiệt quá trâu. Đừng tắm nữa, nghĩ cách giúp ta mang trang bị về thành, sau đó mua ít tiêu hao phẩm lại đây. Ta hiện không có biện pháp trở về thành. Nhiếp Ngôn cười khổ nói.
Được, ngươi ở đâu, ta tới liền.
Đừng để người khác giết ta.
Nếu không, một thân trang bị của ngươi bạo hết.
Đường Nghiêu lo nhất chính là điểm này.
Suy nghĩ một chút, hắn thấy mình thực lo hảo, dựa vào thực lực của Nhiếp Ngôn, không đi quấy rầy ngươi, là ngươi đã làm phúc rồi, muốn xử lý Nhiếp Ngôn, trước hết lo lắng cho chính mình đi.
Ta ở khu mỏ Hắc Kim.
Ta nghĩ ngươi trước đi Tinh Không Dược Điếm gặp Điểu Bất Thẳng Đản cầm kim tệ, giúp ta mua tiêu hao phẩm, sau đến Đặc Tác Ý tiểu trấn mua mê vụ trần.
Nhiếp Ngôn nói, rồi đem chuyện Tinh Không Dược Điếm đại khái giải thích một hồi.
Đường Liêu nghe mà giật mình, hiện tại ở Tạp La Nhị Thành đang xôn xao chuyện ông chủ của Tinh Không Dược Điếm, nghĩ không ra là do Nhiếp Ngôn mở.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng thông, Nhiếp Ngôn bản thân còn có bao nhiêu bí mật, hắn khẳng định đều giúp Nhiếp Ngôn giữ kín.
Mê vụ trần.
Là cái gì vậy?
Đường Liêu buồn bực hỏi.
Người tới sẽ biết, mang theo nhiều tiền vào, giá bán ra là 5 kim một tổ, mỗi tổ 20 cái.
Ta bảo Điểu Bất Thẳng Đản cấp ngươi 6 kim.
Ta kháo.
5 kim tệ chỉ mua được 20 phần, cái này cũng qua khủng bố đi.
Đường Liêu hít một hơi lãnh khí.
Người trước đừng hỏi, lát gặp ta giải thích cho.
Được rồi, ta sẽ đi mua liền.
Ta đi chèn, nếu ngươi chuẩn bị xong, thì về mở ta.
Nhiếp muốn nói. Trước mắt hắn ở trong này chèn thực thi quỷ bình thường, rửa được bao nhiêu tội thì hay bấy nhiêu.
Đường Liêu theo hướng dẫn của Nhiếp Ngôn bằng tốc độ nhanh nhất chạy mua tiêu hao phẩm, bao gồm mê vụ trần ở Đặc Tác Ý tiểu trấn, 5 kim chỉ đủ mua một tổ.
5 kim trong nháy mắt tiêu hết khiến Đường Liêu đau lòng vô cùng.
5 kim tệ, nếu toàn bộ mua sơ cấp hồi phục HP cấp tốc cũng đủ cho hắn dùng 3 tháng.
Mà ở trong tay Nhiếp Ngôn lại biến thành cái gì mê vụ trần kia, thật phá tài a.
Gửi ta cái tọa độ, ta tới.
Đường Liêu nói,
tọa độ 23.838, 23.838,
đang ở phụ cận, ta tới liền.
Một lát sau, Đường Liêu hồng hộc chạy tới, phía sau áo thuật tinh linh gắt gao bám theo.
Mệt chết ta.
Đường Liêu nhìn tới Nhiếp Ngôn hồng danh, lại một hồi sửng sốt thế nào hồng như vậy.
Ngươi đi giết 3 người thử coi nó có hồng như vậy không.
Nhiếp Ngôn cười khổ.
Ngươi thật vãi hàng.
Đường Liêu cười nói,
tốt lắm, đừng có ở chỗ này vui sướng khi người khác gặp họa.
Mau giúp ta đem mấy thứ này về bỏ vào kho hàng cá nhân của ta, trước hết ta giúp ngươi khai thông quyền hạn.
A, ta còn phải chạy thêm một vòng nữa a.
Đường Liêu đau khổ nói.
Không gian ba lô của ta đầy rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem mấy thứ này vứt hết đi sao? Hơn nữa bên trong còn có một kiện hoàng kim ngươi có thể dùng.
Trang bị hoàng kim.
Đâu đâu?
Vừa nghe trang bị hoàng kim, hai mắt Đường Liêu lập tức rộ thần quang.
Nhiếp Ngôn lấy Hắc Ám Chi Phong pháp trượng ném cho Đường Liêu.
Quá tuyệt, có hoàng kim pháp trượng sao không nói sớm.
Nhìn thấy thuộc tính Hắc Ám Chi Phong, Đường Liêu vui vẻ như điên, thay đổi 3680 hết lòng vì ngài phục vụ, cam đoan trong 3 phút mang tất cả đồ gửi vào kho hàng của ngài, sau 20 phút nhất định có mặt tại đây.
Chạy nhanh.
Nhiếp Ngôn cười mắng, đem toàn bộ đồ giao Đường Liêu.
Đường Liêu dùng hồi thành quyền trục, mang đồ của Nhiếp Ngôn tống kho hàng, sau đó mau chóng trở lại.
Kế tiếp chúng ta đi đâu?
Đi đánh Lân Hoa, ta tổ đội ngươi.
Nhiếp Ngôn hướng Đường Liêu mời tổ đội.
Hệ thống, người chơi Đường Liêu gia nhập đội ngũ của ngài.
Tổ đội xong, Nhiếp Ngôn mang theo Đường Liêu hướng khu vực có Lân Hoa hoạt động xuất phát.
Rời khỏi khu mỏ Hắc Kim, nhắm hướng nam mà đi, lát sau hai người đã vào trong một mảnh rừng âm u, nơi nơi cây cối sinh trưởng phồn thịnh, ngẫu nhiên gặp một vài con trâu rừng.
Chú ý hành động, đụng quái vật thì cẩn thận né tránh, ngàn lần đừng kinh động chúng nó.
Nhiếp Ngôn nhắc nhở Đường Liêu.
Chúng ta đang ở đâu thế này?
Ta cảm thấy nơi này có gì đó rất nguy hiểm.
Nơi này là khu trâu rừng cấp 30, cho nên chú ý coi chừng một chút.
Bình thường trâu rừng có vẻ rất hiền, chỉ cần không tới gần chúng trong vòng 5 mã, chúng sẽ không để ý tới ngươi.
Quái vật 30 cấp.
Đường Liêu hai mắt rớt ra, lúc này đến khu quái cấp 30, không phải muốn chết sao.
Chẳng qua nghĩ lại, hắn cũng không nói thêm gì, lúc trước Nhiếp Ngôn còn mang hắn tới bản đồ cấp 25 Hắc Mộ Tư, nếu bản đồ cấp 25 có thể đi. Thì bản đồ cấp 30 cũng không có bao nhiêu khác biệt.
Xuyên qua rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng gặp một hai con trâu, trên đầu là cặp sừng to lớn, toàn thân hắc sắc lân phiến, 10 phần to lớn, nhìn thật bưu hãn.
Đơn tùng, trâu mà có vậy.
Dặn, trâu quái mà vui vẻ, Đường Liêu trong lòng run sợ, hắn không thể bì với Nhiếp Ngôn.
Nhiếp Ngôn là một đạo tặc, cho dù gặp nguy hiểm, xác suất chạy trốn vẫn rất cao, còn hắn là một pháp sư, bố y chân ngắn, chạy trốn chậm, nếu bị quái vật cao cấp chú ý. Quả thật nguy hiểm.
Xuyên qua lãnh địa châu rừng cấp 30, Nhiếp Ngôn rốt cuộc tới được khu vực của Lân Hoa.
Lân Hoa là quái vật cấp 25, toàn thân vậy cứng che chắn. thoạt trông chúng nó hoạt động thong thả, nhưng công kích cùng độc tố đều vô cùng lợi hại. Kiếp trước, người chơi ít ra phải cấp 30, tổ chức thành đoàn thể mới dám tới đây. Chương 135, mê vụ trần. Từng con lân hoa hình thể to lớn, trên người đầy lân phiến màu đen đang đi tựa lưa trong rừng, làm cho người ta có cảm giác run sợ, đường liêu có điểm không rõ, mấy sinh vật cấp 30 này bọn hắn có thể đối phó được sao? Áo thuật tinh linh của ngươi bỏ qua cấp bậc đã đạt 7 đúng không? Nhiếp muốn hỏi, bỏ qua cấp bậc là thuộc tính hạng nhất, đặc biệt là lúc vượt cấp đánh quái hoặc là tờ cờ vượt cấp, hiệu quả là phi thường rõ ràng. Bỏ qua cấp bậc 7, hơn người chơi khác đúng hay dưới 12 cấp, thì có thể đạt tới mức sát thương rất tốt, còn hơn 12 cấp thì có xác suất miễn bản về độ chênh lệch cấp mà tạo thành sát thương trực tiếp. Đúng vậy. Đường Liêu gật đầu nói. Ngươi là có thể chèn mấy con lân hoa này, công kích 5 lần sẽ có 1 lần bỏ qua cấp bậc thì ngươi có thể đem chúng nó dạy vò đến chết. Hơn nữa có áo thuật tinh linh, ngươi căn bản không cần lo lắng về vấn đề mana, bởi vì mana của ngươi không bao giờ dùng hết. Dặn, vãi hà thật, đi vở cờ sướng bất tử mana. Nhiếp Nôn biết chính xác điều này nên mới đi chèn lân hoa với Đường Liêu, chèn vượt cấp khu lân hoa này, chưa kể đến sẽ rơi đồ gì, nhưng điểm kinh nghiệm từ chúng là rất nhiều, là chỗ tốt để úp lở vờ lở lẹ. Nhiếp Nôn nhìn qua bảng cấp bậc, hiện tại đứng đầu trên top 10 cách Lâm Lan Đế Quốc là hội trưởng của công hội Khải Hoàn Phá Thiên. Sau khi Tác Tư Sơn Cốc cùng Mỹ Đô Toa xảo huyệt mở ra thì cấp bậc của hắn tăng nhanh như gió đã tới cấp 15, thứ 3 cùng thứ 6 cũng đều là người của Khải Hoàn, thứ 2 là người của Thánh Tài Giả Công Hội cấp 14. Hồ Ly Ban Tỉnh đã cấp 13, xếp thứ 4. Thứ 5 là người của Quang Minh Thánh Diễm. Cùng chiến liên minh có ái tình sát thương xếp thứ 7 ở kiếp trước đệ nhất công hội của Thiện Lương Thủ Tự là Thiên Sứ Phách Nghiệp, thì phạm vi thế lực của bọn họ là ở Tát Đặc Tư Đế Quốc bên, có quan hệ không tốt với cách Lâm Lan Đế Quốc. Toàn bộ cách Lâm Lan Đế Quốc quật khởi gồm có 5 cổ thế lực cường đại là Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, Thánh Tài Giả, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, cùng chiến liên minh, còn các công hội khác kém hơn chỉ có thể xếp sau. Đương nhiên về sau còn có rất nhiều công hội khác quật khởi, bất quá lúc đầu cũng chỉ có 5 cổ thế lực cường đại, hiện tại lực ảnh hưởng của bọn họ còn tương đối yếu, không đủ để ảnh hưởng đến bố cục của cách Lâm Lan Đế Quốc, chờ sau này bọn họ phân chia thành cách Lâm Lan, từ đó có được thu nhập từ thuế, thực lực phát triển lên. Cũng đạt được ghế nghị sĩ của cách Lâm Lan hội nghị, như vậy bọn họ mới có thể ảnh hưởng đến tương lai chính sách của cách Lâm Lan nếu xả ra như kiếp trước thì tào. Húc đem Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, năm đại công hội gom lại một cục, chiếm cứ đa số chỗ quan trọng, ngồi vững vàng ở địa vị bá chủ, cũng tại hội nghị cách Lâm Lan đạt được 7 ghế nghị sĩ, Thánh Tài Giả, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, cùng chiến liên M. Inh công hội đều tránh được mũi nhọn. Vì tránh cho tình huống như vậy phát sinh, Nhiếp Ngôn muốn thành thật thật tán phận. Vĩnh viễn không làm người dẫn đầu là không được. Một mình hắn, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, trang bị cho dù tốt thì có thể địch được 100 người, nhưng ngươi có thể địch được vạn người sao? Nghĩ tới những tình huống có thể xảy ra trong tương lai, Nhiếp Nôn tâm trầm như nước, mặc dù từ khi trò chơi bắt đầu đến nay, hắn góp nhặt dũng khí trường, tự do trường, tắc ca đặc âm ảnh và một loạt vật phẩm có tiềm lực trong tương lai, nhưng vẫn chỉ là như vậy, vẫn là không đủ, phải đến lúc quật khởi rồi. Mã nạ của ta mặc dù dùng không hết, nhưng mà mấy con lân hoa này là quái cấp 30A, tốc độ di chuyển của chúng nó so với ta mau hơn, nếu công kích được ta, thì khẳng định là phải chết. Đường Liêu cười khổ nói. Không cần lo lắng, chúng ta có cái này. Nhiếp Nôn xuất ra một phần mê vụ trần nói. Thứ này có lợi ích gì? Đường Liêu xem qua thuộc tính của mê vụ trần, không nhìn ra thứ này có ích lợi gì. Mê vụ trần, trong phạm vi 30x30m tạo thành một vùng sương mù, mọi người 15 điểm tầm nhìn. Đối với tất cả sinh vật trừ vong linh sinh vật, cấp 50 trở xuống đều hữu hiệu, duy trì 120 phút. Thứ này rất có tác dụng. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nhiếp Ngôn cười thần bí nói. Nếu loại mê vụ trần này có thể giảm bớt tầm nhìn của địch nhân còn đối với mình không ảnh hưởng thì còn có chút tác dụng, nhưng địch ta song phương đều bị giảm tầm nhìn chẳng phải không có chút gì tác dụng sao, hay ngươi nhìn nhầm thuộc tính giới thiệu. Hơn nữa, thứ này dùng để vờ cờ lâu thì còn kém nhiều lắm, giảm 15 điểm tầm nhìn, căn bản vô dụng. Hơn nữa quái vật sẽ bị thứ này ảnh hưởng sao? Đường Liêu buồn bực nói, hơn nữa giảm bớt 15 điểm tầm nhìn, căn bản không hiệu quả gì cả, bình thường tầm nhìn của người chơi có ai không là 50-60, nếu tại địa phương tối đen, tầm nhìn của người chơi giảm xuống chỉ có 5-6 điểm, lại thả một vùng sương mù có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng là ai sẽ tận đi đến địa phương này tờ cờ. Mê vụ trần sắc thực giảm bớt tầm nhìn song phương, nhưng mà quái vật cũng có số liệu thuộc tính, chúng ta mỗi người có tầm nhìn cơ bản là 30. Nhờ cảm nhận có thể đạt tới 60 trở lên, giống ta hiện tại tầm nhìn là 57. Mỗi quái vật đều có một vài thuộc tính nhược điểm, ví dụ mấy con lân hoa này, nhược điểm của chúng chính là tầm nhìn, chỉ có khoảng chừng 40 mét, nói cách khác, chỉ cần đứng ở ngoài phạm vi 40 mét là không bị chúng công kích bởi vì chúng nó không nhìn thấy ngươi. Nhưng mà khoảng cách công kích của ngươi không có xa như vậy, nên chúng ta dùng mê vụ trần lại làm chúng giảm 15 điểm tầm nhìn, vậy là được rồi, ngươi chỉ cần chạy vòng quanh chúng nó công kích, chúng nó vĩnh viễn không có biện pháp phát hiện ngươi, cũng không công kích tới ngươi. Nhiếp Ngôn giải thích. Thật sự thần kỳ vậy sao? Đường Liêu ngây người một chút, nghe Nhiếp Ngôn giải thích, nói không chừng thật sự có đạo lý. Tốt lắm, chuẩn bị đi, chúng ta còn phải tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Còn muốn vào sâu nữa? Nơi này không phải có thể chèn được rồi sao? Ở chỗ này chỉ đánh được lân hoa bình thường quá lãng phí mê vụ trần, mục đích của chúng ta là quái tinh anh với á tinh anh.